Chương 86. Tiểu tử này thật là có ý đồ. Tại phương thế giới này, độc vật phần lớn dùng để tu luyện độc công, có rất ít người khai quật độc vật chân chính tiềm năng. Nhờ vào ở kiếp trước kiến thức cùng thập toàn đại bổ thang chúng độc vật dùng tài, Trần Huyền biểu lộ cảm xúc, lưu loát biết. Đầu tiên, Trần Huyền phân tích một chút độc vật đặc tính, cử đi mấy cái thập toàn đại bổ thang bên trong ví dụ. Giống trong đó một vị độc vật dữ liệu, nệ độc bài tiết độc tố. Nó có thể để người lâm vào ảo giác cũng toàn thân tê liệt, phá hư võ giả kinh mạch, để võ giả khí huyết bình hành. Nhưng nếu như từ một phương diện khác tới nói, chất độc này cấp tốc huyết tán thân thể, nếu như làm thuốc, có thể để dược hiệu phát huy đến cực hạn. Sau đó, Trần Huyền biết lên lấy độc làm thuốc nguyên lý. Nó hạch tâm ở chỗ, lợi dụng độc vật độc tính đến uốn nắn nhân thể khí huyết. Mọi người đều biết, võ giả khí huyết cùng kinh mạch dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề, độc vật đặc thù độc tính có thể kích thích thân thể sinh ra ứng kích phản ứng, nếu như dùng độc, lấy độc trị độc. Một bên, Diệp Phàm nhìn xem chăm chú bài thi Trần Huyền, cả người một bước. Hắn biết sao? Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật là có ý đồ? Trần Huyền biết nhanh chóng, căn bản không có chú ý tới Diệp Phàm, đến mức cuối cùng hoàn toàn quên đề mục, thông thiên bắt đầu luận chứng độc vật cách dùng. Cho đến tiếng chuông reo, Trần Huyền mới ngừng bút. Hắn một thiên này độc vật luận tự nhiên là không có biết xong, bất quá cũng không trọng yếu. Hoàn toàn chính là tự do phát huy, nếu ví dụ cũng chỉ là cử đi mấy cái thập toàn đại bổ thang bên trong không đáng chú ý dự vật. Về phần có người hay không luận chứng, Trần Huyền cũng không thèm để ý. Hắn thập toàn đại bổ thang bỏ cạp thịt phần độc nhất, dù là thực sự có người luận chứng lên hắn độc vật luận từ đó nghiên cứu ra tốt hơn khí huyết canh cũng căn bản không chịu được nửa điểm uy hiếp. Trần Huyền chỉ muốn để độc vật lợi dụng gây nên coi trọng. Sau đó hắn đẩy ra hắn thập toàn đại bổ thang, khiến mọi người tiếp nhận. Viết lên danh tự, Trần Huyền nộp bài thi rời đi. Thi xong cùng ngày ban đêm, từng cái thành thị bài thi bị đưa lên đến đế đô một gian chấm bài thi thất. Lớn như vậy chấm bài thi thất bên trong tràn đầy đế đô lão sư, trong đó còn kèm theo một chút tóc trắng bệnh lão giả. Làm đại hạ trung tâm, đế đô giáo viên lực lượng hoàn toàn không phải những thành thị khác có thể so sánh. Có thể cần phê duyệt bài thi quá nhiều, không thể không kéo tới một chút giáo sư đại học, thậm chí còn có nghiên cứu khoa học viện tiến sĩ đạo sư. Trước máy vi tính, một vị lão giả đầy kính lão, nhìn xem màn ảnh bên trong đưa lên bài thi tức giận đến giận mắng, đơn giản không tưởng nổi. Làm sao vậy, Khương lão? Bên cạnh, một cái lão phụ nhân hỏi miệng. Khương lão khí râu trắng đều đang run rẩy, cái này thí sinh một chữ đều không có biết, dù là lựa chọn đều không có ngộng. Quả thực là đem khảo thí trở thành trò đùa. Nghe nói, lão phụ nhân cũng là bất đắc dĩ cười cười, không có cách, người người đều muốn trở thành võ giả, thi đậu võ đạo đại học. Lúc này mới dẫn đến, năm gần đây các địa phương thí sinh càng ngày càng không đem cái này văn thí để vào mắt. Người cái này còn khá tốt, cũng đỡ tốn thời gian công sức, ta cái này mới gọi làm giận. Lão phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mình máy tính, phía trước hoàn toàn đúng, đằng sau một chữ không biết. Ta thật hoài nghi tiểu tử này nếu là hảo hảo bài thi, có thể trở thành năm nay văn thi trạng nguyên. Cùng người hàn huyên hai câu, Khương lão trong lòng hỏa khí cũng coi là tiêu tan. Vừa muốn cho trước mặt cái này bài thi đánh cái xê rổ, đột ngột đằng sau để bên trong có tiểu tử này mất tích. Lít nha lít nhít một đống lớn chữ. Chỉ một cái liếc mắt, Khương lão chân mày cao lại. Độc vật luận. Mắt nhìn đề, Khương lão nhìn kỹ, càng ngày chân mày nhíu càng chặt. Cho đến cuối cùng xem hết, thân thể đều có chút run rẩy. Nói bậy nói bạn. Đơn giản nói bậy nói bạn. Xem hết Khương lão chửi ầm lên, trong tay con chuột đều đập tới. Làm nghiên cứu hơn nửa đời người khí huyết đại sư, Khương lão bản thân vẫn là đại học y khoa phó viện trưởng, có thể nói là cùng dược liệu đánh cả đời quan hệ. Lấy độc trị độc, lấy độc làm thuốc. Hắn thấy đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Vô luận là làm một tên y sư vẫn là khí huyết thuốc bổ đại sư, ai dám làm như thế? Hoàng khẩu tiểu nhi, ăn nói bừa bãi. Khương lão thanh âm đều đang run rẩy. Hắn căn bản không đi nghĩ luận chứng sự tình, hắn thấy đây là tiểu tử này tiện tay phát huy. Viết đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn cùng đề mục không đáp một bên, thiên ma hành không, nói bậy nói bạn. Khương lão, bớt giận a. Gặp Khương lão bị tức đến dựng râu trừng mắt, một đám người lên mau ngăn cản muốn đập máy vi tính Khương lão. Nhanh đi đỡ Khương lão nghỉ ngơi một chút. Một đám người chỉ cho là Khương lão nhóm nhiều bài thi, quá nóng tính rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Huyền một thiên này độc vật luận hoàn toàn là đem Khương lão tam quan phá bỡ, đem hắn hơn nửa đời người y học kinh nghiệm đè xuống đất ma sát. Không điểm. Cho cái kia bài thi không điểm. Dù là bị người bịn ra chấm bài thi thất, Khương lão trong miệng còn tại gào thét. Ra ra, chúng ta thứ 1200 lần thí nghiệm thất bại. Từ chấm bài thi thất ra Khương lão cũng không trở về nhà, mà là đi tới tự mình phòng thí nghiệm. Cháu gái của hắn, cũng là hắn trợ thủ Khương ca chính hồi báo lần này thí nghiệm thất bại kết luận, 13 chủng cấp 6 linh thực cũng không thể rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Sợ rằng chúng ta dùng rất nhiều biện pháp, cái này 13 chủng chân quý linh thực dung hợp lại cùng nhau cũng bất quá giữ lại 30 dược hiệu. Chúng ta đem nó đút cho một con cấp 5 yêu thú, nhưng mà con yêu thú kia uống hết sau cũng không có phản ứng, chúng ta kiểm chắc trong cơ thể nó khí huyết tăng lên trình độ, thậm chí không đến một. Khương lão cùng Khương ca một mực tận sức tại khí huyết canh nghiên cứu. 13 chủng cấp 6 linh thực có thể nói là đại thú bút, vẹn vẹn trong đó một gốc đều là giá trị liên thành. Cấp 5 yêu thú càng là đối với tiêu nhân loại phá không cảnh. Vì lần này thí nghiệm, Khương lão nghiên cứu khoa học đoàn đội hết sạch quốc gia phụ cấp tài chính. Nhưng mà chính là như vậy, 13 chủng linh thực chế biến khí huyết canh vẫn là không được hiệu quả. Lần này thí nghiệm có thể nói là thất bại phi thường triệt để. Ai? Vẫn là không làm được sao? Khương lão ung dung thở dài. Số lần thất bại nhiều, hắn không khỏi hơi choáng. Cũng không biết ta sinh thời còn có thể hay không nghiên cứu ra cao cấp hơn khí huyết thuốc bổ. Khương lão phiền muộn, cả người phảng phất trong nháy mắt già mấy tuổi. Đúng lúc này, hắn đột ngột phát hiện trên bàn thí nghiệm một con thí nghiệm yêu thú. Nệ độc, độc. Khương lão tâm tư khẽ động, phản phất hạ quyết tâm, lấy ta áo khoác chẳng đến. Nay 1200 lần thí nghiệm đã làm hắn đạo tâm có chút vỡ vụn. Hắn hữu tâm thử một chút ngày đó độc vật luận lý luận. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này không hợp tối thường xét luận, đến tuột cùng có thể có cái gì hiệu quả. Hồi tưởng lại ngày đó độc vật luận, Khương lão bắt đầu phối trí mấy loại độc vật. Mấy loại độc vật dung hợp rất triệt để, độc tố giữ lại đến gần 80. Một lát, nhìn thấy trong tay mình bình dược tề, Khương lão mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này còn có chút đồ vật. Cái này kiểm tra kết quả đơn giản giống như là nằm mơ, độc vật dung hợp so linh thực càng thêm hoàn mỹ, mà lại độc tố giữ lại rất triệt để, nhưng không đơn giản giới hạn tại đây. Khương lão biết rõ, cái này dung hợp sau thuốc thử nhất định sẽ sinh ra biến hóa khác. Bất quá, đến tột cùng là giống độc vật kia luận nói tới có thể tăng lên khí huyết, vẫn là đạn sinh ra mạnh hơn độc tố, không được biết. Khương lão tâm tư trầm xuống, cảm giác một trái tim đều tại thẳng thắn nhảy dựng lên, nghiên cứu hơn nửa đời người một mực gò bó theo khuôn phép, lần này các loại thí nghiệm phảng phất cho hắn mở ra thế giới mới đại môn. Làm đi. Khương lão phát hung ác, cầm trong tay dược tề đưa cho Khương ca, đi, đi cho con kia cấp 5 yêu thú thử một chút. Chương 87. Mù biết. Không điểm. Không, kia là thiên tài. Khương ca đi ra ngoài, phòng thí nghiệm chỉ còn Khương lão, nội tâm của hắn đã khẩn trương lại thấp thỏm. Ai, ta thật sự là giả nên hồ đồ rồi, làm sao lại nghĩ đi luận chứng cái kia xả đạm lý luận. Một lát còn không thấy tôn nữ trở về, Khương lão thở dài, hung hăng vô xuống đùi. Hắn có chút hối hận. Nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả này đối bọn hắn phòng thí nghiệm tới nói có chút lớn. Một con còn sống cấp 5 yêu thú giá trị liên thành, cho dù là hắn muốn bắt chỉ sống đều muốn phí chút công phu. Chỉ vì luận chứng một cái thí sinh tiện tay mù biết, căn bản không đáng. Ai? Khương lão lại ung dung thở dài, tâm tư lại bắt đầu phiền muộn. Độc dược này tề mặc dù dung hợp hoàn mỹ, mà dù sao là độc vật a. Độc vật chính là độc vật, làm sao có thể tăng lên khí huyết đâu? Khương lão bất đắc dĩ cười cười, đối dược tề này căn bản không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Nghiên cứu hơn nửa đời người, muốn thật là làm cho một cái thí sinh giải quyết cho tới nay nghiên cứu khoa học nan đề, Khương lão thậm chí không dám nghĩ tự mình sẽ xấu hổ giận dữ tới trình độ nào. Bành! Đúng lúc này, phòng thí nghiệm cửa bị hung hăng phá tan, Khương ca nắm trong tay lấy chi kia thí tề bình, thở hồng hộc chạy vào. Ra ra! Ra ra! Khương ca tốt nhất khí không đỡ lấy khí, một mặt vẻ lo lắng. Thế nào? Có phải hay không con yêu thú kia chết rồi? Khương lão tranh thủ thời gian đứng lên, mở miệng hỏi. Chết rồi! Chết rồi! Khương ca gấp trả lời một câu. Ai, ta liền biết. Khương lão thở dài, một lần nữa ngồi trên ghế, trong lòng lập tức tự trách, hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Bất quá, bất quá. Khương ca tiếp tục mở miệng, bất quá, yêu thú mặc dù chết rồi, có thể cái kia dược tề hữu dụng. Cái gì? Một cái chớp mắt, Khương lão cảm giác tự mình xuất hiện nghe nhầm, hắn chạy đến Khương ca trước người, hai tay thật chặt bắt lấy tôn nữ bà bay, ngươi nói cái gì? Khương ca hồi đáp, ngài thuốc thử hữu dụng. Yêu thú kia phục dụng xong bắt đầu lâm vào trạng thái bùng nổ, chỉ là một lát liền chết, bất quá chúng ta đối với nó thi thể tiến hành kiểm tra, trong cơ thể nó khí huyết tăng lên dòng dã năm. Nam. Nghe nói, Khương lão cả người như bị sét đánh. Chớ xem thường cái này, năm cái này đầy đủ nói rõ dược tề này tác dụng. Mà lại, khí huyết canh loại khí huyết thuốc bổ, không đơn giản lần thứ nhất hữu hiệu. Một lần liền có thể tăng lên 5 vậy nếu là quanh năm suốt tháng phục dụng. Dù là giữ lại rất có hạn, cái này tác dụng vẫn còn có chút dò người. Không ra mấy năm, bọn hắn đại hạ thực lực tổng hợp muốn tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu quả như thật nghiên cứu ra đến, có thể vận dụng, nói một câu quốc chi lợi khí đều không quá đáng chút nào. Mà bây giờ, Khương lão căn bản không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn đầu óc chỉ có một cái tưởng niệm, cái kia hắn thấy hoàn toàn là xả đạm độc vật luận thật đạt được luận chứng. Khương lão toàn thân dùng mình một cái, sự thật bày ở trước mắt, Khương lão nghĩ không tin đều không được. Đầu tiên, yêu thú này mặc dù chết rồi, có thể kiểm chắc kết quả sẽ không gạt người. Cái này mấy loại độc vật dung hợp hoàn mỹ, cùng một chỗ thật có thể tăng lên khí huyết. Hiện tại thí nghiệm chỉ là sơ kỳ, vừa mới độc vật dùng lượng cũng là Khương lão tự mình nắm chắc, khẳng định không chính xác. Ở trong đó phong hiểm tự nhiên là tồn tại, nhưng nếu như đem nguy hiểm này giảm xuống, có lẽ không là nhất định. Chỉ cần tìm được thích hợp dùng lượng thuốc, hoàn mỹ độc tố, hắn liền có thể nghiên cứu ra đối phá không cảnh trở lên hữu dụng khí huyết canh. Mà lại, độc này vật luận không đơn thuần là dùng cho khí huyết bổ phẩm lĩnh vực, y học, dược dụng các loại lĩnh vực đều có thể thực tiễn độc này vật luận. Khương lão chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động toàn thân phát run. Ra ra, ngài là thiên tài. Ngài là thiên tài. Khương ca cũng là kích động lệ nóng doanh trọng, trong lòng đối ra ra phục sát đất. Nhưng mà, nghe được câu này Khương lão trong nháy mắt biến sắc. Thiên tài? Không được. Ta cho một thiên tài đánh công điểm. Đột nhiên, Khương lão toàn thân khí huyết bạo khởi, trực tiếp từ phòng thí nghiệm cửa sổ nhảy xuống, thẳng đến chấm bài thi thất. Bành! Chấm bài thi thất cửa bị Khương lão trực tiếp phá tan. Bài thi đâu? Bài thi đâu? Xoắn tới. Đi vào trước đó chấm bài thi máy tính bên cạnh, Khương lão đại âm thanh gào hét. Cái gì bài thi? Tiếp Khương lão công tác lão sư không hiểu ra sao. Đúng đấy, chính là ta vừa mới cuối cùng nhìn tấm kia bài thi. Khương lão tranh thủ thời gian mở miệng. Cái kia bài thi bên trên độc vật luận hắn còn chưa xem xong, càng mấu chốt chính là, nhìn một lần đều không đủ. Hắn phải cẩn thận vô xuống đến, cẩn thận nghiên cứu. Mà lại, viết ra độc này vật luận người là cái chính cống thiên tài. Nếu như dạng này người đi theo bên cạnh mình, vào viện y học, Khương lão thậm chí có thể nghĩ đến về sau hậu nhân làm sao đánh giá tự mình. Ý thì thánh đạo sư, đi tên sử sách. Úc, chính là ngài làm công văn bài thi sao? Khương lão, cái kia bài thi ta đã sớm nhóm xong, ngài nói một chút cũng không sai, không điểm. Ngay cả quyển mặt sạch sẽ phân ta đều không cho hắn. Đánh rắm. Còn không đợi lão sư này nói chuyện, Khương lão trực tiếp phát nổ nói tụ. Kia là thiên tài quan thế. Khương lão sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng có xấu hổ giận dữ, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn tìm được người này vội vàng chi tâm. A, lão sư có chút ngộng. Một lát sau, điều ra chương này bài thi Khương lão trầm mặc hệ thống đã ghi vào điểm số, không cách nào sửa chữa. Khương lão bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn về phía cái này bài thi. Không có. Làm sao không có? Đằng sau đâu? Lại nhìn một lần độc vật luận Khương lão gấp dậm chân. Khi thấy hứng khởi, kết quả không có. Nhanh, cho ta điều ra cái này thí sinh tư liệu. Khương lão, cái này không phù hợp quy củ, bài thi còn không có toàn bộ phê chữa xong. Cái rắm, ta chính là quy củ. Khương lão thái độ cường ngạnh, đám người xin phép qua về sau, Trần Huyền tư liệu xuất hiện tại máy vi tính. Một lát, Khương lão sắc mặt kiên định, đi cho ta đặt trước một chương hôm nay liền xuất phát Lăng Hải vé xe lửa. Cùng lúc đó, Đế đô nhà ga, nghiên cứu khoa học viện hai tên phá không cảnh chờ xe lửa, cũng cho Giang Lai gọi điện thoại. Giang tiến sĩ, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Tốt, thật quá tốt rồi. Lăng Hải thành phố một chỗ khách sạn, Giang Lai kích động từ trên giường ngồi dậy. Nàng thật sự là kìm nén không được muốn đem Trần Huyền bắt về Đế đô xúc động. Trần Huyền bài thi nàng thu quyển thời điểm tự nhiên là nhìn, lúc ấy liền đen mặt. Gia hỏa này khẳng định là cùng tự mình đối nghịch. Mình đã nói cho hắn biết đáp án, nhưng mà Trần Huyền căn bản không có biết. Cảm giác có hảo ý cho chó ăn. Giang Lai mấy ngày nay đều đang tức giận, nhưng lại có thể làm sao? Tự mình nghiên cứu khoa học vật liệu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá bây giờ Giang Lai cũng nhận rõ hiện thực, muốn Trần Huyền chủ động là không thể nào, bây giờ chỉ có thể dùng sức mạnh. Nếu không phải là bởi vì một cái Trần Tứ Hải nguyên nhân, Giang Lai chỉ sợ sớm đã động thủ. Trần Huyền, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Để điện thoại xuống, Giang Lai nghe răng cười một tiếng, cực kỳ giống trùm phản diện. Trần gia. Trần Huyền tự nhiên không biết nguy hiểm lặng yên mà tới, lúc này khoảng cách văn thi đi qua một tuần, hắn một lần nữa góp nhặt 2000 sinh tồn giá trị. Rút thưởng rút thưởng. Đã nửa tháng không có đột phá, Trần Huyền chờ không nổi bắt đầu rút thưởng chúc mừng túc chủ rút chúng cái tình mình. Thứ nhất phát, trực tiếp cho Trần Huyền tới cái bạo kích. Làm sao cảm giác rút không trúng tỷ lệ càng lúc càng lớn, có chút đau lòng. Nhìn xem còn lại 1000 sinh tồn giá trị, Trần Huyền do dự. Suy tư một lát, quyết định ổn một tay. Điều ra nhân vật của mình giao diện, Bất Động Minh Vương quyết cho ta thêm điểm. Chúc mừng túc chủ Bất Động Minh Vương quyết tăng lên đến tầng thứ 2. Một cái chớp mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Chương 88. Không điểm. Hai học viện lớn muốn đoạt lấy. Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể phát sinh dị dạng, trên thân thể mỗi một khối cơ bắp đột nhiên trở nên căng cứng mà rắn chắc, như là từng tòa ẩn nút đồi núi nhỏ. Trừ cái đó ra, toàn thân khung xương phảng phất đều tráng kiện một phần, giống như trước đó nhà gỗ đổ vào lên cốt thép xi măng thổ. Tầng thứ nhất đồng gia liền có thể ngạnh kháng thuế phàm cảnh, nghĩ đến cái này thiết cốt sợ là đuổi kịp võ giả cương khí, có lẽ càng khủng bố hơn. Trần Huyền ánh mắt sáng lên, hắn không rõ ràng bây giờ lực phòng ngự của mình đạt đến loại tình trạng nào, nhưng nghĩ đến so với võ giả cương khí phòng ngự không hề yếu, mà lại hiện tại Trần Huyền vẫn là thuế phàm cảnh, một khi đạt tới võ giả, lực phòng ngự của hắn lại sẽ lại đến một cái cấp bậc. Tự thân nhục thể lực phòng ngự kinh người, còn có cương khí hộ thể, tại võ giả cảnh giới bên trong, Trần Huyền căn bản không biết tại sao thua. Cũng chỉ có Diệp Phàm, cũng chỉ có cái này thiên mệnh chi tử có thể cùng tự mình tách ra bật tay. Trừ cái đó ra, ta không sợ bất luận kẻ nào. Trần Huyền có lòng tin này, cũng có cái này lực lượng. Bành! Cửa phòng đột nhiên mở ra. Phụ thân Trần Tứ Hải một mặt âm trầm đi đến, "Tiểu tử ngươi, đến tụt cùng tại cuồng vọng cái gì? Ngươi có biết hay không người thì không điểm. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn." Trần Tứ Hải thuần thục rút ra bên hông dây lưng. Mộng nát. Trần Huyền không điểm bài thi thành đẻ gãy lao phụ thân sống lưng cuối cùng một cây dâm dạng. Không điểm. Thành tích này đơn giản để Trần gia hổ thẹn. Phòng khách. Trần Tứ Hải cùng Tần Tố bắt đầu liên hợp thẩm vấn Trần Huyền. Ngươi dù là được cũng không thể đến không điểm a. Trần Tứ Hải một mặt nghi vấn. Hẳn là tiểu tử này vận khí có lưng. Một cái đều không có đoán đúng. Trước đó ta liền để ngươi xem nhiều sách, ngươi làm sao lại không nghe a? Tần Tố cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần này tốt, nghiên cứu khoa học viện căn bản không có trông cậy vào, về phần võ đạo đại học, nàng không cần suy nghĩ. Mặc dù trước đó Trần Huyền hiện lộ ra thuế phàm cảnh ngũ phẩm thực lực, nhưng cho dù là ngũ phẩm tại võ thi bên trong cũng là ở cuối xe tồn tại. Thi đậu danh giáo căn bản không cần mơ mộng. Coi như cuối cùng lên một cái gà rừng đại học, có thể so sánh với đi theo tiếng tăm lừng lẫy Giang tiến sĩ bên người. Cái này căn bản liền không có khả năng so sánh. Ai? Trần Tứ Hải thở dài, quay đầu nhìn về phía Tần Tố, ánh mắt không ánh sáng, được rồi, cũng đừng nói tiểu tử này. Tứ Hải ngươi, ngươi không sao chứ? Tần Tố kinh ngạc nhìn về phía trợ phu. Muốn nói tính tình Trần Tứ Hải cho tới nay đều là không tốt nhất một cái kia, mà bây giờ làm sao trở nên như thế rộng rãi. Trần Tứ Hải cười cười, ta cũng không trông cậy vào tiểu tử này quang tông diệu tổ. Đại hào phế đi, thực sự không được liền luyện cái tiểu hào. Trần Huyền, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Cũng không trách Trần Tứ Hải, tại phục dụng thập toàn đại bổ thang về sau, Trần Tứ Hải tỏa sáng thứ hai xuân. Hồi lâu không có tăng lên tu vi có tinh tiến, thậm chí có thể nâng cao một bước. Về phần Trần Huyền, Trần Tứ Hải cũng không phải mặc kệ. Dù là Trần Huyền thi không đậu đại học, Trần Tứ Hải cũng có thể cam đoan tại Lăng Hải Trần Huyền có thể đi ngang. Huống chi, hiện tại Hàn gia còn không có tử hôn ý tứ. Hôn sự này xem ra là ổn. Một thiên tài con dâu, cũng coi là trấn an Trần Tứ Hải trái tim. Nói tóm lại, có Trần Tứ Hải đỉnh lấy, còn có một cái thiên kiêu con dâu là tẩy, Trần Tứ Hải không trông cậy vào Trần Huyền trở nên nổi bật. Thích thế nào địa đi? Ừm. Đang nghĩ ngợi, Trần Tứ Hải đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Một cái chớp mắt, một cỗ dùng khí huyết chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm từ hắn bên ngoài thân bốc hơi mà ra, cuồn cuộn gào thét. Cực nóng nhiệt độ cao để không khí cũng bắt đầu bặm mẻo, Trần Huyền cùng Tần Tố tức thì bị Trần Tứ Hải đẩy tới một bên. Trần Tứ Hải cau mày, nhìn cổng phương hướng, quát lớn, "Người nào?" "Trớ Khẩn Trương, người trẻ tuổi." Đột ngột một tiếng phảng phất trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, tại Trần Huyền ánh mắt kinh hãi bên trong, nhà mình phòng khách nhiều một cái lão giả. Lão giả này cũng không có hiện lộ ra nửa điểm khí thế, vân đạm phong khinh bộ dáng nhưng lại để Trần Tứ Hải như lâm đại địch, đoạn tượng cảnh. "Tông sư." Trần Tứ Hải con người đột nhiên co lại, tự thân khí thế cũng trong nháy mắt yếu đi xuống dưới. Một cái đại cảnh giới, trong đó chênh lệch như là lật trời. Mà lại, lão giả này xem ra cũng không có cái gì ác ý. Khương lão cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi nhãn lực coi như không tệ, tự giới thiệu mình một chút, "Lão phu, Khương Dục Tài." Đương nhiệm đế đô thứ nhất võ giả bệnh viện viện trưởng, Long Diệu Đại học viện y học phó viện trưởng, Đại Hạ Y sư hiệp hội chủ tịch, Đại Hạ khí huyết thuốc bổ hiệp hội danh dự hội trưởng, quốc gia khí huyết phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học chủ nhiệm. Từng thu hoạch được quốc tế đại khí máu sư xưng hào, thứ 32 giới thứ nhất học trung thân thành tiểu thượng. Sau 5 phút, Khương lão rốt cục giới thiệu xong. Trần Tứ Hải kinh ngạc nhìn trước mặt Khương lão, nuốt ngụm nước bọt, rốt cục mở miệng hỏi, "Úc, không biết Khương lão đến chúng ta Trần gia để làm gì ý?" "Thông quái, ta cũng nói thẳng đi." Khương lão ngón tay Trần Huyền mở miệng nói, "Ta muốn thu con trai của ngươi làm đồ đệ." "Truyền thừa y bát." Nói xong, Khương lão một mặt ý cười nhìn xem sợ choáng váng Trần Huyền. "Đừng sợ, tiểu hòa tử, ta tìm chính là ngươi, ngươi bài thi ta xem, tự mình nhóm, ngươi đáp rất xuất sắc." Khương lão một mặt khẳng định hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Huyền phụ mẫu, "Nhân tài như vậy, ta không có khả năng buông tha. Nếu như Trần Huyền quăng tại tên của ta dưới, ta sẽ nghiêng nó tất cả bồi dưỡng hắn. Hắn sẽ là đại hạ tương lai khí huyết lĩnh vực bên trên thần." Nói đến chỗ này, Khương lão cả người lại bắt đầu hưng phấn lên. Một bên, Trần Tứ Hải cùng Tần Tố trực tiếp choáng váng, từ câu nói đầu tiên bắt đầu, liền nửa ngày không có chờ tới. Tình huống như thế nào, lão nhân này sẽ không tìm nhầm người a? Con trai của nàng không phải thi không điểm sao? Làm sao hoàn thành khí huyết lĩnh vực thần? Khương lão cái này liên tiếp tên tuổi sát thực cho hai người hù dọa. Nghe thấy nghe liền như bức không được, huống chi, Trần Tứ Hải cảm giác sẽ không sai, lão nhân này vẫn là cao thủ. Một cái chớp mắt, hai người ánh mắt tề tề nhìn về phía Trần Huyền. "Khương lão?" "Ai, Đồ Nhi ngoan người nói." "Trần Huyền." Trần Huyền tự nhiên biết có thể là tự mình ngày đó độc vật luận đưa tới lão nhân này coi trọng. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Hắn liền nhẹ nhàng một cái cánh, kết quả trực tiếp cho khí huyết lĩnh vực bên trên thái đầu dung ra tới. "Còn muốn thu đồ?" "Thu đồ không thể nhận." Viện y học cũng là thật không có hứng thú. Hắn còn muốn tham gia võ thi. Mặc dù có chút đả kích người, có thể Trần Huyền vẫn là có ý định chi tiết mở miệng, không có ý tứ à, Khương lão. "Ừm." Lời còn chưa nói hết, Khương lão cùng Trần Tứ Hải ánh mắt ngưng tụ. "Có người đến." "Tứ Hải thúc, đem ngươi nhi tử giao cho ta đi." "Người chưa đến." Giang Lai thanh âm tới trước. Ngay sau đó, Giang Lai dẫn hai vị phá không cảnh nên ngang đi đến. Theo Giang Lai, hôm nay mang đi Trần Huyền đó chính là 10 phần chắc chín. Dù là Trần Tứ Hải không đồng ý, Trần Huyền phản kháng, cũng căn bản không dùng. Mang theo hai vị phá không cảnh, phòng chính là cái này. Nhưng mà, mới vừa vào phòng khách, Giang Lai nhìn thấy Khương lão mặt. Cùng ở tại đế đô, còn cùng Khương ca là bạn tốt, Giang Lai đối Khương lão tự nhiên không xa lạ gì. Nàng kinh ngạc mở miệng, "Khương lão, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Khương lão thì là hừ lạnh một tiếng, "Ta làm sao không thể ở chỗ này, Giang nha đầu, ta bây giờ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Ngươi muốn đem bảo bối đồ đệ của ta đưa đến đi đâu?" Giang Lai, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, "Bảo bối đồ đệ? Cái này rõ ràng chính là ta nghiên cứu khoa học trợ thủ, lúc nào thành bảo bối của ngươi đồ đệ?" Chương 89. Thập toàn đại bổ thang hàm kim lượng còn tại bay lên. "Ta có thể để cho tiểu tử này tương lai trở thành khí huyết lĩnh vực điện cơ người. Ta có thể để cho hắn trở thành tương lai nghiên cứu khoa học lĩnh vực thiên tài. Ta có thể cho hắn tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Ta có thể cho hắn giàu có nhất tài chính ủng hộ. Ta có thể giáo dục hắn. Ta có thể cho hắn sinh con. Nối dõi tông đường." Khương lão cùng Giang Lai ở giữa cạnh tranh tại Giang Lai nói ra câu nói này, tạo thành tuyệt sát. Khương lão một gương mặt mơ đỏ bừng, chỉ hận tự mình là cái nam, bất quá nghĩ lại, linh cơ khẽ động, "Ta có thể để cho tôn nữ của ta Khương ca cho hắn nối dõi tông đường." Giang Lai. Một bên, Trần phụ Trần mẫu trông thấy tranh chấp hai người đã triệt để bó tay rồi. Hai người này đều là đại hạ riêng phần mình trong lĩnh vực người nổi bật, nhưng hôm nay vì tranh đoạt Trần Huyền hiển nhiên không có một chút phong độ, chẳng lẽ lại Trần Huyền thật là một cái thiên tài. Nhị nhân chuyển đầu nhìn về phía Trần Huyền. Tần Tố nhỏ giọng hỏi miệng, "Nhi tử, ngươi nói một câu a, đến cùng muốn đi đâu cái?" Tần Tố đem quyền lựa chọn giao cho Trần Huyền, dưới cái nhìn của nàng, vô luận là Khương lão vẫn là Giang Lai, đều là cực tốt lựa chọn. "Ta cái nào đều không muốn tuyển a." Trần Huyền thở dài. "Ừm." Khương lão cùng Giang Lai đồng loạt nhìn về phía Trần Huyền. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" Khương lão mở miệng nói ra tức giận đến lồ ngực ngực chập trùng. Có thể biết ra độc vật luận dạng này kinh động như gặp thiên nhân trước ác, Trần Huyền đã chứng minh hắn ở phương diện này thiên phú. Vô luận là y học, vẫn là khí huyết lĩnh vực, Khương lão đều có thể phụ đạo hắn, thậm chí liền ngay cả tu vi cảnh giới, hắn đều có thể nho nhỏ chỉ điểm một chút. Nhưng bây giờ, Trần Huyền lại còn nói không có hướng phương diện này phát triển ý tứ. Không tiếp thụ được, Khương lão hoàn toàn không tiếp thụ được. Giang Lai càng là tâm loạn như ma. Nguyên bản 10 phần chắc 9, nhưng bây giờ thế mà xảy ra ngoài ý muốn, hai cái phá không cảnh tại Khương lão trước mặt căn bản không đáng chú ý. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Trần Huyền chủ động lựa chọn tự mình, nhưng mà đã sớm biết Trần Huyền tâm tư Giang Lai cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Một cái chớp mắt, Giang Lai cảm giác sinh không thể luyến. Ta còn là muốn tham gia võ thi, thi đậu võ đạo đại học, tại võ đạo lĩnh vực phát triển. Đón hai người ánh mắt, Trần Huyền kiên định mở miệng. Còn có Diệp Phàm như thế một cái uy hiếp tiềm ẩn tồn tại, không cường đại tự thân, Trần Huyền tìm không thấy sống tiếp lý do. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh, mà lại mình còn có học bản thân, nếu thật là đổi hắn đường, cũng coi là cô phụ tự mình hệ thống này. Ai, võ đạo đại học đến cùng có gì tốt ta? Khương lão trùng điệp thở dài. Một bên, Trần phụ cùng Trần mẫu thì là điên cuồng cho Trần Huyền máy mắt. Hai người tự nhiên không biết Trần Huyền tâm tư. Gà Dương đại học nào có Khương lão quan môn đệ tử tới tốt lắm. Muốn thật sự là năm đó cự tuyệt Khương lão, sau đó lại lên một cái Gà Dương đại học, hai người chỉ cho rằng là ném đi dưa hấu nhặt hạt bừng. Trần Huyền, Khương lão thanh âm nghiêm túc, ngươi hẳn là sẽ không biết thà làm đầu gà không làm đuôi phượng đạo lý đi. Trước khi đến, Khương lão cũng làm đủ bài tập. Lấy tiểu tử này thiên tư, thi đậu một cái danh giáo có thể nói là khó như lên trời. Trần Huyền cười cười, Khương lão, đạo lý ta tự nhiên là hiểu, bất quá, còn không có thi đại học, hiện tại có kết luận có chút hơi sớm. Nghe nói, Khương lão nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi này. Căn bản không biết tiểu tử này từ đâu tới lực lượng. Thôi thôi, Khương lão phất phất tay, dù sao lập tức liền là võ thi, ta liền chờ ngươi võ thi kết thúc lại tới tìm ngươi. Sau đó, Khương lão một mặt nghiêm túc mở miệng, đáp ứng ta, tiểu tử, nếu như ngươi thi không đậu danh giáo, nhất định phải quăng tại môn hạ của ta. Được. Trần Huyền gật đầu cười. Lao đầu, ngươi hãy nằm mơ đi. Nương tựa theo thiên tư của ta, Đại Hạ Võ Đạo Học Viện, ta chọn tuyển. Ha ha, tốt. Một lời đã định. Gặp Trần Huyền đồng ý, Khương lão cười ha ha một tiếng, tâm tình thư sướng, tiếp lấy Dương Dương đắc ý nhìn Giang Lai một mắt. Tiểu nha đầu, dành với ta người. Ngươi còn non lắm. Theo Khương lão, Trần Huyền thi không đậu danh giáo đơn giản ổn không thể lại ổn. Trần Huyền học sinh trong hồ sơ vẫn là lần trước ở trường học khảo nghiệm ghi chép. Một cái thuế phàm cảnh ngũ phẩm. Dù là trải qua 2 tháng, ngươi còn có thể mạnh đến chỗ nào? Cho ăn bệ bụng cũng liền thất phẩm cảnh giới. Dạng này cảnh giới mặc dù đến danh giáo cánh cửa, có thể chỉ có cảnh giới không được. Danh giáo muốn nhìn các phương diện tổng hợp điều kiện, vẹn vẹn một đầu, Trần Huyền không có thánh thể liền trực tiếp đào thải. Thuế phàm cảnh vẫn là lấy khí lực làm chủ, chỉ khi nào đến võ giả, có hay không thánh thể hoàn toàn chính là hai khái niệm. Khác biệt thánh thể sẽ sinh ra khác biệt võ đạo thiên phú. Tỷ như, Lý Kiếm Tâm kiếm đạo thánh thể, chính là tu hành kiếm đạo vô thượng thánh thể. Hàn Băng Lạc tuần âm thánh thể, càng là đối với âm thuộc tính công pháp có cực cao độ phù hợp, có thể đem khí huyết nhanh chóng ngưng tụ thành khí âm hàn. Hàn Băng Linh Băng Hoàng thánh thể đồng dạng có dị khúc đồng công chỗ. Trần Huyền, dù là cảnh giới vượt qua người ta một bậc, có thể lặn lực không đủ, danh giáo vẫn là sẽ không cần. Ha ha. Đón Khương lão khiêu khích ánh mắt, Giang Lai cười lạnh. Một điểm sắc mặt tốt cũng không muốn cho lao đầu này. Mà lại, nghe được Trần Huyền tiếng lòng, nàng cũng biết Trần Huyền vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy. Mặc dù không biết Trần Huyền có cái gì lực lượng, có thể hắn nhìn đối với mình có thể thi đậu danh giáo 10 phần chắc chín. Khương lão, đừng cao hứng quá sớm. Giang Lai hảo ý nhắc nhở một câu. Hiện nay, tự mình tính toán đã triệt để thất bại. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ Trần Huyền, Giang Lai không cam tâm. Đế đô gặp đi, ta sẽ không bỏ qua. Giang Lai nhìn chằm chằm Trần Huyền, sau đó dẫn hai vị phá không cảnh đi ra Trần gia. Xét đến cùng Giang Lai đối Trần Huyền muốn đi đâu cái trường học cũng không có biện pháp. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ nghiên cứu một chút Trần Huyền thân thể bí mật. Làm quần máu, làm điểm ghen, đối với nàng mà nói đều được, có thể hỏi đề, muốn quang minh chính đại lấy tới, quá khó khăn. Mỗi một võ giả khí huyết, cùng ghen đều là bí mật, cho dù là bệnh viện, đối với phương diện này cũng có được rất sâu kiêng kỵ. Khương lão sau khi đi, đón phụ mâu chất vấn ánh mắt Trần Huyền như nói thật lời nói thật. Ta chính là dò xét một điểm thập toàn đại bổ thang nội dung, ai biết kinh động đến Khương lão a. Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi căn bản liền không khả năng là thiên tài. Trần Tứ Hải bừng tỉnh đại ngộ, khí huyết này canh giá trị to lớn, trong đó dược lý càng là kinh diễm tuyệt luân, có thể kinh động Khương lão, nhưng cũng là lộ ra không hiếm lạ. Trần Huyền trợn trắng mắt. Mặc dù là đơn giản nêu ví dụ hai cái dược liệu, có thể trong đó phần lớn đều là giải thích của ta. Ta đi tu luyện. Trần Huyền lười nhác giải thích, thẳng đến tu luyện thất. Võ thi lửa xém lông mày, nguyên kịch bản bên trong, đây cũng là giết người thanh thời điểm, hắn tự nhiên muốn giành giật từng giây. Chớp mắt, thời gian đi vào võ thi một ngày trước. Bành! Trần gia tu luyện thất truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Trần Huyền cảm giác khí huyết đột nhiên xông lên đầu, không giống với trước đó đột phá, cỗ này khí huyết càng thêm tinh thuần hùng hậu, căn bản áp chế không nổi. Muốn đột phá đến võ giả sao? Trần Huyền tâm tư khẽ động. Chương 90. Tẩy tinh phạt tủy, võ thi bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Trần Huyền tiêu hết để dành tới sinh tồn giá trị lần này, nữ thần may mắn chiếu cố hắn, nào có tiểu hài mỗi ngày khóc. Không có cược chó nhiều lần đều là tạ ơn hơn hạnh chiếu cố. Phục dụng 2 viên phá kính đan sau để Trần Huyền thể nội khí huyết đạt đến đỉnh phong. Tại đột phá đến thuế phàm cảnh cựu phẩm về sau, hắn bên ngoài thân lỗ chân lông khẽ nhếch, một sợi khí huyết lấy khí hình thái phát ra. Trừ cái đó ra, trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra màu đen tạp chất. Mà lúc này, Trần Huyền cũng cảm giác thể nội khí huyết càng thêm tinh thuần. Phạt kinh tẩy tủy, hắn đột phá đến hóa cương cảnh, chính thức trở thành một tên võ giả. Trần Huyền cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Không giống với thuế phàm cảnh, cố lực lượng này càng thêm dọa người. Dù là thô sơ giản lược cảm thụ, Trần Huyền đều cảm thấy là thuế phàm cảnh mấy lần có thừa. Đáng tiếc, hiện tại không còn khí lực cơ. Trần Huyền có chút mất hứng. Cỗ lực lượng này để hắn một trái tim đều tại kích động, nghĩ bức thiết thử một chút bây giờ thực lực của mình. Mà giờ khắc này trời đã tối rồi, lại đi Lý gia võ quán căn bản không thực tế, mà lại ngày mai sẽ là võ thi. Diệp Phàm, là thời điểm ba bảo. Trần Huyền ánh mắt lấp lóe, không có nửa điểm khiếp ý. Dù là bởi vì có Long Khê tồn tại, Trần Huyền biết muốn giết Diệp Phàm căn bản không thực tế, thế nhưng muốn chứng minh tự mình. Nén giận 3 tháng, vì chính là giờ khắc này. Hắn Trần Huyền cũng không phải tùy tiện trả đạm. Bất quá, đột nhiên, Trần Huyền hồi tưởng lại một sự kiện. Tại sách giáo khoa bên trong, có được thánh thể người tại đột phá võ giả sau đều sẽ giải tỏa tự thân thánh thể mang tới võ đạo tiên phú. Có thể giờ khắc này đột phá võ giả, Trần Huyền cảm giác tự mình cũng không có gì thay đổi lòng võ thánh thể, có được lực lượng cường đại, siêu phàm thể phách cùng võ thánh tiên phú chiến đấu, võ đạo cảm ngộ. Trong đầu hồi tưởng lại tự mình thánh thể giới thiệu, Trần Huyền trong lòng nghi hoặc, cũng không có liên quan tới võ đạo tiên phú giới thiệu, chẳng lẽ lại là lực lượng hình tiên phú? Sư phụ, vì cái gì ta không có cảm nhận được võ đạo của mình tiên phú? Cùng lúc đó, vừa mới trở thành một tên võ giả Diệp Phàm hỏi Long Khê. Không, ngươi đã thức tỉnh võ đạo tiên phú. Long Khê thanh âm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Ngươi thánh thể nhất định là muốn ngươi đi cổ võ giả con đường, cái này võ đạo thiên phú cũng không cùng với cái khác võ đạo thiên phú người. Ngươi không có khả năng trưởng khống nguyên tố, cũng sẽ không đản sinh ra không thể tưởng tượng năng lực. Bất quá, cùng cảnh giới ngươi khí lực là những người khác mấy lần có thừa. Thân thể tố chất của ngươi, năng lực kháng đòn, tự lành năng lực, đồng dạng là những người kia không thể so sánh. Liền cái này, Diệp Phàm muốn khóc. Lực lượng hình võ đạo thiên phú. Tại bây giờ, cái này có thể nói là rác rưởi nhất võ đạo thiên phú. Khí lực lớn có cái lông tác dụng. Theo cảnh giới tăng lên khí lực càng ngày càng không trọng yếu. Một chút cường đại võ đạo thiên phú người căn bản không cùng ngươi cẩn thận, có lẽ tại võ giả cảnh còn có thể làm được nghiền ép, có thể theo cảnh giới tăng lên, loại thiên phú này mang đến chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Người ta tiện tay một đạo kiếm khí, thiên lôi tới, chẳng lẽ lại để hắn cầm nắm đấm tiếp? Đang lúc Diệp Phàm nản lòng thoái chí thời điểm, Long Khê thanh âm tiếp lấy truyền đến. Đồ Nhi, ngươi có thể nghe nói ra nhất lực phá và pháp. Một lát sau, Diệp Phàm trong mắt một lần nữa có hào quang, hắn phảng phất lại tìm về tự tin. Ta hiểu được. Trần Huyền, ta là cường đại nhất cổ võ giả. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, khoe miệng phát họa ra một tia tà mị cười, nén giận 3 tháng, ngày mai ta liền muốn nói cho ngươi, ta Diệp Phàm cũng không phải mì vắt bóp. Diệp Phàm trong lòng tràn ngập lòng tự tin. Lực lượng hình thiên phú tại giai đoạn trước vốn là nghiền ép đám người, hắn vững tin hiện tại một quyền của mình có thể đem Trần Huyền đánh thành thịt nát. Lý gia, Lý Vệ Quốc hai vợ chồng ở phòng khách hai mắt nhìn chằm chằm tu luyện thất cửa phòng. Ông, đột ngột, trong phòng kim loại trang sức bắt đầu cộng minh run rẩy. Cái này, Lý Vệ Quốc kích động đứng lên, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm đã thức tỉnh võ đạo thiên phú. Phu thân, lúc này cửa phòng mở ra, Lý Kiếm Tâm đi ra, nàng cả khí chất như là một thanh sắc bén kiếm, thế không thể lỡ. Lý Kiếm Tâm cười nhẹ nhàng, đối phụ mẫu nói, ta trở thành võ giả. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lý Vệ Quốc vui vẻ cười to. Võ giả, nữ nhi của hắn thành võ giả, lấy võ giả thân phận tham gia võ thi, con gái nàng là đệ nhất nhân. Năm nay Lăng Hải thành phố Trạng Nguyên không phải con gái nàng không ai có thể hơn. Phần minh dự này, hắn Lý gia chắc chắn phải có được. Trông thấy phụ thân thoải mái cười to, Lý Kiếm Tâm cũng thả lòng chưa từng có, hết thảy cố gắng đều tại đây khắc họa lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trong nội tâm nàng ám đạo, đôi mắt lấp lóe, Trần Huyền, không biết hiện tại ta có thể hay không phá ngươi khổ luyện công phu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta bắt được. Lý Kiếm Tâm trên mặt lộ ra mong đợi tiêu dung. Vốn là mùa hè trói trang, ban đêm vốn là oi bức, nhưng mà Hàn gia lại là hàn ý bức người. Gia gia, tỷ tỷ sẽ thành công sao? Hàn Băng Linh trên thân bọc lấy áo đông dày, mở miệng hỏi đến Hàn Lão gia tử. Hàn Lão gia tử ngược lại là bình thường trang phục, cố hàn khí kia còn chưa đủ lấy để hắn động dung. Không biết ta. Hàn Lão gia tử thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn xem tu luyện tất cửa phòng. Đột phá võ giả vốn là một nấc thang, rất nhiều người cố gắng cả đời đều dừng bước ở đây, tỷ tỷ ngươi mặc dù là thuần âm thánh thể, có thể việc này cũng không tốt nói. Hô, dứt lời, từ tu luyện thất đột nhiên gửi ra một cô âm phong. Cô này âm phong lạnh lẽo dị thường, lạnh tận xương thủy, Hàn Băng Linh thân thể lập tức không cầm được dùng mình, ra ra. Vừa muốn mở miệng hỏi một chút, đã thấy Hàn Lao ra từ cả người kích động nở nụ cười. Xong rồi, tiểu lạc thành võ giả. Năm nay Lăng Hải thành phố Trạng Nguyên không phải ta Hàn gia không ai có thể hơn. Giờ phút này, trong phòng tu luyện Hàn Băng Lạc cũng mở hai mắt ra. Nàng đã thức tỉnh thuần âm thân thể, kinh mạch khí huyết chạy xuôi thuần âm chân khí huyết ngoại phóng lúc quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống đến độ không tuyệt đối. Cường đại. Hàn Băng Lạc chỉ có thể dùng dạng này từ ngữ hình dung tiên phú của mình. Nàng trong mắt quang mang lấp lóe, Diệp Phàm, ngươi tốt nhất đừng lại trêu chọc chúng ta. Hôm sau, đại hạ cả nước võ thi ngày. Đây là cải biến vô số thí sinh vận mệnh một ngày, toàn bộ đại hạ hôm nay toàn bộ nghỉ. Từng cái thành thị đường đi bắt đầu quản chế, chỉ vì thuận tiện thí sinh xuất hành. Lăng Hải thành phố, buổi sáng 8 điểm, từng cái trường học trước, từng chiếc xe buýt sắp hàng chỉnh tề. Võ thi cũng không ở trong thành tiến hành, mà là muốn đem thí sinh đưa đến ngoài thành bí cảnh bên trong tiến hành khảo hạch. Bí cảnh là đặc biệt nhằm vào thi đại học người vì thiết kế. Bên trong chính là chuyên môn vì thi đại học thí sinh chăn nuôi một chút mô phỏng sinh vật thú, những thứ này thú loại không đạt được cấp 1 tiêu chuẩn, có thể tự thân thực lực tổng hợp cũng tại thuế phàm cảnh lục phẩm khoảng trường. Cho nên, hàng năm võ thi đều có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Đây cũng là một chút lao sư không cho phế vật tham gia nguyên nhân. Võ thi không phải trò đùa. Ngoại trừ ngạnh thực lực, những thứ này yêu thú còn có riêng phần mình thuộc tính đặc biệt. Có lực phòng ngự kinh người, có tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có một ít có thể phun ra nọc độc. hàng năm đưa lên yêu thú chủng loại là giữ bí mật trạng thái, cho tới hôm nay để lộ, vì chính là phòng ngừa thí sinh chuyên hạng luyện tập. Đương nhiên, đưa lên yêu thú cũng coi là cân nhắc võ thi khó khăn cọc tiêu. Cũng không biết năm nay võ thi là số mấy bí cảnh. Lăng Hải thành phố thứ nhất võ đạo học viện cổng, Trần Tứ Hải, Lý Vệ Quốc, Hàn Lao Gia Tử đứng chung một chỗ. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn đồng dạng riêng phần mình tâm hệ tham gia võ thi hải tử, trong đó, Trần Tứ Hải càng lo lắng. Chương 91. Võ giả, Trần Huyền. Yên tâm đi, chính là một cái võ thi không có tình huống ngoài ý muốn. Lý Vệ Quốc chân ăn nói. Reng reng reng, một bên Hàn Lao Gia Tử cũng chuẩn bị an ủi Trần Tứ Hải hai câu, nhưng mà lúc này điện thoại di động vang lên. Hàn Lao Gia Tử mắt nhìn, lông mày rất nhỏ cao lại. Năm nay võ thi bí cảnh xuống tới. Ồ, số mấy bí cảnh? Trần Tứ Hải tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Hàn Lao Gia Tử một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Tứ Hải mở miệng, số 1. Thế nào lại là số 1? Trần Tứ Hải tâm đột nhiên hơi núp ních một chút. Thi đại học chuyên dụng bí cảnh hết thể có 9 cái, mức độ nguy hiểm từ cao xuống thấp. Số 1 là hung hiểm nhất một cái. Bên trong hết thể 3 loại mô phỏng sinh vật thú, nuốt núi hổ, phệ ảnh sói, bạo liệt hùng. 3 loại hung thú đều là mô phỏng sinh vật thú bên trong tương đối tồn tại cường đại, riêng phần mình chủng tộc đặc tính cũng là thú loại bên trong người nổi bật. Mà lại, số 1 bí cảnh bên trong không trống chân là mô phỏng sinh vật thú, trong đó còn có mấy cái thực sự yêu thú cấp 1. Năm nay võ thi, quả thực có chút dọa người a. Lý Vệ Quốc cũng cảm thán một tiếng. Dọa người? Đây quả thực là muốn thí sinh mệnh. Trần Tứ Hải một mặt nghiêm trọng. Hắn liền Trần Huyền như thế một đứa con trai, cũng không muốn bởi vì thi đại học xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta liền không nên để hắn tham gia võ thi. Trần Tứ Hải lại bắt đầu hối hận. Được rồi, lão Trần, yên tâm, không có vấn đề gì. Lý Vệ Quốc vô Trần Tứ Hải bà bay. Ngươi liền không lo lắng nhà các ngươi kiếm tâm. Cái kia số 1 bí cảnh bên trong thế nhưng là có yêu thú cấp 1. Trần Tứ Hải hỏi ngược một câu. Lý Vệ Quốc cười ha ha một tiếng, lo lắng cái gì, quên nói cho ngươi biết, nhà chúng ta kiếm tâm đã võ giả. Trần Tứ Hải. Ồ, kiếm tâm võ giả. Hàn Lao Gia Tử kinh ngạc mở miệng, sau đó mỉm cười, đúng dịp không phải, nhà chúng ta Tiểu Lạc cũng võ giả. Trần Tứ Hải. Chắc không được các ngươi không lo lắng, võ giả dù là đánh không lại yêu thú cấp 1 cũng có thể toàn thân trở ra. Mà Trần Huyền. Ai? Trần Tứ Hải thở dài, tự cầu phúc đi. Không có việc gì đắt. Ta dặn dò nhà chúng ta kiếm tâm gặp sẽ chiếu cố Trần Huyền. Hàn Lao Gia Tử cũng gật đầu, Tiểu Lạc gặp cũng sẽ chiếu cố. Tóm lại, Tứ Hải ngươi không cần phải lo lắng, cũng chỉ có thể van các ngươi hai nhà chiếu cố một chút hắn. Nhìn lại dần dần đi xa xe buýt, Trần Tứ Hải trong lòng cầu nguyện. Đi thôi. Các loại xe buýt toàn bộ lái ra ngoài thành, ba người cũng quay người hướng về bí cảnh tại trên mặt đất chạy tới. Bí cảnh là người vì chế tạo, vì toàn phương diện kiểm nghiệm thí sinh, bí cảnh bên trong lắp đặt rất nhiều giám sát thiết bị. Làm Lăng Hải thành phố cao tầng, ba người muốn thường xuyên chú ý bí cảnh bên trong tình huống ngoài ý muốn, tốt cấp tốc làm ra ứng đối. Mà cùng lúc đó, trên xe buýt, liên quan tới lần này võ thi quy tắc cũng tại các vị tùy hành lao sư trong miệng nói cho thí sinh. Bí cảnh bên trong nghiêm cấm mang theo vi quy vật phẩm, súng ống máy móc, tăng lên tiềm lực đan dược các loại, một khi phát hiện, thành tích hết hiệu lực. Tùy hành lao sư đầu tiên nhấn mạnh một lần bí cảnh lệnh cấm, sau đó tiếp tục mở miệng, lần này trường thi của các ngươi chính là số 1 bí cảnh. Hoàn thành võ thi điều kiện tất yếu chính là đánh bại bí cảnh bên trong ba loại yêu thú. Kết thúc không thành đánh giết điều kiện coi là khảo thí thất bại. Đương nhiên, có thực lực đồng học có thể đánh giết càng nhiều yêu thú. Các ngươi từng đánh chết trình sẽ bị toàn bộ hành trình ghi chép, đánh giết càng nhiều, tự nhiên cũng liền đối với các ngươi thi đậu danh giáo càng có lợi. Bất quá, các vị đồng học muốn lượng sức mà đi, hàng năm đều có nguyên nhân ra sức kiệt mà chết ở mô phỏng sinh vật thú bên trong án lệ, xin các ngươi nhận rõ thực lực của mình. Mà lại, số 1 bí cảnh bên trong khu vực trung tâm tồn tại yêu thú cấp 1, một chút thực lực không đủ đồng học vẫn là tốt nhất rời xa khu vực này. Phía dưới bắt đầu chia phát khảo thí dụng cụ. Nói xong, tùy hành lao sư bắt đầu cho mỗi người cấp cho một cái vòng tay. Tay này vòng tồn tại định vị trang bị, mà lại phía trên có một cái 360 độ không góc chết máy ảnh, có thể thời gian thực truyền lại tin tức của các ngươi. Nếu quả như thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải kêu cứu. Cái này không có cái gì mất mặt. Tùy hành lao sư lại cường điệu một lần. Sau đó, toàn bộ xe buýt bắt đầu yên lặng lại. Đối mặt sắp đến võ thi, tất cả mọi người giữ im lặng, trong lòng khẩn trương thấp thỏm. Trần Huyền ngược lại là có tốt, đưa tay vòng mang trong tay, hắn đánh giá cảnh sắc bên ngoài. Đây là hắn lần đầu trông thấy ngoài thành phong cảnh. Phồn hoa bị cửa thành ngăn cách. Trước mắt, một mảnh rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn địa lan tràn ra, cây cối che trời, như là xây lên một đạo lục sắc bình chướng. Kia là cấm khu của nhân loại, yêu thú thiên đường, chỉ có chạy giữa đường mấy chục mét chống trải khu vực bị cố ý thanh lý ra. Tản ra kim loại sáng bóng đường dây trở thành liên thông từng cái thành thị duy nhất cầu nối. Thời gian dần trôi qua, nơi xa nhiều một chút kiến trúc. Cao mười mấy mét tường đây, phía trên hiện đầy mở điện lưới sắt, nặng nghề cửa sắt muốn 10 cái võ giả hợp lực mới có thể mở ra. Đây là Lăng Hải thành phố chú quân căn cứ, là phụ thân hắn Trần Tứ Hải công tác địa phương, đồng dạng, đây cũng là một tòa thành sau cùng bình chướng. Từng đội võ giả không gián đoạn tuần tra, hạch nghiệm xong thân phận về sau, từng chiếc xe buýt lái vào quân doanh. Đã đến giờ 9 giờ sáng cả, tùy hành lao sư mắt nhìn đồng hồ, mở cửa xe. Các vị đồng học, chúc các ngươi đều có cái quang minh tương lai. Đại hạ cả nước võ thi bắt đầu. Đen nghị thí sinh đi hướng số 1 bí cảnh, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Tiếng bước chân nặng nề đều nhịp, phảng phất đánh dưới đáy lòng. Phấn đấu trong ngày, ta muốn kiểm tra bên trên Ma Đô đại học. Đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng, tất cả thí sinh bắt đầu sôi trào. Phấn đấu trong ngày, ta muốn kiểm tra bên trên Liêu Nam đại học. Phấn đấu trong ngày, ta muốn kiểm tra bên trên Long Diệu Đại học. Thanh âm đinh thái nhức óc, bị đè nén thật lâu thí sinh lấy loại phương thức này cuối cùng khích lệ chính mình. Mà trong đám người, bất chi bất giác lẫn vào một cái khác loại thanh âm. Diệp Phàm đồng dạng giơ cao tay phải lên, phấn đấu trong ngày, ta muốn giết Trần Huyền. Trần Huyền cũng không có cùng Hàn Băng Lạc ba người cùng nhau tiến vào, bí cảnh truyền tống vị trí đều là ngẫu nhiên, cái này hoàn toàn không chế có người tại trường thi bên ngoài tổ đội ý nghĩ. Bước vào một gian đơn độc truyền tống trận, tử sát quang mang bắt đầu quét hình Trần Huyền. Đây là tiến vào bí cảnh bên trong tất yếu câu. Truyền tống trận có thể kiểm trắc vi phạm lệnh cấm vật phẩm, trong đó càng tồn tại một cảnh giới kiểm trắc trang bị, có thể chính xác kiểm trắc thí sinh cảnh giới. Đây cũng là cuối cùng một đạo sàng chọn. Nếu như cảnh giới không đủ, là không thể lấy truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Đồng dạng, lần này cảnh giới kiểm trắc sẽ bị thời gian thực ghi lại ở sách, truyền về đế đô thí sinh toàn cục theo bên trong. Chưa phát hiện vi phạm lệnh cấm vật phẩm, có thể tiến vào. Chuẩn bị ghi vào thí sinh tin tức, mời thí sinh tiến vào cảnh giới kiểm trắc trang bị. Nghe được máy móc thanh âm nhắc nhở, Trần Huyền thở một hơi thật dài, hướng tiền đạm một bước, tiến vào cảnh giới kiểm trắc trang bị bên trong. Một cái chớp mắt, điện tử xạ tuyến không ngừng quét hình Trần Huyền. Chưa phát hiện khí huyết gông cùng xiềng xích, chưa phát hiện thể nội khóa gen, đã đối thí sinh toàn phương vị phân biệt, đã ghi vào thí sinh tin tức. Tính danh, Trần Huyền, cảnh giới, võ giả. Mời thí sinh đi vào trường thi. Chúc ngài võ thi vui sướng. Chương 92. Một cái địa cấp thành phố, bốn vị võ giả. Đế đô. Các đại viện trường học cao tầng tề tụ một đường. Lớn như vậy điện tử màn ảnh bị chia cắt thành 10 cái hình tượng bên trong là từng cái thành thị bí cảnh hình tượng. Trừ cái đó ra, phía trên còn nhấp nô thời gian thực số liệu. Tân Hải Thành đã thống kê xong thí sinh tin tức, võ giả không người thuế phàm cảnh cựu phẩm không người, thuế phàm cảnh bát phẩm 3 người, thuế phàm cảnh thất phẩm 764 người. Miêu Cương thành phố, võ giả không người, thuế phàm cảnh cựu phẩm 1 người, thuế phàm cảnh bát phẩm 4 người. Hải Ninh thành phố, võ giả không người, thuế phàm cảnh cựu phẩm 1 người. Thí sinh nhân số ít thành thị đã dẫn đầu thống kê xong thí sinh cảnh giới toàn cục theo. Trong phòng họp, không ít người nhao nhao gật đầu. Năm nay thí sinh chất lượng cũng thực không tồi. Không riêng gì tồn tại thuế phàm cảnh cửu phẩm, liền ngay cả thất bát phẩm nhân số cũng có rõ ràng dâng lên. Lão thôi, ngươi khoan hãy nói, ngươi lựa chọn bắt đầu dùng số một bí cảnh thật đúng là không sai. Chúng ta có thể hoàn toàn nhìn thấy những thứ này thí sinh tiềm lực, cũng không biết có hay không võ giả thí sinh. Mọi người tại đây đều là giới giáo dục thái đầu, bọn hắn hôm nay tới mục đích đúng là kiểm trắc từng cái thành thị dạy học thành quả, khai quật từng cái trong thành thị thiên tài thí sinh. Tên là lão thôi lão giả cười cười, lão trương, đừng nóng nổi. Đây mới là mấy cái thí sinh nhân số ít thành thị, một chút thành phố lớn còn không có kiểm trắc xong đâu. Đang nói, màn ảnh trung ương một khối màn ảnh chớp động. Đế đô, võ giả 1 người, thuế phàm cảnh cửu phẩm 7 người, thuế phàm cảnh bát phẩm 31 người. Hoa, toàn bộ hội trường sôi trào lên. Thật là có võ giả a. Không hổ là đế đô, cái này thí sinh chất lượng dù là ngay cả chúng ta Ma Đô cũng không sánh bằng. Một vị đến từ Ma Đô đại học hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Làm đại hạ trung tâm, thiên tài trại tập trung, nơi này vô luận là tài nguyên vẫn là dạy học chất lượng, bao quát thiên tài số lượng đều là một chút những thành thị khác không thể so được. Nói không hâm mộ là giả. Mặc dù đại hạ là cái chính thể, có thể từng cái thành thị lại là đơn độc tồn tại. Một cái siêu quần bạt tụy võ đạo thiên tài trưởng thành, rất có thể mang cho một tòa thành biến hóa về chất. Lại nói lao thôi, cái này chỉ có một vị võ giả, nên không phải tôn nữ của ngươi a? Đế đô Bắc võ đại học Trương Kỳ hiệu trưởng mở miệng hỏi. Long Diệu đại học thôi hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, không tệ, chính là ta tôn nữ. Thôi lão thanh âm mang theo đắc ý theo lý thuyết, lấy hắn tôn nữ thiên phú đầy đủ cử đi, nhưng vì trở thành đại hạ cái thứ nhất lấy võ giả thân phận tham gia võ thi, nàng vẫn là tham gia võ thi. Cái này không kỳ quái, dù sao tôn nữ của ngươi tiềm lực là tìm được chứng minh. Nghiên cứu khoa học viện Giang lão tiến sĩ cười cười. Thôi lão khoát tay áo, tiềm lực là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là cố gắng. Đơn bắt ta tôn nữ tới nói, nàng khí huyết hưng phấn thừa số hàm lượng chỉ có thể ở cả nước xếp thứ 3, nhưng mà nàng có thể đạt tới võ giả, toàn bộ nhờ chính là cố gắng. Không tệ. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, chỉ có thiên phú, không có nghị lực cũng thành không được cao thủ, nhất định phải hai đều. Lại nói, cái kia hai cái vượt qua con gái của ngươi tiềm lực thí sinh giống như đều tại một cái địa cấp thành phố. Là Lăng Hải. Có người trả lời một câu, hắn nói tiếp, một cái tên là Diệp Phạm, người này là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, hai tháng trước cảnh giới của hắn liền đạt đến thuế phàm cảnh bát phẩm. Nếu như nói thật sự có cái thứ hai võ giả lời nói, ta nghĩ hắn sẽ là một cái khác đâu. Lại có người hỏi. Lão giả này cười ha ha một tiếng, người kia gọi Trần Huyền, hưng phấn thừa số hàm lượng đơn giản dọa người, đạt đến kinh người 99. 99. Bất quá, chính như tôi lao nói, hắn chỉ có tiềm lực, đồng dạng không được. Mặc dù võ đạo không được, nhưng lại là một cái khó được nghiên cứu khoa học đối tượng. Giang lão tiến sĩ cười cười. Hắn tôn nữ Giang Lai mục đích hắn tự nhiên là biết, trong lòng chưa nói tới ý tưởng gì khác. Làm một tên nhà khoa học, chỉ cần có thể thôi động thời đại tiến bộ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không phải là công tội hậu nhân đến mình, bọn hắn chỉ tranh sống chiều. Nếu như Trần Huyền tiểu tử này thật bị Giang Lai trói lại trở về, Giang lão tiến sĩ không có một điểm mâu thuẫn, thậm chí hai tay tán thành. Một đám người sững sờ, bất quá sau đó một cái lao phụ nhân mở miệng cười, "Giang lão, ngươi tính toán có thể muốn thất bại, cái này Trần Huyền ta cũng biết." Tại chấm bài thi bên trong, hắn một thiên độc vật luận trực tiếp chấn kinh Khương lão. Khương lão vì cái gì không đến? Cũng là bởi vì đi tìm tiểu tử này. Ồ, nghe lão giả nói như vậy, đám người hơi kinh ngạc. Nói như vậy, cái này Trần Huyền vẫn là y học thiên tài. Long Võ đại học hiệu trưởng cười khẽ. Hắn khoát tay áo, là nghiên cứu khoa học vật liệu cũng tốt, y học thiên tài cũng được, dù sao người này là chú định chỉ có tiềm lực. Lăng Hải thành phố thí sinh thống kê ra. Đang nói, màn ảnh lóe lên. Một cái chớp mắt, vừa mới còn ồn ào hội trường an tĩnh dọa người. Tất cả mọi người nhìn xem trên màn ảnh Lăng Hải thành phố thí sinh thống kê, giống như gặp được quỷ sự tình. Võ giả 4 người, cửu phẩm 3 người, bát phẩm 23 người. Tất cả mọi người nhìn thấy số liệu này tê cả da đầu. Lăng Hải thành phố chỉ là một cái địa cấp thành phố a. Thế mà so đế đô mãnh, một cái địa cấp thành phố ra 4 vị võ giả. Này làm sao xem ra đều giống như đang nói đùa. Nhưng mà, thí sinh số liệu sẽ không sai. Bọn hắn tự nhiên không biết, bởi vì thập toàn đại bổ thang xuất hiện, để Lăng Hải thành phố thí sinh chất lượng sinh sinh để cao một cái tầng cấp. Mà đây vẫn chỉ là pha loãng qua đi. Mà mỗi ngày lấy hoàn toàn thể thập toàn đại bổ thang tầm bổ khí huyết tam nữ, có thể có hôm nay cảnh giới cũng không hiếm lạ. Cùng lúc đó, Lăng Hải thành phố chú quân căn cứ một gian trong phòng họp, Trần Tứ Hải, Lý Vệ Quốc, Hàn Lao gia tử thì là thời khắc nhìn chằm chằm bí cảnh bên trong hình tượng. Gen gen gen, đột một tiếng chuông vang lên. Hàn Lao gia tử nhận, uy, lão lãnh đạo ngài làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta tới? Tạm được, dạy học cho người, còn tính là có chút đồ vật. Đúng vậy a, chúng ta Lăng Hải thành phố năm nay thí sinh chất lượng không tệ. Đúng đúng đúng, tôn nữ của ta thành võ giả, cái gì? Ngươi muốn ba người khác tư liệu? Tốt tốt tốt, ta một hồi liền phát cho ngài chờ một chút. Ba người khác? Hàn Lao gia tử để điện thoại di động xuống, nhìn xem Lý Vệ Quốc, con gái của ngươi là võ giả. Không sai. Lý Vệ Quốc gật đầu. Diệp Phàm hẳn là thành võ giả. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao, hắn đi vào Lăng Hải thành phố chính là nhất chi độc tú. Nhưng vấn đề là, Hàn Lao gia tử cao mày, cái kia cái thứ tư là ai? Cái gì? Còn có cái thứ tư? Nghe nói Lý Vệ Quốc cũng kinh hãi không thôi. Một cái chớp mắt, hai người vắt hết óc chính là không nghĩ ra được, quay đầu nhìn về phía Trần Tứ Hải. Trần Tứ Hải giang tay ra, nhìn ta làm gì? Cùng ta có quan hệ gì? Bí cảnh bên trong, Trần Huyền chính hướng trung tâm phương hướng chạy tới. So sánh với mô phỏng sinh vật thú, Trần Huyền đối yêu thú cấp 1 càng cảm thấy hứng thú. Đồng dạng, yêu thú cấp 1 hàm kim lượng cũng không phải mô phỏng sinh vật thú năng đủ so sánh. Một con yêu thú cấp 1 đủ để tương đương với 20 con mô phỏng sinh vật thú. Trần Huyền căn bản không nguyện ý tại mô phỏng sinh vật thú bên trên lãng phí thời gian. Nhưng mà mới vừa đi chỉ trong chốc lát, một con cao cỡ một người loài gấu yêu thú chặn Trần Huyền tiến lên đường. Bạo liệt hùng, tự thân có được rất mạnh lực phòng ngự, đồng thời lực lượng kinh người, nổi giận trạng thái sau càng là khí lực tăng lên gấp bội. Trần Huyền hiện lên trong đầu ra bạo liệt hùng tư liệu, sau đó khẽ cười một tiếng, liền để ta nhìn ngươi cản không ngăn được ta một quyền này. Chương 93. Thường hực một bước, thường hực chết rồi. Cùng lúc đó, đế đô phòng họp, không có từ Hàn Lao gia tử điều đến Lăng Hải bốn võ giả tư liệu đám người, điều lấy thí sinh toàn cục theo. Ngay tại loại bỏ bên trong, xin đợi một cái địa cấp thành phố ra 4 vị võ giả khoáng cổ thức kim, tất cả mọi người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ thêm kích động. Lăng Hải thành phố Diệp Phàm cùng Lý Kiếm Tâm muốn là tại thiên tài kế trong danh sách. Có thể còn lại hai người này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trên mặt mọi người tràn đầy tiêu dung. Đinh. Điều lấy thành công. Ngay sau đó, màn ảnh chớp động, xuất hiện Diệp Phàm, Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Lạc, Trần Huyền bốn người tư liệu. Trần Huyền. Nhìn thấy người này tên, Giang lão tiến sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn. Phê duyệt bài thi lão phụ nhân cũng là nhướng mày, là cái kia Trần Huyền sao? Trong lòng hai người kinh ngạc xa so với những người khác nhiều hơn nhiều. Tiểu tử này tại độc vật bên trên tạo nghệ không hợp thói thường thì cũng thôi đi, chẳng lẽ lại còn là một cái võ đạo thiên tài. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trần Huyền ảnh chụp. Long Võ Học Viện hiệu trưởng càng là chỉ vào Trần Huyền ảnh chụp cùng hai người mở miệng, hai người các ngươi vừa mới nói là, để như thế một vị võ giả đi làm nghiên cứu khoa học cùng y học. Các ngươi vừa mới nói hắn chỉ có tiềm lực. Các ngươi đang nói đùa gì vậy a? Trương lão thanh âm lớn lên. Cảnh giới đã nói rõ hết thảy, cái này Trần Huyền là cái chính cống võ đạo thiên tài. Mà lại, trong cơ thể hắn hưng phấn thừa số hàm lượng đạt đến 99. 99. Danh phủ kỳ thực đại hạ đệ nhất nhân, có tiềm lực nhất một cái. Hắn là có hy vọng nhất trở thành tân võ thánh một cái. Tất cả mọi người nghĩ đến đầu này ra tóc nha, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền ảnh chụp kích động không thôi. Võ thánh. Cái này lạ lẫm đã quen thuộc từ ngữ làm cho tất cả mọi người sinh lòng hướng tới. Càng là võ giả suốt đời mục tiêu. Nhưng mà đại hạ đã thật lâu chưa từng sinh ra võ thánh. Vẫn còn tồn tại mấy vị võ thánh niên kỷ càng lúc càng lớn, đã sớm không tại đỉnh phong. Trước đó còn có một vị tuổi trẻ võ thánh, có thể trăm năm trước lại là mất tích, tung tích không rõ. Đại hạ võ thánh đã đứt gãy. Nếu như mấy vị này võ thánh thọ hết chết giả, đại hạ gặp phải hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Cho nên, cả nước trường trung học mới liên hợp lấy ra một thiên tài kế hoạch. Vì chính là tuyển ra một vị tương lai đại hạ mới thủ hộ thần. Đem hắn gia nhập thiên tài kế hoạch đi, còn có cái kia Hàn Băng Lạc. Phòng họp hàng thứ nhất một cái lão giả mở miệng. Rất nhanh, màn ảnh bên trong một cái hình tượng xuất hiện Trần Huyền thân ảnh. Mười mấy cái chia cắt hình tượng đều là từng cái thành thị thiên tiêu, cũng là từng cái thành thị có tiềm lực nhất thí sinh. Mà so sánh với những thành thị khác thuế phàm cảnh tầng 89, Lăng Hải thành phố bốn vị võ giả nghiễm nhiên thành mọi người tại đây trọng điểm chú ý đối tượng. Cho dù là đế đô vị kia thiên tài thiếu nữ đều không đủ nhìn. Mà sở hữu võ đạo thiên tài, hoàn mỹ nghiên cứu khoa học vật thí nghiệm, độc vật luận người sáng lập, Trần Huyền tự nhiên là hấp dẫn tuyệt đại mấy người ánh mắt. Tiểu tử này đụng phải một đầu bạo liệt hùng. Hắn sợ là có phiền toái, căn cứ mô phỏng sinh vật thú trên người vòng cổ biểu hiện, đây là một con thuế phàm cảnh bát phẩm trưởng thành công đấu. Cho dù là võ giả, giải quyết đều muốn phí chút công phu. Mọi người tại đây cười cười, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm hình tượng. Tại số một bí cảnh bên trong ba loại mô phỏng sinh vật thú bên trong, bạo liệt hùng chính diện sức chiến đấu không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nó có được kinh khủng lực phòng ngự, khiến người ta run sợ lực lượng. Nếu như đồng dạng thí sinh đụng tới, chỉ sợ chỉ có chạy phần. Nhưng mà, thời khắc này Trần Huyền bọn thẳng lấy bạo liệt hùng bạo chủ tới. Hắn đang làm gì? Cứng rắn bạo liệt hùng. Một màn này trực tiếp để hội trường đám người cau mày. Long Võ Học Viện Trương hiệu trưởng càng là chửi ầm lên, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Thật sự coi chính mình là võ giả liền có thể không nhìn hết thảy. Một con thành niên tệ bạo liệt hùng, cho dù là thuế phàm cảnh cũng có được bệ nghệ võ giả khí lực giá trị. Đơn giản cuồng vọng tự đại. Võ giả cũng không mẹn mẹn là khảo nghiệm thí sinh thực lực, mà là các phương diện tổng hợp tố chất. Đối diện nguy cơ lâm nguy không thay đổi, chiến đấu bên trong tùy cơ ứng biến, dù là đối mặt cường đại hung thú lựa chọn chạy trốn xem kỹ đoạt độ cũng là một phương diện. Bọn hắn muốn là một thiên tài, mà không phải một cái mã phu. Dù là Trần Huyền tiềm lực kinh người, cảnh giới đứng hàng đầu, nhưng nếu là chỉ biểu hiện ra không có đầu óc hình tượng, đám người cũng cảm thấy cũng không phải là tốt nhất thiên tài nhân tuyển. Oành! Ngay tại lúc giờ phút này, hình tượng bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ là cùng bạo liệt hùng tiếp xúc trong nháy mắt, cái này thành niên thể thuế phàm cảnh bắt phẩm công gấu bay thẳng ra ngoài. Cái này, một màn trước mắt để phòng họp lặng ngắt như tờ. Long Huyết Học Viện Trương hiệu trưởng càng là hai mắt trừng lớn, trong miệng nỉ non, tiểu tử này thật mạnh khí lực giá trị. Hắn nuốt nước miếng một cái không biết hình dung như thế nào khiếp sợ trong lòng. Bạo liệt hùng thân cao gần 3 mét, thể trọng mấy trăm kg, dạng này trọng tải bày ở nơi này, muốn đánh bay ra 10 mấy mét. Ngẫm lại, cũng không phải võ giả có thể làm được. Tiểu tử này sợ là lực lượng hình thiên phú người. Trời sinh mãng phu a. Có người mở miệng phòng đoán nói. Rất nhanh tất cả mọi người tán đồng gật đầu. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích. Bất quá, cho dù là lực lượng hình thiên phú người, vừa mới trở thành võ giả liền có dạng này khí lực giá trị cũng coi là quái thai. Nhìn tiểu tử này tiếp xuống làm thế nào chứ, mặc dù thực lực chiếm cứ thượng phòng, có thể nghĩ chặn đánh giết cũng không dễ dàng. Không sai. Long Diệu Đại học thôi hiệu trưởng gật đầu, nếu như trông cậy vào dụng quyền đánh chết, cái này không biết muốn oanh ra nhiều ít quyền. Bí cảnh bên trong kiêng kỵ nhất khí huyết suy kiệt, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết kế tiếp nguy hiểm lúc nào xuất hiện. Mười mấy mét, thường hực đập xuống đất, nửa ngày mới ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía, gấu náo một bước. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nó bị một nhân loại một quyền đánh bay. Tại bí cảnh bên trong, bạo liệt hùng không có thiên địch, đến mức chưa từng có thể nghiệm qua thất bại tư vị. Nhưng mà, giờ phút này trước mặt người này nhân loại lần đầu để nó cảm nhận được phẫn nộ, nó hai mắt đỏ bừng rồng lớn, giống một cái chớp mắt, Trần Huyền thậm chí cảm giác có chút ù thai. Quá ổn. Trần Huyền phiền chán chân mày cau lại, thân hình của hắn lần nữa hướng về vừa mới đứng lên bạo liệt hùng phóng đi. Quyền thứ nhất cùng ngươi cười toe toét, quyền thứ hai cần phải vận dụng vũ lực a. Bạo tinh. Bành. Bạo liệt hùng còn đến không kịp phản ứng, đầu gấu lập tức giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Thu tay lại, Trần Huyền vân đạm phong khinh đứng tại cái này bạo liệt hùng to lớn bên cạnh thi thể. Hắn phân biệt một chút phương vị, sau đó tiếp tục hướng về phía bí cảnh trung tâm phương hướng đi đến. Giờ phút này, đế đô phòng họp trực tiếp bị Trần Huyền một quyền này đánh chìm mặc. Nhìn qua hình tượng bên trong Trần Huyền, tất cả mọi người đấy lòng chỉ có rung động. Một quyền. Không, chính xác tới nói là quyền thứ hai. Có thể bằng vào hai quyền đánh chết một con thành niên thể thuế phàm cảnh bát phẩm bạo liệt hùng cũng đầy đủ kinh thế hai tụ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Huyền giải quyết cái này bạo liệt hùng thế mà lại đơn giản như vậy. Thôi hiệu trưởng cùng Trương hiệu trưởng càng là sắc mặt đỏ lên. Một cái lo lắng Trần Huyền không có đầu óc, một cái lo lắng Trần Huyền kiệt lực. Nhưng hôm nay, Trần Huyền chỉ dùng một quyền liền đánh mặt của bọn hắn. Chương 94. Tiểu tử cuồng vọng, 10 phần mãng phu tiểu tử này đơn giản chính là một cái quái vật. Long Võ Học Viện Trương hiệu trưởng cảm thán một câu. Lấy Trần Huyền biểu hiện ra kinh khủng khí lực tới nói, có thể đủ tại võ giả bên trong đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Thậm chí so sánh một chút đắm chìm nhiều năm võ giả đỉnh phong lực lượng hình thiên phú người. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền lúc này mới vừa mới bước vào võ giả. Từ tu hành võ đạo đến võ đạo thi đại học, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 1 năm. Trở thành võ giả đã đủ yêu nghiệt, ngươi muốn nói Trần Huyền đã sớm thành võ giả, cái kia càng là dọa người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thôi hiệu trưởng nhìn thật sâu mắt hình tượng bên trong Trần Huyền, thiếu niên thiên kiêu à, không dám nghĩ, gia hỏa này về sau khí lực giá trị có thể trưởng thành đến các loại tình trạng. Vẹn vẹn mới vừa vào võ giả liền có thể dùng biểu hiện như vậy, tất cả mọi người hiếu kỳ, tương lai Trần Huyền có thể trưởng thành cái dạng gì. Nhưng vấn đề là hắn có thể có bao xa? Một tên tóc trắng xóa nhìn xem mở miệng. Tại trước mắt đại hạ đã có ghi chép bên trong, lực lượng hình thiên phú người tối cao cũng bất quá luân hồi cảnh. Về phần lực lượng hình võ thánh, lão giả giơ lên một ngón tay, 1000 năm chưa từng xuất hiện lực lượng hình thiên phú người trở thành võ thánh. Dứt lời, đám người trầm mặc. Cổ võ giả con đường rất khó khăn, đến mức hiện nay cơ hồ tất cả võ giả cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Cho dù là lực lượng hình thiên phú người, đám người này đều sẽ khai phát ra riêng phần mình trong thân thể tiềm năng, tu hành một chút đặc biệt công pháp đến lần tránh lực lượng hình thiên phú người trong tương lai không đủ. Không có người tu hành thuần túy lực lượng, cực hạn nhục thân. Đến mức hiện nay liên quan tới con đường này giáo dục trình độ đều lạc hậu không ít, về phần đạo sư càng là phượng mao lân giác. Hắn đi không xa, một đạo tiết hận âm thanh đung dung truyền đến, một cái chớp mắt tất cả mọi người nhìn xem trước mặt Trần Huyền tâm tình phức tạp. Bọn hắn tự nhiên minh bạch lão giả trong miệng đi không xa là có ý gì. Bọn hắn từ đầu đến cuối muốn không phải một vị cao thủ, mà là võ thánh. Lực lượng hình thiên phú người đang trưởng thành con đường bên trong xa xa muốn so những thiên phú khác người càng thêm khó khăn. Các vị, lại là một thanh âm vang lên, đem mọi người thu suy nghĩ lại. Giang lão tiến sĩ mở miệng nói, mặc dù ta không hiểu cái gì võ đạo, có thể mọi người không nên quên. Tiểu tử này hưng phấn thừa số hàm lượng đạt đến 99. 99. Nếu như nói ngay cả hắn cái này lực lượng hình thiên phú người đều không đạt được võ thánh lời nói, như vậy, ta nghĩ trên thế giới không ai có thể đạt đến loại tầng thứ này. Về phần, các ngươi có nguyện ý hay không đánh cược một lần? Giang lão tiến sĩ cười cười, nếu như các ngươi cũng không nguyện ý đánh cược, xin đem hắn giao cho ta. Bồi dưỡng một thiên tài tự nhiên cần đại lượng tài nguyên. Nếu như nói thật là bởi vì Trần Huyền là lực lượng hình thiên phú người mà không người đầu tư, Giang lão cảm thấy còn không bằng để hắn trở thành tự mình nghiên cứu khoa học đối tượng. Ngươi nằm mơ. Dứt lời, Trương hiệu trưởng trực tiếp đứng lên, cùng ngươi nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học có thể cứu đại hạ sao? Người này ta Long Võ học viện muốn. Ta nhổ vào. Ngươi nằm mơ. Trương lão dứt lời, một người mặc quân trang uy nghiêm lão giả đứng lên. Hắn không giận tự uy, nhìn xem hình tượng bên trong Trần Huyền một mặt hài lòng, dạng này thiên tài nên tiến quân doanh. Liên quan tới lực lượng hình thiên phú người chúng ta quân doanh càng có quyền lên tiếng. Bởi vì giai đoạn trước nghiền ép cùng cảnh giới, cho nên lực lượng hình thiên phú từ này quân chiếm rất thi đấu lệ. Trong quân đội, lực lượng hình thiên phú người chỗ nào cũng có, nói đúng lực lượng hình thiên phú người hiểu rõ nhất cũng không quá đáng chút nào. Ta nhổ vào. Ngươi nằm mơ. Còn không đợi há miệng phản kích, lại có người đứng lên. Các vị, tốt tốt. Mắt nhìn thấy hiện trường muốn diễn biến thành cướp người đại chiến, thôi hiệu trưởng mở miệng trấn an đám người. Bây giờ, võ thi còn không có kết thúc, nói cái này hơi sớm. Huống chi, gia hỏa này chỉ biểu hiện ra kinh khủng khí lực giá trị, về phần phương diện khác còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Mà lại, thôi hiệu trưởng mắt nhìn lớn màn ảnh, cười cười, hắn giống như lại có phiền toái. Ừm. Đám người đem lực chú ý phóng tới màn ảnh bên trong, một cái chớp mắt tất cả mọi người phát hiện dị thường. Tiểu tử này vận khí làm sao đen đủi như vậy? Hắn bị một con cấp 1 phệ ảnh sói để mắt tới rồi. Gia hỏa này thậm chí còn không đi ra bao xa. Sau lưng một con cấp 1 phệ ảnh sói đã để mắt tới hắn. Cấp 1 phệ ảnh sói, lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như nói tại bí cảnh bên trong tìm ra một cái đối kháng bạo liệt hùng tồn tại, như vậy phệ ảnh đầu sói trong khi sông. Cái này yêu thú có rất cao trí tuệ, mà lại lấy tốc độ tăng trưởng, thông minh bọn chúng có thể tươi sống chịu chết bạo liệt hùng. Mà lại, càng kinh khủng chính là, sói không độc hành. Ngao, một tiếng sói tru đột ngột Trần Huyền sau lưng vang lên. Một lát, Trần Huyền tầm mắt bên trong xuất hiện 5 con phệ ảnh sói. Chỉ là 5 con sao? Hơn nữa còn không phải yêu thú cấp 1. Trần Huyền có chút thất vọng lắc đầu. Hắn đã sớm phát hiện sau lưng dị thường, chỉ bất quá gia hỏa này không chủ động công kích, Trần Huyền cũng không có độc thủ. Mà bây giờ, nhìn thấy tự mình tiểu đệ tới, cái này cấp 1 phệ ảnh sói cũng hiện lộ ra thân hình. Hắn tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền, tràn đầy khát máu cùng giết chóc chi sắc. Trần Huyền cũng ở trong lòng trầm tư. Muốn cầm xuống cái này cấp 1 phệ ảnh sói cũng không dễ dàng, bọn chúng lấy tốc độ tăng trưởng, mà phương diện này chính là ta thế yếu lực lượng hình thiên phú người tệ nạn tại lúc này hiện lộ ra. Trần Huyền cũng không có công kích từ xa thủ đoạn, mà lại cũng không có học tập thân pháp một loại võ kỹ. Tốc độ của hắn chỉ ở tại trong nháy mắt lực bộc phát, nhưng mà những thứ này sói rất thông minh, xa xa cách Trần Huyền mười mấy mét có hơn. Mà lại, liền xem như đột nhiên nổ lên đánh giết một con cũng còn thiếu rất nhiều, bởi vì chủng tộc đặc tính bọn gia hỏa này thường thường chọn cùng nhau tiến lên có lẽ, hẳn là thử một chút ta mình đồng giá sát. Đặt tới võ giả, Trần Huyền lực phòng ngự lại lên một cái tầng cấp. Ngoại trừ tự thân bất động minh vương quyết, hắn khí huyết có thể tràn ra bên ngoài thân hình thành cương khí hộ thể hai loại phòng ngự thủ đoạn cho Trần Huyền lực lượng, dù là ngăn không được một con kia cấp 1 phệ ảnh sói, có thể nghĩ một kích muốn hắn mệnh cũng là người si nói mộng. Nói xong, Trần Huyền trên da thịt lóe lên hào quang màu đỏ, môn hộ mở rộng, yên lặng chờ phệ ảnh sói tiến công. Nói đùa, hắn đang làm gì? Đang chờ phệ ảnh đua phương bắt động tiến công. Đế đô hội trường, đám người lần nữa bị Trần Huyền kích thích. Mã phu, 10 phần mã phu. Đơn giản không biết sợ là vật gì. Trương hiệu trưởng khí chửi ầm lên, dù là có cương khí hộ thể, có thể cái này cũng không thể trở thành hắn cứng rắn phệ ảnh sói lực lượng. Phệ ảnh sói sắc bén răng nhọn cùng móng đuốt sẽ dễ như trở bàn tay xuyên qua cương khí, một khi khí huyết tràn ra ngoài, cương khí cũng liền phá chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Gọi điện thoại đi, cho Lăng Hải thành phố người phụ trách gọi điện thoại. Dạng này thiên tài, cho dù là mãng phu cũng không thể chết tại bí cảnh bên trong. Thôi hiệu trưởng cũng chau mày, hắn tựa hồ đã dự đoán đến Trần Huyền hậu quả. Nhưng mà liền lúc này, hình tượng bên trong phệ ảnh sói động, 5 con phệ ảnh sói tề tề nhào về phía Trần Huyền. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, trong chớp mắt đã đến Trần Huyền trước người, mở ra đấm máu miệng lớn trực tiếp cắn lấy Trần Huyền trên cánh tay. Cờ rốt, một con thực lực nhỏ yếu, chỉ có thuế phàm cảnh ngũ phẩm thực lực phệ ảnh răng sói trực tiếp bị mất. Chương 95. Bọn hắn là ngồi cùng bàn, quan hệ hẳn là rất tốt phanh phanh. Cũng là ở trong nháy mắt này Trần Huyền động, Tả Hữu Khai cũng trực tiếp truy phát nổ 2 con phệ ảnh sói đầu sói. Nhưng mà giờ khắc này, Trần Huyền đột nhiên cảm giác cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức. Con kia cấp 1 phệ ảnh sói đã qua gắt gao cắn cánh tay của hắn. Cương đại lực cắn dễ như trở bàn tay sẽ toang Trần Huyền cương khí hộ thân. Phệ ảnh sói răng nhọn đâm vào nhục thể. Trần Huyền có thể cảm nhận được, một cỗ to lớn xé rách cảm giác truyền đến, gia hỏa này muốn sống sờ sờ cho mình cánh tay cắn đứt. Nhưng mà, tại mình đồng ra sắc ra chỉ dưới, Trần Huyền mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn chính là mình nhục thân. Cơ bắp căng cứng, khó tiến mảy may. Dù là đây là một con yêu thú cấp 1, dù là nó răng nhọn đâm vào da thịt, nhưng đồng dạng không làm gì được Trần Huyền nhục thể mảy may. Trần Huyền một cái tay trực tiếp bóp lấy cái này phệ ảnh sói sau cái cổ. Một cỗ đại lực truyền đến, cái này phệ ảnh sói con ngươi trực tiếp trợn trắng mắt. Trần Huyền cười lạnh, yêu thú cấp 1, ta thuế phàm cảnh tam phẩm thời điểm liền có thể bánh sát, ngươi lại từ đâu tới lá gan công kích ta? Bành! Nói xong, trong tay dùng sức, một đạo xương cổ vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Vê đút hoặc vê đút. Trơ mắt nhìn xem cái này tàn bạo một màn, Đế đô phòng họp đám người hít sâu một hơi. Cái này, hắn không phải lực lượng hình thiên phú người sao? Vì cái gì có được khủng bố như vậy lực phòng ngự? ngay cả một con yêu thú cấp 1 đều không làm gì được hắn. Mọi người thấy Trần Huyền, chỉ cảm thấy người này kinh khủng dị thường. Cái kia thuế phàm cảnh vệ ảnh sói đứt đoạn răng một màn còn nhớ lại tại trong óc. Cho dù là một con cấp 1 yêu thú đều không phá được Trần Huyền phòng ngự. Cái này kinh khủng lực phòng ngự có thể so với một chút kim một loại chủ phòng ngự võ đạo thánh thể thiên phú người. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi và phần. Thậm chí, hoài nghi gia hỏa này có phải hay không bỏ cạp thịt thịt phần độc nhất song thiên phú người. Nhưng mà, Trần Huyền cũng không có cho thấy một chút kim một thuộc tính đặc thù. Cái kia tựa như là thuần túy nhục thân phòng ngự. Trương hiệu trưởng mở miệng nói ra. Thôi hiệu trưởng nhẹ gật đầu, không sai, chính là thuần túy nhục thân phòng ngự. Xem ra, hắn tu hành khổ luyện công phu, mà lại, có chút thành tích. Có chút thành tích. Nghe nói, Trương hiệu trưởng nghi hoặc nhìn thôi hiệu trưởng, vẫn là võ giả liền có thể ngạnh kháng yêu thú cấp 1 công kích, ngươi quản cái này gọi có chút thành tích. Nói xong, Trương hiệu trưởng cũng không đợi thôi hiệu trưởng mở miệng, đứng lên, thanh âm tại hội trưởng quân quần, chư vị. Ta Trương Tiên Phách đem lời thả cái này, tiểu tử này rất đối với ta tính tình, người này ta Trương Tiên Phách muốn. Chúng ta Long Võ Đại học sẽ không tiếp hết thể tài nguyên bồi dưỡng hắn. Không giống với trước đó các người, Trương Tiên Phách lần này phát biểu cực kỳ chăm chú. Trần Huyền đã triệt để đem vị này qua tuổi cổ hi hiệu trưởng chinh phục. Nếu như nói lúc trước đối chiến bạo liệt hùng đã chứng minh thực lực, vậy lần này đối kháng vệ ảnh sói thì là nói rõ Trần Huyền phương diện khác tổng hợp tố chất. Nhìn như mãng phu một cái, có thể đối mặt lấy một con yêu thú cấp 1 cầm đầu đàn sói lâm nguy không sợ. Biết mình chủ động tiến công sẽ lâm vào khốn cảnh, cho nên án binh bất động chờ đàn sói tiên cơ tiến công, nói rõ Trần Huyền bình tĩnh tỉnh táo, thâm tư kín đáo. Mấu chốt nhất chính là Trần Huyền đối tự thân nhận biết. Hắn cuồng vọng lại tự tin. Tổng hợp đến xem, mỗi một phe mặt, Trần Huyền đánh giá đều có thể đạt tới ưu tú. Làm sao lao trương, nhanh như vậy liền quyết định rồi? Một vị lao giả cười hỏi. Lại có người mở miệng nói, tiểu tử này mặc dù mạnh, có thể võ giả cũng không phải là hắn một người, hơn nữa còn là cái võ đạo thiên phú người. Võ giả thiên phú người thế nào? Trương hiệu trưởng hư lạnh một tiếng, hắn mặc dù là cái võ đạo thiên phú người, có thể ta nguyện ý cược. Ngươi không phải không thích nhất mãng phu sao? Tiểu tử này ta nhìn mặc dù có thực lực, nhưng cũng là cái 10 phần mãng phu a. Đánh rắm, lao tử thích chính là mãng phu. Trương hiệu trưởng mặt mo đỏ bừng, mở miệng phản bác. Không có thực lực gọi mãng phu, có thực lực gọi vô địch. Theo ta thấy, tiểu tử này dù là tại võ giả bên trong đều là mạnh nhất một cái. Trương hiệu trưởng lời nói bên trong không che giấu chút nào đối Trần Huyền thưởng thức. Ta nhìn, chưa hẳn đi. Nhưng mà lúc này, hàng trước một cái lao giả đứng lên. Hắn một thân đường trang, hoa dâm tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, cả người khí chất tràn đầy uy nghiêm. Lão giả tên là Diệp Thiên Thần, chính là Đế Đô Diệp gia người nói chuyện, đồng dạng cũng trên danh nghĩa một chỗ võ đạo trưởng trung học danh dự hiệu trưởng. Nói thế nào, Diệp Thiên Thần, ngươi chẳng lẽ lại coi là giới này thí sinh bên trong còn có người mạnh hơn tiểu tử này? Trương hiệu trưởng mở miệng hỏi. Diệp lao gia tử cười lạnh. Cái này Trần Huyền mặc dù rất mạnh, nhưng từ đáy lòng hắn cũng không thích. Nói không nên lời là loại cảm giác gì, chính là đơn thuần có một tia chán ghét, không có đầu mượn. Ngược lại, là Lăng Hải thành thị một tên khác thí sinh, hắn rất hài lòng. Diệp Thiên Thần tay một chỉ, ta nhìn tiểu tử này liền so Trần Huyền chỉ mạnh không yếu. Đám người đi xem. Màn ảnh bên trong rõ ràng là Lăng Hải thành thị một vị khác võ giả. Tính danh, Diệp Phàm đã đánh giết cấp 1 bạo liệt hùng một con, cấp 1 phệ ảnh sói một con, cấp 1 nuốt núi hổ nhất chỉ một cái trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc bật phần. Cái này, khảo thí vẫn chưa tới 1 giờ, hắn thế mà hoàn thành toàn bộ đánh giết nhiệm vụ. Càng kinh khủng chính là, hắn đánh giết cũng đều là cấp 1 hung thú. Mấu chốt là, xem ra hắn còn có dư lực, trên thân thế mà một chỗ tổn thương đều không có. Con mẹ nó, Lăng Hải thành phố năm nay chuyện gì xảy ra? Bốn võ giả thì cũng thôi đi, mấu chốt là võ giả bên trong còn có hai cái biến thái như vậy tồn tại. Tất cả mọi người nhìn qua màn ảnh bên trong hai người, đầy dây đều là không thể tưởng tượng nổi. Lần này võ thi vốn phải là Đế Đô bị kia thiên tài thiếu nữ nhất chi độc tú, mà giờ khắc này danh tiếng đã đều bị Lăng Hải thành phố hai vị này võ giả đoạt. Nửa giờ siêu phẩm chất hoàn thành võ thi nhiệm vụ, một cái đấm một nhát chết tươi bạo liệt hùng, độc chiến cấp 1 phệ ảnh sói lãnh đạo đàn sói. Cái này rất giống là hàng duy đả kích. Tại hai người mây trôi nước chảy, đi bộ nhàn nhã thời điểm, những võ giả khác còn tại gầm xoẹt cùng yêu thú cấp 1 của nhau. Cho dù là Đế Đô vị kia thiên tài thiếu nữ, giờ phút này biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không bằng hai người rung động. Cái này Diệp Phàm giống như cũng là lực lượng hình thiên phú người. Khó trách hắn có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Chờ một chút, các ngươi nhìn hai người phương vị. Đột nhiên một tiếng đem mọi người hấp dẫn. Thí sinh mang theo vòng tay ngoại trừ có 360 độ máy ảnh bên ngoài, còn có định vị trang bị. Vì chính là sợ thí sinh ngoại ý muốn nổi lên, tốt kịp thời cứu rút. Mà giờ khắc này, đang vẽ mặt bên trong biểu hiện hai người khoảng cách rất gần, mà lại cùng ở tại hướng phía trung tâm phương hướng hành động. Án lấy tốc độ, hai người bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đụng phải. Mặc dù võ thi bên trong không có cấp đoạt điểm tích lũy nói chuyện, có thể hàng năm võ thi có thật nhiều bốn hẳn nên thành tích không tệ thí sinh sớm rời khỏi bí cảnh. Trạng nguyên chỉ có một cái, võ thi không có bằng hữu. Cùng trường thí sinh còn dễ nói, nếu là đụng phải trường học khác, tránh không được tranh đấu. Mặc dù dạng này có phong hiểm, nhưng cho tới bây giờ không có người nghĩ tới cấm chỉ dạng này tranh đấu. Võ đạo vốn là giữa người và người tranh đấu, tài nguyên có hạn, tự nhiên muốn chọn xuất sắc nhất một cái kia. Theo ta thấy, hai người bọn họ hẳn là sẽ không đấu. Một cái lao giả cười cười, mở miệng nói ra, ta vừa mới nhìn hai người tư liệu, một trường học mà lại một cái lớp học, vẫn là ngồi cùng bàn, quan hệ như vậy, hai người hẳn là rất muốn tốt ta. Đám người thở dài một hơi. Đáng tiếc, hai người này trước mắt biểu hiện ra thực lực đều cũng không phải là cực hạn. Bọn hắn còn muốn nhìn xem hai người còn có cái gì tiềm lực, cực hạn là chỗ nào đâu? Chương 96. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đánh giết xong còn lại sói con về sau, Trần Huyền mắt nhìn cánh tay. Vừa mới bị con kia cấp 1 phệ ảnh sói cắn địa phương đã bảy. Mạnh như vậy tự lành năng lực. Trần Huyền hơi kinh ngạc. Mặc dù biết tự mình tự lành năng lực cũng rất mạnh, nhưng Trần Huyền một mực không có cơ hội nếm thử. Dù sao, hắn không có cái gì tự ngược dở hơi. Hai cái lô ngó khoảng chừng đũa lớn nhỏ, chiều sâu cơ hội là muốn quán xuyên nửa cái cánh tay. Có thể cường đại tự lành năng lực tại không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong liền để vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trần Huyền có thể cảm thụ trên vết thương truyền đến từng tia ngứa, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khó chịu. Bất quá, phệ ảnh sói cũng không lấy lực công kích tăng trưởng, bọn chúng am hiểu là tốc độ. Nếu là đổi thành bạo liệt hùng cho mình một ngụm lời nói, khả năng ta cánh tay này liền phế đi. Trần Huyền cười cười. Đương nhiên, là bạo liệt hùng lời nói, hắn cũng sẽ không ngăn kháng. Bất quá, cho dù là bạo liệt hùng, muốn dễ như trở bàn tay giết chết tự mình sợ cũng là tốn sức. Bây giờ tự mình đồng ra sát, thân thể khung xương cứng rắn như sắt, dù là ngạnh kháng bạo liệt hùng một kích, Trần Huyền cũng tự tin cũng không lo ngại. Một bên suy tư, Trần Huyền tiếp tục hướng bí cảnh trung tâm chạy tới. Hắn không có cố ý đi tìm Diệp Phàm tung tích. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Phàm đồng dạng cùng mình mục đích nhất trí. Võ giả vinh dự sẽ không để cho hai người giết một chút thuế phàm cảnh yêu thu thật giả lẫn lộn. Cùng cái khác thí sinh khác biệt, trở thành võ giả thí sinh càng nhiều hơn chính là nghĩ kiểm tra thực lực của mình. Mà càng đến gần bí cảnh trung tâm, yêu thú cấp một số lượng liền trở nên càng nhiều. Mà lại, Trần Huyền từ nơi sâu xa có một loại dự cảm. Dù là đã thoát ly nguyên bản kịch bản, có thể hắn vẫn là sẽ cùng Diệp Phàm tại bí cảnh bên trong đối đầu. Đây là nam nhân giác quan thứ 6, hay là có thể nói, phản phái cùng nhân vật chính tâm hữu linh tê. Trần Huyền. Đột ngột một tiếng vang lên. Nhìn phương xa, một thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Kiếm Tâm đồng học. Nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp, Trần Huyền cũng rất hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tại bí cảnh bên trong nhìn thấy người sống. Hai chúng ta thật đúng là có duyên. Lý Kiếm Tâm chạy đến Trần Huyền bên người, Trần Huyền mở miệng cười. Lý Kiếm Tâm cười cười. Hữu duyên. Cái giám a. Nàng từ bước vào bí cảnh bên trong một cái chớp mắt liền bắt đầu tìm kiếm Trần Huyền. Mặc dù không biết Trần Huyền chuẩn xác vị trí, có thể Lý Kiếm Tâm tin tưởng vững chắc, Trần Huyền nhất định sẽ hướng về bí cảnh trung tâm mà đi. Nàng cũng không biết vì cái gì chắc chắn như thế. Đối với phụ nữ mà nói, giác quan thứ 6 một mực rất chuẩn. Sự thật cũng chứng minh, Lý Kiếm Tâm cũng không có đoán sai. Trần Huyền, ta võ giả. Lý Kiếm Tâm ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Huyền. Đột phá võ giả một cái chớp mắt, nàng liền muốn đem tin tức này nói cho Trần Huyền. Sau khi muộn, nàng vẫn là nhịn được cái này xúc động. Muốn cho Trần Huyền một kinh hỉ, lại hoặc là muốn cùng Trần Huyền hảo hảo đánh nhau một trận. Khẩu khí này từ trong lòng nhẫn nhịn rất lâu. Trần Huyền truy mông sự tình hiện tại nhớ tới nàng vẫn là trên mặt nóng lên. Đối ngạo kiều Lý Kiếm Tâm tới nói, dù là Trần Huyền cùng nàng quan hệ khác biệt dĩ vãng, thậm chí có chút thân mật, nhưng mà Lý Kiếm Tâm vẫn là muốn báo thù. A, võ giả, chúc mừng a. Trần Huyền chắp tay, mặc dù là chúc, có thể thấy thế nào đều là lựa gạt. Lý Kiếm Tâm cũng không so đo cái này, thở một hơi thật dài. Trần Huyền, chúng ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên trông thấy Trần Huyền trên cánh tay hai cái huyết động. Hai cái máu đen sẹo tại Trần Huyền cánh tay cực kỳ rõ ràng, nàng nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. "A, ngươi thế nào?" "Thu thương rồi." Muốn mở miệng khiêu chiến nói ngạnh sinh sinh nén trở về, Lý Kiếm Tâm kéo Trần Huyền cánh tay nhìn một chút, cau mày. Võ thi đầu một ngày ba ngày nàng còn gặp được Trần Huyền, thương thế kia nhất định là mới, nhưng vì cái gì kéo màn đâu? "Không có việc gì, chính là để một con cấp 1 phệ ảnh sói cắn một cái." "Cấp 1 phệ ảnh sói?" Lý Kiếm Tâm trừng to mắt nhìn xem Trần Huyền. Nàng tự nhiên giải phệ ảnh sói đặc điểm, mà lại tại trước đó không lâu nàng cũng gặp phải một con thuế phàm cảnh bắt phẩm phệ ảnh sói. Phế đi thời gian thật lâu Lý Kiếm Tâm mới đem đánh giết. Sau đó thì sao? Lý Kiếm Tâm vội vàng hỏi. Trần Huyền giang tay ra, còn có cái gì sau đó, bị ta sống sinh sinh làm chết khô a? Lý Kiếm Tâm. Nàng đầy trong đầu dấu chấm hỏi, vì cái gì Trần Huyền nói đơn giản như vậy a? Nàng hữu tâm truy vấn, Trần Huyền cũng không có giữ lại, trực tiếp đem sự tình trải qua nói cho Lý Kiếm Tâm. Nghe nói, Lý Kiếm Tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền, nuốt nước miếng một cái. Cái này còn tính là người a? Ngạnh kháng gạ dịu cắn xé. Ngươi nghe một chút, đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Nghĩ lại, Lý Kiếm Tâm lần nữa nhìn về phía Trần Huyền cánh tay. Cho nên nói, coi như để một con yêu thú cắn xé cũng liền cho Trần Huyền nhiều hơn hai cái lỗ máu. Đột nhiên, Lý Kiếm Tâm tỉ thí tâm tư trong nháy mắt biến mất. Nàng cũng không cho rằng tự mình thực lực hôm nay có thể so sánh một con yêu thú cấp 1. Dù là cho mình đổi thành răng sói lại như thế nào. Đúng rồi, Kiếm Tâm đồng học vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Không có gì. Hai người song song đi tới, Lý Kiếm Tâm túi đầu trầm mặc không nói. Thật không có cái gì. Thật không có, chính là đơn thuần nhớ ngươi. Thật. Lý Kiếm Tâm đánh chết không nói thật. Lặng lẽ, nàng lại nắm đấm. Chờ ta nắm giữ một bản kiếm pháp võ kỹ lại đến báo thủ. Ta cũng không tin đến lúc đó ngươi còn có thể kháng trụ kiếm khí của ta. Trần Huyền khổ luyện công phu đơn giản tựa như là tường thành, hoàn toàn để Lý Kiếm Tâm không có một điểm biện pháp nào. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trước đó nàng giống như tại trong một quyển sách gặp qua, loại này khổ luyện công phu giống như phá thân về sau liền công lực không lớn bằng lúc trước. Trần Huyền cái này, có hay không có thể phá mất? Nhưng mà, nghĩ đến phá Trần Huyền khổ luyện công phu, Lý Kiếm Tâm lập tức sắc mặt hồng nhuận. Ai phá đâu? Muốn thật làm cho Hàn Băng là phá, nàng thế nào cảm giác trong lòng mình còn không phải kinh đâu. Bành. Chính suy nghĩ lung tung, Lý Kiếm Tâm đụng đầu vào Trần Huyền trên lưng. Thế nào? Gặp Trần Huyền đột nhiên dừng lại, Lý Kiếm Tâm hỏi một câu. Nhưng mà còn không đợi Trần Huyền mở miệng, trong đầu vang lên Trần Huyền tiếng lòng. Ta liền biết, nhất định sẽ gặp ngươi. Hết thể ngay hôm nay có cái kết thúc đi. Dương mắt, Lý Kiếm Tâm liền gặp được ngay phía trước Diệp Phàm. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng là đứng thẳng bất động, hướng Trần Huyền phương hướng nhìn tới. Hai người ăn ý không nói gì, nhưng riêng phần mình ánh mắt che lấp dò người. Cái này cất cho duyên phận lần nữa đem hai người tụ tập, nhưng mà lần này, trong lòng hai người không có kinh ngạc, ngược lại có một kia bốn nên như vậy tiểu dung. Nói thế nào? Diệp Phàm mở miệng, chỉ có ba chữ. Nghe có chút lập lờ nước đôi, nhưng hắn tin tưởng Trần Huyền hiểu hắn, có lẽ ngay cả hắn đều không rõ ràng, có thể hắn chính là tin tưởng, Trần Huyền biết mình ý tứ. Khả năng đây là Diệp Phàm giác quan thứ 6. Từ vừa mới bắt đầu Hàn gia gặp mặt, đến trở thành ngồi cùng bàn, đến 5 lần 7 lượt phá hư hắn cùng nữ chính quan hệ. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc, Trần Huyền chính là hắn trưởng thành trên đường tâm ma. Không giết hắn, suy nghĩ không thông suốt. Mà hắn cũng tin tưởng, Trần Huyền đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, Trần Huyền nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, đưa tay ra hiệu Lý Kiếm Tâm về sau thoáng. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đột nhiên, Trần Huyền một tay lấy trong tay giám thị vòng tay ném qua một bên. Diệp Phàm cũng giống như thế. Chương 97. Làm sao cảm giác tiểu tử này càng giống là nhân vật chính? Hình tượng đâu? Hình tượng đâu? Đế đô phòng họp, màn ảnh bên trong hai cái hình tượng đen xuống dưới. Bọn hắn đây là muốn náo loại nào? Nhìn hai cái này thiên tài võ giả có ý tứ là muốn so đấu, có thể ngươi giao đấu liền giao đấu đi, không cho bọn hắn bọn này lão gia hỏa nhìn là chuyện gì xảy ra. Không thể nghi ngờ, Diệp Phàm cùng Trần Huyền là giới này đại hạ xuất sắc nhất hai người, đám người đối với hai người tâm tư tự nhiên cũng muốn so những người khác nặng nhiều. Nhưng trước mắt một màn lại đánh tất cả mọi người một cái bất ngờ. Hai cái thiên tài ở giữa va chạm nhất định rất đặc sắc, nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không nhìn thấy hình tượng. Mà lại, tất cả mọi người trong lòng có một loại nồng đậm bất an, luôn cảm giác giữa bọn hắn cũng không phải là đơn thuần giao đấu. Trương hiệu trưởng mở miệng, tao mày, không phải đơn thuần giao đấu. Đó là cái gì? Các ngươi có nghe hay không đến Trần Huyền sau cùng một câu? Có người mở miệng. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại hình tượng bên trong truyền đến câu nói sau cùng, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người đứng lên. Lấy hai người này trước mắt biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài, dù là chết một cái đều là tổn thất không thể lường được. Đám người tự nhiên không hy vọng thấy cảnh này. Nhưng mà, hai cái học sinh cấp 3 có thể có cái gì thâm cừu đại hận? Nhất định phải lấy cái chết tương bác. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng càng là cảm thấy đây là Trần Huyền một câu trò đùa nói. Hẳn là thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Có người đem trong lòng phỏng đoán nói ra, rất nhanh liền có người đồng dạng tán đồng, hai người này vẫn là ngồi cùng bàn, quan hệ hẳn là sẽ không quá kém đi. Chờ một chút, giữa bọn hắn còn có người thứ ba ở đây, chúng ta cũng không phải là không thể thấy bọn hắn. Đột nhiên, một cái lao giả lên tiếng, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới Lý Kiếm Tâm. Nhanh, mau tìm ra Lý Kiếm Tâm hình tượng. Rất nhanh, giám sát Lý Kiếm Tâm hình tượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hình tượng bên trong, Trần Huyền, Diệp Phàm hai người đứng đối mặt nhau, dù là cách màn hình cũng có thể cảm thấy được trong không khí khẩn trương khí tức. Đột nhiên, hai người tề tề quay đầu, nhìn về phía Lý Kiếm Tâm. Đột ngột một chút, để Lý Kiếm Tâm cả người đều động. Các ngươi, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là. Trần Huyền cường điệu nhìn thoáng qua Lý Kiếm Tâm trên cổ tay vòng tay. Vô luận là hắn vẫn là Diệp Phàm, đều không hy vọng bị người giám thị, hắn có bí mật của hắn, Diệp Phàm cũng giống như thế. Lý Kiếm Tâm nhìn thoáng qua vòng tay của mình, trong nháy mắt đã hiểu Trần Huyền ý tứ. Sau một khắc, nàng lấy xuống vòng tay của mình phóng tới trong túi, so với rời đi, nàng càng muốn chú ý hai người chi tỉ thí. Phòng họp đám người, ghê tởm, căn bản không cân nhắc chúng ta đám lao giả này cảm thụ. Trương hiệu trưởng hung hăng vỗ bàn một cái. Trong lòng mọi người cái này nữa, thật giống như có mèo con tại bắt đầu dạng. Có thể sự tình đã đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn muốn nhìn cũng không có cách nào. Hai người thân ở bí cảnh khu vực trung tâm bình thường thí sinh căn bản không dám vào đến. Đám người chỉ cảm thấy lần nữa nhìn thấy hai người thân ảnh hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng hai người lẫn nhau ở giữa lưu thủ. Đám người tề tề thở dài. Mặc dù trong lòng vẫn là lo lắng hai người, có thể tất cả mọi người vẫn là không cho rằng giữa hai người sẽ là sinh tử giao đấu mà lại. Võ thi vừa mới bắt đầu, tuyệt đại đa số thí sinh đều không có hoàn thành võ thi nhiệm vụ, liền xem như hai người đánh ra hỏa khí, cũng không có khả năng tiêu dừng. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đồng học chi tình. Chờ một chút. Đột nhiên lại có người kinh hô một tiếng. Hắn chỉ vào màn hình nói, các ngươi nhìn, còn có một người đang theo lấy hai người phương hướng chạy tới. Đám người nhanh đi nhìn, quả nhiên tại định vị biểu hiện dưới, người này chính hướng phía Trần Huyền Diệp Phạm hai người phương hướng đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là lập tức liền sẽ đụng phải hai người này. Nhanh, điều ra người này tin tức. Đám người tranh thủ thời gian mở miệng. Bây giờ người này xuất hiện thành quan sát hai vị thiên tài tỷ thí duy nhất hy vọng. Là Lăng Hải thành phố một vị khác võ giả, Hàn Băng Lạc. Là nàng. Cũng đúng, cũng chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng dám hướng về bí cảnh trung tâm đi. Rất nhanh, Hàn Băng Lạc hình tượng thành chú ý của mọi người đối tượng. Nàng thành một đám lao đầu duy nhất hy vọng. Nhưng mà, nhìn xem bộ pháp không nhanh không chậm Hàn Băng Lạc, đám người hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Rất gấp. Người nhà có thể hay không đi nhanh một chút ta? Thời khắc này Trần Huyền cùng Diệp Phàm ở giữa, bầu không khí khẩn trương dọa người, ở một bên quan chiến Lý Kiếm Tâm càng là đại khí không dám thở. Một cái chớp mắt, hai người khí thế cấp tốc kéo lên. Diệp Phàm trên thân khí huyết bừng bừng, da thịt bên ngoài thân bảy biện ra nhàn nhạt cương khí kim màu đỏ. Võ giả, đây là võ giả tiêu chí. Lý Kiếm Tâm trong lòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Lần trước trường học khảo thí Diệp Phàm liền độc lĩnh phong tao, thành Lăng Hải thành phố danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân, hắn có thể trở thành võ giả cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, Lý Kiếm Tâm con ngươi cũng trong nháy mắt phóng đại. Trần Huyền, đồng dạng là võ giả. Lý Kiếm Tâm kinh ngạc nhìn Trần Huyền bên ngoài thân hình thành cương khí. Thi đại học đầu một ngày hắn vẫn là thuế phàm cảnh bát phẩm, nhưng mà một ngày sau đó, hắn thế mà cũng thành võ giả. Hắn thành võ giả. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng phát hiện Trần Huyền cảnh giới. Trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn tự xưng là đại hạ thiên tài xuất sắc nhất, mà ở một cái nho nhỏ Lăng Hải thành phố thế mà đụng phải cùng hắn có được thiên tư Trần Huyền. Càng mấu chốt chính là Trần Huyền khắp nơi vượt qua hắn. Bây giờ, dù là tại tự mình đáng tự hào nhất cảnh giới bên trên, Trần Huyền cũng là không rơi vào thế hạ phong. Tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm thậm chí không thể tin được tự mình là thời đại nhân vật chính. Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Dù là Trần Huyền cùng hắn đồng dạng cảnh giới, Diệp Phàm cũng không có đường quay về. Vô luận như thế nào, hôm nay giữa bọn hắn đều muốn phân ra đến cái thắng bại. Vì tự mình nữ chính, vì trong lòng oán khí, vì hướng sư phụ chứng minh. Hít sâu, Diệp Phàm trong lòng kiên định tất thắng tín niệm. Dù là võ giả thì sao? Cùng là võ giả cũng có khoảng cách. Nhưng mà hắn không biết giờ phút này hắn cái cổ bên trên phối sức cũng phai nhạt ra khỏi điểm điểm tinh quang. Hai cố võ giả khí thế không thể nghi ngờ kinh động đến Long Khê. Thả ra linh thức, nhìn xem Diệp Phàm đối diện Trần Huyền, Long Khê trực tiếp cây ngay người dại. Cảm giác của nàng sẽ không sai. Tiểu tử này thành võ giả. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Trần Huyền cũng liền một tháng thời gian. Nhưng mà lần trước vẫn là thuế phàm cảnh bát phẩm, lần này liền trực tiếp võ giả. Này làm sao so uống nước đều đơn giản. Long Khê không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Diệp Phàm từ thuế phàm cảnh bát phẩm đột phá đến võ giả, tại nàng chỉ đạo hạ còn cần dòng ra hơn 3 tháng. Mà tiểu tử này, so Diệp Phàm còn muốn nghịch tiên. Thật sâu hoang mang tràn ngập Long Khê đáy lòng. Nhìn xem khí thế uy mãnh Trần Huyền, nàng đột nhiên có một loại cảm giác. Loại cảm giác này trước đó cũng sẽ có, nhưng giờ phút này càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì cảm giác tiểu tử này so Diệp Phàm càng giống là khí vận chi tử. Trần Huyền, chịu chết đi. Đang nghĩ ngợi, Diệp Phàm thân ảnh động, như là mũi tên hướng về Trần Huyền phóng đi. Vũ cơ bá quyền. Diệp Phàm căn bản không dám lưu thủ, đi lên liền vận dụng Long Khê dạy cho hắn sát chiêu. Mà giờ khắc này, Trần Huyền cũng động. Bạo tinh. Chương 98. Ta Diệp Phàm vô địch giữa thiên địa. Không có người so Trần Huyền hiểu rõ hơn Diệp Phàm, tiểu tử này hận tự mình hận đến hận không thể đem tự mình thiên đao vạn quả, đi lên tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tham dò, căn bản không tồn tại. Cùng Diệp Phàm loại này thiên mệnh chi tử đối bính, rất có thể một chiêu liền ra thắng bại. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không dám đi lên trực tiếp vận dụng chí cao một quyền, thậm chí, hắn cũng không dám dùng đến. Chí cao một quyền uy lực mặc dù cường hành, có thể tệ nạn cũng quá lớn, một khi một quyền đánh không chết Diệp Phàm, chết chính là hắn. Tính mệnh du quan, không tới sống chết trước mắt Trần Huyền không dám đánh cược. Oanh! Hai người tề tề đối oanh cùng một chỗ. Cường đại khí lực để không khí đều chấn động ra đến, một bên Lý Kiếm Tâm càng là lui về sau một bước, mái tóc bay múa. Cũng là tại tiếp xúc một cái chớp mắt, hai người con ngươi đột nhiên héo rút, riêng phần mình kinh hãi, thật nặng quyền. Thật nặng quyền. Trong chốc lát, trên thân hai người hộ thể cương khí trực tiếp vỡ vụn, hai nắm đấm hung hăng nện ở trên người đối phương, hai người tề tề bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Dù là đem Trần Huyền không để vào mắt, nhưng thân thể bên trên truyền đến cảm giác đau, vẫn là để Diệp Phàm không dám khinh thường. Có thể, bây giờ là tự mình cơ hội tốt nhất. Ngoại trừ võ đạo thi đại học, lần tiếp theo muốn giết Trần Huyền nhưng liền không có tốt như vậy thời cơ. Mà lại, Diệp Phàm đối Trần Huyền tốc độ phát triển cũng là một trận nghĩ mà sợ. Hắn đột phá cảnh giới so với mình đều muốn nhanh. Về sau, muốn giết hắn càng khó. Lại đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm nhấc lên một cỗ khí, trực tiếp chỉnh bị tốt trạng thái lại vào tới. Cỏ. Trông thấy Diệp Phàm bạo trùng mà đến, Trần Huyền giận mắng một tiếng, vội vàng dùng nắm đấm trà sát một chút khỏe miệng máu tươi đứng dậy lại là một kích bạo tinh cùng Diệp Phàm đối ban cùng một chỗ. Bành, bành, theo không thua gì vừa mới một kích, hai người lần nữa bay rất ra ngoài. Phốc phốc, lại là một ngụm lao huyết. Diệp Phàm hai tay chống địa, thân thể đều đang run rẩy. Trên thân truyền đến cảm giác đau càng thêm mãnh liệt, nhưng mà Diệp Phàm nương tựa theo tất thắng tín niệm chống đỡ lấy tự mình. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết. Diệp Phàm lại đứng lên, hai mắt phun lửa, nộ khí thiêu đốt. Vũ cơ bá quyền. Con mẹ nó. Trần Huyền chửi mắng một tiếng, sống tiếp tín niệm chống đỡ lấy hắn đứng lên, bạo tinh. Vành, vành, trong nháy mắt, hai thân ảnh lần nữa bay rất ra ngoài. Một bên, nhìn xem hai người hoàn toàn chính là lấy mệnh tương bác đấu pháp Lý Kiếm Tâm đã triệt để cắt tiếng. Nàng thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, hai người biểu hiện ra sức chiến đấu, ý chí chiến đấu đơn giản kinh người. Đây cũng là đầu nàng một lần hiểu rõ hai người thực lực. Mà ở cái này phía sau, Lý Kiếm Tâm càng là không hiểu, hai người vì cái gì ôm giết chết tâm tư của đối phương. Các ngươi đừng lại đánh. Van cầu các ngươi đừng lại đánh. Lý Kiếm Tâm gầm lên, thậm chí thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào. Nàng cũng coi là nhìn ra hai người ý đồ, có thể nghĩ không rõ, hai người có cái gì thâm cừu đại hận. Giết người. Hai chữ này đối với một học sinh trung học tới nói quá mức kinh thế hai tục. Nhưng mà không có ai để ý nàng. Trần Huyền, Diệp Phàm hai người không ngừng đối oanh, cho đến mấy quyền qua đi, hai người nằm dạp trên mặt đất thật lâu không dậy nổi. Phốc thử, phốc phốc. Liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ tan. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Trong miệng hắn mỉ non, cả người phảng phất cử chỉ điên rồ, nói không nên lời dạng gì tín niệm tại trèo chống hắn. Diệp Phàm lảo đảo đứng lên, hắn thân thể đều tại lay động. Có thể hắn không thể đổ hạ. bởi vì lần này Trần Huyền không có đứng lên. Ha ha. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười to, cả người hưng phấn run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền tràn đầy khinh thường, ngươi đấu không lại ta, ngươi đấu không lại ta. Ta chú định sẽ giết ngươi, ta cuối cùng rồi sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy. Ta Diệp Phàm vô địch ở giữa thiên địa. Diệp Phàm ánh mắt kiên định, từng bước một hướng về phía Trần Huyền đi đến. Hắn muốn đánh nát đỉnh đầu của người đàn ông này xương, vẫn là phải chết tại Diệp Phàm trong tay sao? Nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Phàm, Trần Huyền trong lòng bi ai. Dù là chính mình cũng bất hắc, nhưng vẫn là kém Diệp Phàm một bậc. Chưa nói tới thực lực, có thể là tín niệm. Diệp Phàm giết hắn tín niệm so với hắn muốn sống sót tín niệm càng thêm kiên định. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh ngăn tại Trần Huyền phía trước. Dừng ở đây đi, ngươi không thể giết hắn. Lý Kiếm Tâm nhìn xem Diệp Phàm tâm tình phức tạp. Dù là nàng chán ghét Diệp Phàm, cũng không thể không vì người đàn ông này giết Trần Huyền tín niệm làm chấn kinh. Lan đi. Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng. Đây là hắn lô đỉnh, nhưng mà lại nhiều lần trợ giúp Trần Huyền, Diệp Phàm đối tam nữ đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Nếu không phải trong lòng còn có một tia mến tưởng, tam nữ còn có một tia giá trị, thậm chí hắn đều sẽ giết tam nữ. Nếu như ta không nói gì. Lý Kiếm Tâm mở miệng, thân hình chưa từng dao động. Nàng tự nhận là tự mình đứng tại Trần Huyền bên này cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ giúp Trần Huyền giết Diệp Phàm. Nhưng bây giờ, nếu như muốn tại giữa hai người có một cái lựa chọn lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là Trần Huyền. Vậy ngươi cũng cho lão tử chết. Diệp Phàm trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ lại một lần nữa để hắn cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Vũ cơ bá quyền. Bạo tinh. Lý Kiếm Tâm ánh mắt ngưng tụ, ra quyền đối oanh qua đi, nhưng mà, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Kiếm Tâm lập tức bay rất ra ngoài. Mà Diệp Phàm thân thể chỉ là lung lay. Hắn khinh thường cười một tiếng, cùng là võ giả, ngươi nhưng so sánh Trần Huyền kém xa. Lực lượng hình thiên phú người sức chiến đấu kinh khủng tại thời khắc này bị Diệp Phàm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi, khó thở, Lý Kiếm Tâm phun ra một ngụm máu tươi, muốn dậy rồi lấy, nhưng mà căn bản dậy không nổi. Nàng toàn bộ xấu hổ giận dữ không thôi, trong lòng càng là thật sâu thất lạc. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới tự mình cùng Diệp Phàm, Trần Huyền ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Chỉ là một quyền, nàng đều ngăn không được, mà Trần Huyền cùng Diệp Phàm đối oanh mười mấy quyền. Diệp Phàm còn có sức đánh một trận. Kinh khủng như vậy, Trần Huyền nên đón tử vong đi. Chỉ là lạnh lùng nhìn ngã xuống đất Lý Kiếm Tâm một mắt, Diệp Phàm một lần nữa nhìn về phía Trần Huyền. Hán bộ pháp kiên định, hướng phía Trần Huyền từng bước đi đến. Trần Huyền, ngay tại lúc giờ phút này, cách đó không xa truyền đến từng tiếng tê kiệt lực gầm thét. Ngay sau đó, Diệp Phàm thấy được Hàn Băng Lạc thân ảnh, nàng phẫn nộ cả người mái tóc loạn vũ, trong lúc nhất thời, không khí bốn phía bỗng nhiên trở nên lạnh. Diệp Phàm, vì cái gì ngươi lại muốn trêu chọc chúng ta? Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Trông thấy Trần Huyền ngã xuống đất máu me khắp người thảm trạng, Hàn Băng Lạc cả người phẫn nộ dị thường. Nhìn xem trước mặt Diệp Phàm, đầu nàng một lần động giết chết một người tâm tư. Ngươi cũng muốn giết ta? Ngươi cũng muốn ngăn tại trước mặt hắn? Diệp Phàm bước chân dừng lại, nhìn xem Hàn Băng Lạc, đột nhiên hắn cười, ngươi là vị hôn thê của hắn, tự nhiên là phải hướng lấy hắn. Không ai hiểu Diệp Phàm tâm tình. Đã từng hắn ngây thơ coi là Trần Huyền chết rồi, Hàn Băng Lạc liền sẽ cùng mình sinh ra gặp nhau, thậm chí tự mình có khả năng bắt được trái tim của nàng. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm minh bạch, tình ngộ, đó căn bản không có khả năng. Trần Huyền chết ở trong tay hắn, hắn chính là Hàn Băng Lạc cựu nhân. Hai người sẽ chỉ không chết không thôi. Đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, vậy ngươi thì cũng chết. Chương 99. Đều đừng sống, một cái đều đừng sống. Có hình tượng. Rốt cục có hình tượng. Đế đô phòng họp, khi tất cả người hy vọng Hàn Băng Lạc đổi tới Trần Huyền cùng Diệp Phàm đối chiến mục đích lúc, tất cả mọi người hưng phấn lên. Nhưng mà sau một khắc, hình tượng bên trong cảnh tượng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Máu. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Căn bản không tưởng tượng nổi Diệp Phàm cùng Trần Huyền ở giữa chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Nhưng mà, bây giờ kết quả giống như bày tại trước mặt. Diệp Phàm đứng đấy, Trần Huyền thì là máu me khắp người nằm trên mặt đất. Mặc dù hoàn toàn thanh tỉnh, có thể bộ dáng nhìn cũng không có lực đánh một trận. Ta liền biết, người thắng nhất định là Diệp Phàm. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Thần kích động vi vũ một chút nằm đấm. Mà một bên Trương hiệu trưởng thì là mặt tâm trầm, đối Trần Huyền chưa nói tới thất lạc, hắn càng để ý hai người kia hiện tại trạng thái. Các ngươi nhìn, Lý Kiếm Tâm làm sao cũng nằm trên mặt đất. Đột ngột, có người phát hiện tình huống. Nhưng mà, còn không đợi đám người cẩn thận suy nghĩ vì cái gì một cái giao đấu sẽ diễn biến thành dạng này, Hàn Băng Lạc cùng Diệp Phàm thanh âm vang vọng hội trường. Ta muốn ngươi chết. Ngay sau đó, hình tượng run run một hồi, đã mất đi hình tượng. Đám người, tình huống như thế nào? Trương hiệu trưởng lập tức khẩn trương đứng lên. Xem ra cũng không phải là đơn giản giao đấu a. Tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Diệp Phàm câu nói kia tràn đầy phẫn nộ, nếu như vừa mới bọn hắn còn tin tưởng giữa hai người có đồng học tình nghĩa lời nói, giờ phút này chính là không còn sót lại chút gì. Không được, không thể để cho bọn hắn đánh như vậy đi xuống. Thôi hiệu trưởng cũng trầm giọng mở miệng. Trước mắt đối chiến bốn người đều là đại hạ thiên tài, bốn vị võ giả, càng là tuyệt vô cận hữu án lệ, vô luận cái nào có ngoài ý muốn, bọn hắn đều không muốn nhìn thấy. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Kết thúc khảo thí. Diệp Thiên Thần cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn tự nhiên đối với mình xem trọng Diệp Phàm tiểu tử không lo lắng. Vừa mới chỉ là một cái chớp mắt, Hàn Băng Lạc liền bay ra ngoài. Chỉ còn Diệp Phàm, chỉ có Diệp Phàm đứng đấy. Hắn là người thắng sau cùng. Về phần ba người khác chết sống, mặc dù có chút tiếc hận, có thể Diệp Thiên Thần cũng không cứu được tâm tư của bọn hắn, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Các vị, giơ tay biểu quyết đi. Một lát sau, trên thủ vị một cái lão giả mở miệng. Chờ một chút. Ngay tại lúc giờ phút này, có người lại phát hiện dị thường, còn có người đang theo lấy cái hướng kia chạy tới. Chờ một chút, chờ người này xích lại gần chúng ta nhìn xem tình huống rồi quyết định. Nghe nói, tất cả mọi người gật đầu, chủ yếu là bỏ dở võ thi giá quá lớn, một khi kết thúc, Lăng Hải thành phố cái khác thí sinh nhất định sẽ có lời oán giận. Mà liên quan tới sau đó xử lý, tự nhiên phiền phức muốn chết, không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi đến một bước này. Giờ phút này, theo màn ảnh bên trong điều ra người kia hình tượng cùng tin tức, đám người đem ánh mắt hội tụ tại cái này nhân thân bên trên. Tên là Hàn Băng Linh, thực lực cũng không tệ lắm, thuế phàm cảnh cửu phẩm. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm thở hổn hển. Thống khổ trên người càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà mãnh liệt cảm giác đau so ra kém Diệp Phàm kích động trong lòng. Dù là Lý Kiếm Tâm cản trở lại như thế nào, một quyền làm bay. Dù là Hàn Băng Lạc cản trở lại như thế nào, một quyền làm bay. Trần Huyền, ngươi hôm nay phải chết, rất cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nói. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Trần Huyền, Diệp Phàm giận dữ hét. Thân thể của hắn đau đều muốn vỡ ra đến. Mặc dù Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Lạc ngăn không được hắn một quyền, có thể hai người cũng là thực sự võ giả, tăng thêm thương thế của hắn. Không biết nơi nào huyết nguyên nguyên không ngừng từ trên người Diệp Phàm chảy xuống, sau lưng hắn hình thành một đạo thật dài tơ máu. Hắn đi đường cũng bắt đầu lắc lư, nhưng mà không có cái gì để hắn ngã xuống. Rốt cục, hắn cách Trần Huyền đã không đủ xa mấy mét. Giải quyết xong tâm ma cơ hội đang ở trước mắt. Siêu, đột ngột một đạo tiếng xé gió lên. Một khối tiểu hài hòn đá lớn chừng quả đấm trực tiếp nện ở Diệp Phàm trán. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu âm thanh, không cho phép ngươi thương hại Trần Huyền. Hàn Băng Linh rốt cục đổi tới, nàng mắt lạnh nhìn Diệp Phàm, nhìn chòng chọc vào. Ta tầm ở. Còn có ngươi cái này xú nha đầu. Diệp Phàm rốt cuộc khống chế không nổi thể nội nộ khí, hắn toàn bộ không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Một lần hai lần, ngươi tờ mở còn có liên tục. Đừng sống, đều tờ mở đừng sống, một cái đều đừng sống. Diệp Phàm cuồng loạn giống lên. Hắn máu me đầy mặt, cả người nhìn phảng phất là từ trong địa ngục ra ma quỷ. Hắn không biết từ nơi nào tới lực lượng, vọt thẳng lấy Hàn Băng Linh bạo chủ tới. Có thể là vô cùng vô tận phẫn nộ, lại hoặc là nhân vật chính trên thân cái kia không nói đạo lý quan hoàn. Có hình tượng, có hình tượng. Đế đô phòng họp, tất cả mọi người kích động nhảy dựng lên. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm cuồng loạn thanh âm truyền đến, ngay sau đó hình tượng tối sầm. Đám người biểu quyết đi, giơ tay biểu quyết. Lão giả cầm đầu tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn gấp gáp dị thường, không khác, chỉ là bởi vì thấy được hình tượng trung kỳ phàm cái kia một trương dữ tợn kinh khủng mặt. Ánh mắt kia phẫn nộ căn bản là không có cách hình dung, lão giả bước tin, Diệp Phàm thật muốn giết mấy người. Một lát sau, tuyệt đại mấy người đồng ý bỏ dở Lăng Hải thành phố võ thi. Ba vị 18 tuổi võ giả tính mệnh muốn so một tòa thành thị khảo thí trọng yếu hơn. Mà lại, sau đó mặc dù phiền phức, nhưng vẫn là có thể bổ cứu, nếu như Trần Huyền ba người thật đã chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Không có ai đi nghĩ đến xử lý Diệp Phàm, trách phạt hắn, chỉ là bởi vì hắn là chói mắt nhất thiên tài, dù là ba võ giả chết rồi, bọn hắn càng không thể mất đi cái thứ tư. Thiên tài luôn luôn có một ít đặc quyền. Ngay sau đó, có người bấm Lăng Hải thành phố phụ trách võ thi người phụ trách điện thoại. Không ai có thể ngăn trở ta, không ai có thể cản ta. Một quyền làm bay Hàn Băng Linh về sau, Diệp Phàm trước nay chưa từng có tâm tình thư sướng. Dù là tam nữ giúp ngươi lại như thế nào, ngươi vẫn là chạy không khỏi chết vận mệnh. Diệp Phàm cười gần nhìn xem Trần Huyền mở miệng, sau đó tiếp tục kéo lấy nặng nề thân thể hướng Trần Huyền đi đến. Ngươi dừng tay. Dừng lại, ta để ngươi dừng lại. Không cho phép ngươi tổn thương hắn. Một bên, tam nữ lo lắng la lên, ba người dùng hết khí lực muốn đứng lên, có thể đả thương thế quá nặng. Cuối cùng chỉ có thể từ dưới đất nhặt lên từng khối thạch đầu hướng Diệp Phàm đập tới. Cứ việc cái trán không ngừng xuất hiện vết thương, máu tươi càng ngày càng nhiều, có thể Diệp Phàm từ đầu đến cuối kiên định bước chân. Rốt cục, hắn đi tới Trần Huyền trước mặt. Diệp Phàm cười, trên mặt lộ ra người thắng tiểu dung, còn có ai có thể cứu ngươi? A, ta hỏi ngươi, còn có ai có thể cứu ngươi? Diệp Phàm lớn tiếng gầm hét lên, phát tiết lấy nội tâm phẫn nộ. Tất cả mọi người cùng Trần Huyền người còn tốt hơn đều tới, đều bị hắn đánh bại, không ai có thể ngăn cản hắn. Trần Huyền đồng dạng biết mình tình huống, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Bây giờ chí cao một quyền căn bản không dùng được, bất quá Trần Huyền cũng không có quá lớn hối hận, bởi vì Diệp Phàm quá bụt. Dù là trước đó dùng đến, Trần Huyền cũng đứng tin giết người không được Diệp Phàm, ta còn là đánh giá thấp Diệp Phàm sức chiến đấu sao? Ha ha, ta còn ngây thơ coi là, bây giờ có thể chống lại Diệp Phàm, thậm chí ta còn tại lo lắng hắn võ thánh sư phụ xuất thủ đối phó ta. Ta còn muốn lấy dùng đúc lại nhục thân pháp bảo mệnh. Buồn cười, dù là không dùng võ thánh xuất thủ, ta cũng không phải Diệp Phàm đối thủ. Ừm. Đột ngột, Diệp Phàm trước ngực quang mang bắn ra bốn phía. Nghe được Trần Huyền tiếng lòng võ thánh Long Khê đơn giản không thể tin được tự mình nghe được tin tức. Tiểu tử này có đúc lại nhục thân pháp. Chương 100. Đau lòng Diệp Phàm, nhưng chỉ có một giây đồng hồ Long Khê sống tiếp suy nghĩ chính là vì đúc lại nhục thân, bằng không nàng cũng sẽ không để lại dư lực trợ giúp Diệp Phàm trưởng thành. Nhưng hôm nay, nàng thế mà nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Trần Huyền, cái này bị hắn cho rằng là hế thổ chuyển sinh lão ma người lại có đúc lại nhục thân bí pháp. Một cái chớp mắt, Long Khê vậy mà kìm nén không được mình muốn hiện hình tâm tư. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên một trận. Chờ một chút. Tiểu tử này biết ta tồn tại, sẽ không phải là coi ta là sau cùng bảo mệnh át chủ bài đi. Long Khê đột nhiên nhớ tới khả năng này, Trần Huyền biết mình tồn tại, mà lại người này rất thần bí, chưa chừng có cái gì ý đồ xấu. Không thể không phòng a. Long Khê cẩn thận ngoại phóng linh thức cảm thụ được Trần Huyền khí tức. Trên mặt hắn mỗi một tia nhỏ bé biểu lộ đều tại Long Khê nhìn chăm chú. Mà giờ khắc này Trần Huyền thần thái như thường, dù là đứng trước tử vong vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Ngược lại là đáng thương cùng ta quan hệ không ít mấy vị nữ chính, cũng không biết các nàng còn có hay không cơ hội sống sót đều lúc này còn muốn nữ nhân bên cạnh đâu. Long Khê nhả ránh một tiếng, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tự mình đem Trần Huyền Nghị quá phức tạp đi. Hắn mặc dù có bí mật, có thể không hề giống ế thổ chuyển sinh lắm mà. Đám người kia vì võ đạo có thể từ bỏ hết thảy, đừng nói vị hôn thê, cho dù là thê tử cùng hài tử, đám người này đều có thể bỏ qua. Mà lại, Trần Huyền thủ đoạn cũng không nhiều. Nguyên bản Long Khê còn tưởng rằng Trần Huyền sẽ có hậu thủ gì, nhưng bây giờ xem ra, hắn thật sự là cùng đổ mặt lộ. Càng mấu chốt chính là người này cũng không biết ta có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Cho nên nói, hắn nói hết thảy đều là thật. Long Khê rất nhanh liền vững tin suy đoán của mình. Một cái chớp mắt, Long Khê cũng không khống chế mình được nữa. Đột nhiên, Diệp Phàm trước ngực đeo vật phẩm trang sức hồng quang bắn ra bốn phía. "Trần Huyền, ngươi cho ta." Diệp Phàm vừa mới vung lên nằm đấm, đột ngột cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng. Trần Huyền cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó hai người tầm mắt bên trong, một đạo hư vô thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, hai con ngươi tựa như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, sâu thẳm mà minh lượng. Trong lúc phất tay đều là ưu nhã, không một không hiện lộ rõ ràng siêu phàm khí tức thần bí. "Đồ Nhi." Long Khê trần trụi hai chân, nhẹ nhàng đặt ở hư không bên trong. Nàng nhẹ nhàng phủi Trần Huyền một mắt, chỉ một cái liếc mắt liền để Trần Huyền trong lòng hãi nhiên. Là vị kia võ thánh. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện? Nàng xuất hiện làm gì? Không còn kịp suy tư nữa, chỉ gặp đối diện Diệp Phàm kích động dị thường. Đây là hắn lần thứ hai trông thấy sư phụ hiện hình, cho dù là lần thứ hai hắn đồng dạng sư phụ sắc đẹp rung động. "Sư phụ, ngài ra rồi." Diệp Phàm đầu tiên là không thể tin được hỏi một câu, sau đó cả người kích động dị thường, chỉ vào Trần Huyền mở miệng nói, "Sư phụ, ngài nhìn thấy sao? Ta đánh bại hắn. Dù là không có sự giúp đỡ của ngài, ta dựa vào chính ta cũng có thể đánh bại gia hỏa này. Ta không để cho ngài thất vọng." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phàm thanh âm đều tại nghẹn nào. Hắn vốn là cô nhi, từ bị Long Khê lĩnh nhập võ đạo liền vẫn muốn chứng minh chính mình. Mà ở Lăng Hải thành phố trang bước hết lần này tới lần khác bị Trần Huyền phá hư, lần này, hắn rốt cuộc thắng. "Thấy được, ta thấy được." Long Khê khinh ngữ, nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt phức tạp. Nàng tự nhiên minh bạch Diệp Phàm ý tứ, nghĩ hiện nay nhìn thấy Diệp Phàm máu me khắp người bộ dáng còn có chút đau lòng. Nhưng mà chỉ là đau lòng một giây đồng hồ, Long Khê ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kiên định. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nàng còn sống tín niệm chính là đúc lại nhục thân. Người không thể giết hắn. Long Khê mở miệng. Vô luận như thế nào, cái này đúc lại nhục thân pháp nàng đều muốn lấy được. Một cái chớp mắt, Diệp Phàm lại cảm giác tự mình xuất hiện nghe nhầm. Cái gì, ngài nói cái gì? Ta nói ngươi không thể giết hắn. Long Khê mở miệng lần nữa, vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Phàm. Hì. Diệp Phàm giống lớn. Ánh mắt hắn trừng lao đại, nhìn trừng trừng lấy sư phụ của mình. Vì cái gì ta đều đánh bại hắn, ngươi còn không cho ta giết hắn? Diệp Phàm hoàn toàn không thể lý giải. Lúc trước để Long Khê xuất thủ, nàng nói cần nhờ tự mình, nhưng là hiện tại, Diệp Phàm dựa vào là chính là mình, nhưng mà cái này trước mắt, Long Khê còn muốn ngăn đón hắn. Trên đời này nào có dạng này sư phụ? Không giúp hắn còn chưa tính, hiện tại còn muốn thả Trần Huyền mạng sống, cho mình lưu một cái hậu mạng. Diệp Phàm không hiểu rõ, chẳng lẽ lại là Long Khê muốn cho hắn áp lực? Nhưng áp lực như vậy, Diệp Phàm căn bản không muốn. Hắn hiện tại chỉ cần Trần Huyền chết. Không có vì cái gì, Trần Huyền không thể chết. Long Khê mở miệng. Không, ta làm không được. Ta làm không được. Diệp Phàm hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng đối Long Khê quát. Nhìn xem gần như điên cuồng Diệp Phàm, Long Khê thở dài, tỉnh á đồ đệ, cừu hận đã che đậy ngươi hai mắt. Không, không. Diệp Phàm dùng sức lắc đầu, lớn tiếng mở miệng, ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh, ta chỉ cần Trần Huyền chết. Không, ngươi làm không được. Long Khê lắc đầu. Không, ta có thể. Ta có thể. Ngươi không thể, bởi vì ta tại đây. Long Khê nhàn nhạt một câu, vô cùng kiên định. Uy. Lăng Hải thành phố ngoài thành bí cảnh trong quân doanh, Trần Tứ Hải nhận được lãnh đạo gọi điện thoại tới. Cái gì? Bỏ dở khảo thí. Nghe được mệnh lệnh của lãnh đạo, Trần Tứ Hải không hiểu ra sao. Trong phòng Lý Vệ Quốc cùng Hàn lão gia tử cũng là đồng loạt nhìn về phía Trần Tứ Hải. Vì cái gì? Trần Tứ Hải mở miệng hỏi. Vì cái gì? Ngươi có biết hay không các ngươi Lăng Hải thành phố bốn vị võ giả sinh tử liệu mạng a? Cái gì? Dù là cách điện thoại, Lý Vệ Quốc cùng Hàn lão gia tử đều có thể nghe được đối diện tiếng gầm gừ. Hai người một chút đứng lên. Bọn hắn gặp được nguy hiểm. Cho dù là yêu thú cấp 1, có thể bốn người cùng một chỗ cũng hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Cầu thí hung thú. Đầu bên kia điện thoại gầm thét, bọn hắn tại đánh lộn. Muốn mạng cái chủng loại kia, muốn chết người cái chủng loại kia. Nghe, Trần Tứ Hải, hiện tại lập tức bỏ dở võ thi. Vị trí tin tức ta đã phát cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức mở ra bí cảnh, đi nơi nào tìm tới các ngươi Lăng Hải thành phố bốn vị võ giả cùng một cái thuế phàm cảnh tử phẩm, bốn vị này võ giả không thể có nửa điểm sai lầm. Tút tút tút, điện thoại quằn xuống, trong phòng ba người nhất thời còn không có kịp phản ứng. Linh, Trần Tứ Hải điện thoại một vang, là vị trí tin tức, còn có bốn người tính danh. Ba người nhìn lại, nhìn qua bốn người danh tự mở to hai mắt nhìn. Trần Huyền. Lý Vệ Quốc kinh hãi ân tê cả da đầu, Trần Huyền là võ giả. Hắn nhìn về phía Trần Tứ Hải, nhưng mà Trần Tứ Hải đồng dạng khiếp sợ không thôi, trong miệng hắn nỉ non nhi tử ta, là võ giả. Còn đến không kịp suy nghĩ con trai mình vì cái gì thành võ giả, tâm hắn đột nhiên nhảy một cái nhớ tới lao lãnh đạo lời nói, con ta không thể chết. Đi mau. Một cái chớp mắt, ba vị phá không cảnh hướng về bí cảnh chạy tới. Chương 101. Diệp Phàm, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta bí cảnh bên trong, Diệp Phàm trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Khê, ngài lời này là có ý gì? Ngài phải che chở hắn. Diệp Phàm ngón tay trần huyền, thân thể đều đang phát run. Làm gì đâu? Náo loạn nào? Mấy cái nữ chính còn chưa tính, dù sao cũng là Trần Huyền trước biết bọn hắn. Có thể Long Khê là sư phụ của hắn, là cùng hắn sớm chiều chung đụng sư phụ, cùng Trần Huyền không có nửa điểm gặp nhau. Mà bây giờ, ngay cả mình thân ái nhất sư phụ đều muốn che chở Trần Huyền. Giang giác. Diệp Phàm chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, cái này đã kích căn bản chịu không được một điểm. Long Khê không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Nếu như nói, Trần Huyền chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm là nàng hy vọng duy nhất. Mà bây giờ, nàng có một loại khác khả năng. Loại khả năng này so đầu tư Diệp Phàm, để hắn trưởng thành, có thể càng nhanh để Long Khê đạt được đúc lại lục thân pháp. Dạng này dụ hoặc nàng căn bản nhịn không được. Nhìn xem trầm mặc Long Khê, Diệp Phàm hờ mất, sự trầm mặc của nàng đã chứng minh thái độ của nàng. Đôi này Diệp Phàm tới nói không khác ngũ lôi banh đỉnh. Ngài là sư phụ của ta a? Không phải hắn. Diệp Phàm nước mắt bất tranh khí chảy xuống, khàn cả giọng mở miệng. Bình một tiếng, Diệp Phàm cho Long Khê quỳ xuống. Sư phụ, ta chưa từng có cầu qua ngươi cái gì, nhưng lần này, ta chỉ hy vọng ngài không nên cản ta. Hắn ánh mắt nhìn xem Trần Huyền, tràn đầy cừu hận cùng ám niệm. Ta nhất định phải giết hắn. Diệp Phàm từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, cái này Trần Huyền sẽ là cuộc đời của mình chi địch. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem nắm chặt cơ hội lần này cho Trần Huyền làm chết. Mời sư phụ thành toàn ta. Nói, Diệp Phàm cho Long Khê dập đầu cái đầu. Một bên, nhìn xem sư đồ hai người Trần Huyền đã hoàn toàn động. Có thể nói, bây giờ chính mình là Diệp Phàm trên thất thịt cá mặc hắn xâm lược. Muốn nói hiện tại, tự mình hy vọng duy nhất khả năng chính là Long Khê. Nhưng vấn đề là Long Khê là Diệp Phàm sư phụ, làm sao lại hướng về hắn? Trần Huyền đại não đã đứng máy, hoàn toàn nghĩ không rõ, võ thánh tâm tư cũng không phải ai cũng có thể đoán đấu. Bất quá, Trần Huyền tin tưởng vững chắc Long Khê nhất định là có mục đích của mình. Có lẽ là nhìn ta thiên tư càng thêm xuất chúng, nghĩ thu ta làm đồ đệ. Trần Huyền con mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên kịch bản bên trong Long Khê thu Diệp Phàm vì chính là bồi dưỡng hắn thay mình tìm kiếm đúc lại đục thân pháp. Nếu quả như thật là như vậy, ta có lẽ có thể thay thế Diệp Phàm. Bởi vì hệ thống tồn tại, đúc lại đục thân pháp đối Trần Huyền tới nói dễ như trở bàn tay. Trong thương trường giá bán 1 vạn sinh tôn điểm, chỉ cần 100 ngày. Chỉ cần 100 ngày mình có thể đạt được đúc lại nhục thân pháp. Bất quá, ta nếu là bây giờ nói ra đến Long Khê võ thánh có thể sẽ không tin tưởng à, dù sao hiện tại tự mình chỉ là võ giả, có thể làm ra dạng này bí pháp, không khỏi có chút quá kinh thế hai tục mà lại, ta còn không thể bại lộ bí mật của mình một bên. Long Khê hoàn toàn không để ý không ngừng cho mình dập đầu Diệp Phàm. Nàng trong đầu chỉ có một thanh âm, 100 ngày. Chỉ cần 100 ngày. Không cách nào hình dung Long Khê kích động nội tâm. Nàng không có tâm tư đi biết Trần Huyền bí mật, nàng cả người bị to lớn vui sướng tràn ngập đại não. Dù là Trần Huyền lừa nàng, việc này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. 100 ngày. Ngắn ngủi 100 ngày đối với nàng mà nói chính là một cái búng tay. Dù 100 ngày đọ sức một cái tương lai thấy thế nào đều là có lời. Dù là Diệp Phàm thiên tư tái xuất chúng, muốn 100 ngày trở thành võ thánh thì càng là không có khả năng. Một cái trước mắt, Long Khê ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Có lẽ trước đó chỉ muốn bảo trụ Trần Huyền mệnh, sau đó cùng tiểu gia hỏa này nói một chút. Mà bây giờ, Long Khê có một loại đi theo Trần Huyền bên người ý nghĩ. Về phần Diệp Phàm, Long Khê nhìn thoáng qua. Hắn còn tại dập đầu. Trên trán đã đổ máu, có thể thấy được muốn giết Trần Huyền chấp niệm sâu bao nhiêu. Long Khê lắc đầu, đứa nhỏ này có chút cử chỉ điên rồ. Võ đạo một đường, giảng chính là võ đạo chi tâm kiên cố, không bị ngoại vật lay động. Mà bây giờ Diệp Phàm muốn giết Trần Huyền lòng đang nàng nhìn lại luận võ đạo chi tâm đều muốn kiên định, đó cũng không phải một chuyện tốt. Đứng lên đi Diệp Phàm, ta là sẽ không đồng ý. Long Khê lạnh lùng mở miệng. Mặc dù Diệp Phàm nhìn có chút đáng thương, nhưng làm võ thánh nàng không biết giết nhiều ít người, nhiều ít yêu thú, lòng của nàng cũng sớm đã băng lãnh. Diệp Phàm dập đầu động tác một trận. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, hắn đột nhiên nghe thấy được Long Khê nói với Trần Huyền nói thanh âm, "Trần Huyền, ta nguyện thu ngươi làm đồ, không biết ngươi." Ta nguyện ý a." Trần Huyền kích động hô lên, "Không ai muốn chết, huống chi có một người võ thánh sư phụ." "Không!" Diệp Phàm cuồng loạn giống to, hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, giọt giọt màu đỏ lệ thủy không cần tiền giống như lưu lại. "Ngươi, ngươi sao có thể thu hắn làm đồ đâu?" Diệp Phàm lớn tiếng chất vấn Long Khê, thanh âm hắn đều đang run rẩy, "Ngươi biết, ta cùng hắn ở giữa không đội trời chung, ngươi không thể nhận hắn, không thể nhận hắn." Ngươi đang dạy ta làm việc. Đột nhiên, Long Khê ánh mắt ngưng tụ. Ta. Tựa hồ là cảm nhận được võ thánh tức giận, Diệp Phàm thanh tỉnh một phần. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phàm lần nữa đánh mất lý trí. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cùng Diệp Phàm trở thành sư minh đệ a. Nếu như nói, ta nhất định phải ngươi tại ta cùng hắn ở giữa lựa chọn một cái đâu. Diệp Phàm nhìn về phía Long Khê, trước nay chưa từng có chăm chú. Ngươi đang uy hiếp ta. Long Khê lời nói bình tĩnh, nhưng mơ hồ nộ khí vẫn là để một bên Trần Huyền trong lòng rún sợ. Chuyện gì xảy ra? Sư đồ quyết liệt. Đây chính là quá. Đồng đồng. Đánh nhau. Đánh nhau. Trần Huyền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuyện này bất ngờ, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ, trước kia tự mình lo lắng muốn chết Long Khê võ thánh thế mà thành hắn thủ hộ thần. Một cái chớp mắt, Trần Huyền trong lòng lại có một tia đào giác. Ta tờ mờ là cái gì cậu thí phản phái à, ta đây mới là cầm nhân vật chính kịch bản nhân vật chính. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Long Khê thanh âm vang lên, trong khoảng thời gian này ta liền không ở bên người ngươi. Nói, Nàng con ngươi nhìn về phía Trần Huyền, "Trần Huyền, Đồ Nhi tại." Trần Huyền tranh thủ thời gian dùng hết sức lực toàn thân cung kính mở miệng, "Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đem vi sư mang theo trên người đi." Nói, Long Khê Võ Thánh thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, một kiện cổ pháp vật phẩm trang sức chậm rãi từ không trung rơi xuống, đến Trần Huyền trong tay. "Đồ Nhi lĩnh mệnh." Hai tay dâng thứ này, Trần Huyền kích động không thôi. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Hiện tại ngay cả võ thánh đều đến trong tay hắn, Diệp Phàm ngươi lấy cái gì cùng ta đấu a? Phản phái đắc ý. Tiểu nhân đắc chí. Đi xem Diệp Phàm, gia hỏa này hoàn toàn mất trí, cả người điên cuồng cười to, tốt tốt tốt, Trần Huyền. Đột nhiên, hắn ánh mắt tại lăng lệ một phần, dù là sư tôn cách ta mà đi, hôm nay ta cũng tất yếu giết ngươi. Thật điên rồi. Trần Huyền tâm tư trầm xuống, vừa muốn gọi mình sư phụ. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được ba đạo cường hành khí tức. Dương mắt, chân trời bên trong ba đạo thân ảnh mà tới. Diệp Phàm tự nhiên cũng phát hiện dị dạng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thật lạnh. Trong lòng bi ai đến cực hạn, Diệp Phàm thẳng tắp quỳ xuống. Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Chương 102. Diệp Phàm bị tức thành người thực vật. Lớn nhất bi ai không ai qua được tâm chết. Nếu như nói Long Khê rời đi còn chưa đủ lấy để Diệp Phàm tuyệt vọng, giữa bầu trời kia chạy nhanh đến Trần Tứ Hải thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tuyết băng thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Diệp Phàm thẳng tắp nằm trên mặt đất, cả người tâm lực lao lực quá độ, trực tiếp mất đi. Lăng Hải thành phố đệ nhất bệnh viện, cao cấp trong phòng bệnh, bốn tờ giường ngủ riêng phần mình nằm Lăng Hải thành phố bốn vị thiên tiêu. Mặc dù Hàn Băng Linh đồng dạng chịu Diệp Phàm một quyền, có thể bởi vì khi đó Diệp Phàm đã tình trạng kiệt sức, nàng thành thương thế nhẹ nhất một cái, chỉ được đưa đến phòng bệnh bình thường. Mà bốn người, từ bị tiếp vào bệnh viện bắt đầu, liền lâm vào hôn mê. Lúc trước cho Trần Huyền xem bệnh cái kia tiểu lão đầu, lần này thành bốn người y sĩ trưởng. Giờ phút này, hắn cầm bốn người ca bệnh, cau mày. Thế nào? Bốn người này không có việc gì a? Hàn lão gia tử đội vã cuống cuồng mở miệng hỏi. Đây chính là bốn đầu sống sờ sờ sinh mệnh, mà lại bốn người đều là Lăng Hải thành phố đệ nhất cao trung học sinh, bốn người đều là võ giả. Phía trên còn cố ý chiếu cố bốn người. Mấy cái bờ UFF điệp ra xuống tới, bốn người an nguy dẫn động tới Lăng Hải thành phố cao tầng tâm. Hai cái nữ hải tử không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ mở miệng. May mắn nhà chúng ta kiếm tâm phúc lớn mạng lớn a. Lý Vệ Quốc một trái tim buông xuống, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, nếu là thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn căn bản chịu đựng không được đả kích như vậy. Một bên, Hàn lão gia tử cũng thở dài một hơi, sau đó lại vội vàng hỏi, cái kia cái khác hai cái đâu? So sánh với Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm, Diệp Phàm cùng Trần Huyền không thể nghi ngờ là phía trên trọng điểm chú ý đối tượng. Hai người tiềm lực so hai nữ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hai người bọn họ. Bác sĩ nhìn thoáng qua Trần Huyền, tiểu tử này còn dễ nói, thân thể của hắn tự lành năng lực kinh người, mặc dù lần này tổn thương có chút nghiêm trọng, cũng chưa từng thường tới yếu hại, nhiều lắm là chính là nhiều tu dưỡng một thời gian. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trần Tứ Hải thở dài một hơi. Hiện nay, Trần Huyền thế nhưng là con trai bảo bối của hắn, có trời mới biết tiểu tử này làm sao trở thành võ giả. Bất quá căn bản không trọng yếu, to lớn vui sướng đã tràn ngập tại Trần Tứ Hải đại não. Trong đầu hắn chỉ có một cái tưởng niệm, bọn hắn lao Trần ra mộ tổ bước lên khói xanh. Cái kia Diệp Phàm đâu? Hàn lao ra tử lại mở miệng hỏi. Mặc dù chuyện này bọn hắn đơn giản hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra, biết được kẻ đầu têu là Diệp Phàm, hết thảy đều là hắn bước lên tới tranh đấu. Có thể hắn là trong mấy người thiên tài xuất sắc nhất, cứ việc trong lòng một vạn cái chán ghét, thậm chí hy vọng tiểu tử này chết, có thể bởi vì phía trên chiếu cố, bọn hắn vẫn là không thể không dụng tâm dùng sức. Hắn, bác sĩ thật sâu thở dài, đứa bé này tình huống không thể lạc quan. Thân thể tố chất của hắn rất mạnh, dù là so với Trần Huyền tự lành năng lực cũng là không kém nhiều ít, bất quá hắn khí huyết suy kiệt lợi hại. Lúc ấy không có nằm xuống hoàn toàn nương tựa theo một cỗ cực kỳ cứng cỏi tín niệm, có thể cỗ này khí tiết, phiền phức liền tìm tới. Trong cơ thể hắn khí huyết thâm hụt lợi hại, nếu như trễ bổ sung, rất có thể lưu lại di chứng. Cái kia tranh thủ thời gian bổ sung a. Hàn lão gia tử tranh thủ thời gian mở miệng. Bác sĩ lắc đầu, chúng ta làm không được. Bổ sung khí huyết phương thức có rất nhiều loại, ngoại trừ tự thân khôi phục, có thể ăn yêu thú thịt, thiên địa linh thực, dược vật, còn có truyền máu. Bây giờ Diệp Phàm hôn mê bất tỉnh, mấy loại phương pháp đều được không thông, chỉ có sau cùng một con đường, truyền máu. Tiểu tử này huyết dịch rất đặc thù, chúng ta tiến hành kiểm tra, hắn là hiếm thấy tự cao hình huyết dịch. Một bên ba người mở to hai mắt nhìn về phía trên giường bệnh Diệp Phàm. Người như bức còn chưa tính, ngay cả huyết dịch đều như bức như vậy. Mặc dù đối phương diện y học cũng không có nghiên cứu gì, có thể mấy người cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên nghe nói qua cái này tự cao hình huyết dịch, có thể xưng máu bên trong quý tộc, hành tẩu hoàng kim. Quả nhiên, một bên bác sĩ cũng mở miệng nói, loại này huyết dịch tốn kho đừng nói chúng ta một cái nho nhỏ Lăng Hải thành phố, cho dù là đế đô, tồn lượng đều là rất ít. Mà lại không chỉ có như thế. Bác sĩ lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hắn tình huống rất tồi tệ, ngoại trừ khí huyết thâm hụt, hắn trong tiềm thức còn không có tỉnh lại ý thức. Ý thức của hắn giống như lâm vào ngủ say, không biết nguyên nhân gì, trong tiềm thức hắn liền không nguyện ý tỉnh lại. Cái này, một bên, nghe xong Diệp Phàm kỹ càng bệnh tình, Hàn lão gia tử ba người liếc nhau. Ba người đi ra phòng bệnh, Trần Tứ Hải mở miệng hỏi hai người, làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta hiện tại Lăng Hải thành phố chữa bệnh điều kiện căn bản cứu không được Diệp Phàm, nếu không đưa đi đế đô. Lý Vệ Quốc để một cái đề nghị. Hàn lão gia tử lắc đầu, không thể nào, tiểu tử này còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, muốn đi đế đô, đường xá xa xôi, trên đường đi càng là đối với hắn bệnh tình khảo nghiệm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem tiểu tử này chết rồi? Lý Vệ Quốc hỏi. Chết cũng tốt. Trần Tứ Hải ở một bên nhỏ giọng nói một câu. Mặc dù thanh âm nhỏ, có thể hai người khác đều nghe rõ ràng. Hai người cũng không có đem Trần Tứ Hải lời này để ở trong lòng. Dù sao có tình huống của hôm nay, hết thảy đều là Diệp Phàm gieo gió gặt bão. Nhưng vấn đề là chết trong tay chúng ta, khả năng hướng lên phía trên bàn giao không được a. Hàn Lao gia tử thở dài. Phía trên rất coi trọng Diệp Phàm, thậm chí trong đó có một cái đế đô Diệp gia liên tiếp gọi điện thoại đến đốc thúc bọn hắn đem hết toàn lực chữa khỏi Diệp Phàm. Cái này đế đô Diệp gia mặc dù Hàn Lao gia tử chưa nghe nói qua, nhưng đánh điện thoại lão giả này tên tuổi lớn đến đáng sợ. Chỉ là nghe một chút nhậm chức danh hiệu, Hàn Lao gia tử liền biết đây không phải bọn hắn bọn này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc đến. Không có biện pháp, chi tiết hướng lên phía trên bàn giao Diệp Phàm tình huống đi. Hàn Lao gia tử thở dài. Reng reng reng, lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Hàn Lao gia tử cúi đầu mắt nhìn, sau đó cười khổ một tiếng, cái này Diệp gia thật đúng là coi trọng tiểu tử này a. Cái gì? Vẫn chưa tỉnh lại. Cái này sao có thể? Đế đô. Một gian cổ hương cổ sắc nhưng lại tràn đầy hào vô nhân tính trong thư phòng, Diệp Thiên Thần kích động đứng lên. Vị này qua tuổi cổ hy lão giả giờ phút này một mặt nghiêm túc, lớn tiếng gào thét, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, hắn nhất định phải còn sống. Tiểu tử này ta muốn nặng ngồi dưỡng hắn. Hắn mới là chúng ta đại hạ tương lai hy vọng. Vâng vâng vâng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hàn lão gia tử thanh âm cung kính, có thể hỏi đề, Diệp Phàm huyết dịch là tự cao hình. Cái gì? Nghe nói, Diệp Thiên Thần cho mày, tự cao hình. Hắn thế nào lại là tự cao hình? Diệp lão, không có sai, chúng ta kiểm tra kết quả rất chuẩn xác. Ta biết. Không biết nguyên nhân gì, Diệp Thiên Thần thanh âm bình tĩnh lại. Hắn hít thở sâu một hơi, hiện tại ta muốn ngươi cho Diệp Phàm huyết dịch làm một cái kiểm tra cặn kẽ, cụ thể đến huyết dịch gen. Cái này, bên đầu điện thoại kia Hàn lão gia tử có chút khó khăn, kiểm tra huyết dịch gen, đây chính là minh văn cấm chỉ. Đây là mệnh lệnh. Vừa nghĩ tới, Diệp Thiên Thần thanh âm truyền đến, không có một chút chỗ thương lượng. Chương 103. Chân thiếu gia Diệp Phàm. Cứ việc Diệp Thiên Thần sắc mặt như thường để điện thoại di động xuống, có thể run nhẹ nhẹ tay vẫn là chứng minh nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn không nói một lời ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi tin tức. Phụ thân, nên ăn cơm. Ít khi, tiếng cửa phòng vang lên. Các ngươi ăn đi. Diệp Thiên Thần trả lời một câu, không nhìn thấy Diệp Phàm kiểm tra kết quả, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, loại cảm giác này từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm liền quanh quẩn trong lòng. Diệp Phàm rất có thể là hắn cháu trai ruột. Diệp gia thế hệ đơn truyền, có thể duy trì có đến con trai của hắn Diệp Bá nơi đó xảy ra ngoài ý muốn. Cháu của hắn vừa mới lúc đầy tháng, thế mà trong lúc vô tình ném đi. Làm đế đâu ngũ đại thế gia, hắn cháu trai lại là một cây dòng độc đinh mầm, chuyện này tại năm đó huyên náo rất lớn. Diệp Thiên Thần cơ hồ muốn đem toàn bộ đế đô lật cái út sấp, có thể kết quả lại là ngay cả mình cháu trai cái bóng đều không có tìm gặp. Liên tiếp tìm dòng dã 10 năm, cho dù là hiện tại, Diệp gia còn tại phát động nhân lực vật lực tiếp tục tìm kiếm. Có thể biển người mênh mông, từng cái thành thị lại giao thông không tiện, so mỏ kim đáy biển cũng khó khăn. Chuyện này mang cho Diệp gia đả kích không thể bảo là không lớn, không riêng gì Diệp Thiên Thần về sau không tâm tư tu luyện, cảnh giới kẹt tại đại tông sư 10 năm không có tiến tiến. Con trai của hắn Diệp Bá cùng con dâu Dương Dung cũng mỗi ngày bởi vậy lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng con dâu càng là một mạch trở về nhà mẹ đẻ. Bây giờ, Diệp gia mặc dù nhân khẩu hưng vượng, có thể đều là bảo mẫu nha hoàn, nào có một điểm nhà vị. Mà Diệp Phàm xuất hiện, để Diệp Thiên Thần một trái tim bắt đầu nhảy lên. Nghiên kỳ đối mặt, nhóm máu đối mặt, liền ngay cả hắn tướng mạo đều cùng ta như vậy một tia tương tự. Diệp Thiên Thần trước mặt trưng bày Diệp Phàm tư liệu, trong tay hắn cầm lấy Diệp Phàm ảnh chụp không ngừng lục lọi. Bất chi bất giác, hốc mắt không ngờ ướt át. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Thiên Thần tranh thủ thời gian cầm lên mắt nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, con ngươi địa chấn, toàn thân kích động run không kềm chế được. Bành, điện thoại từ trong tay bất chi bất giác rơi xuống đất. A. Diệp Thiên Thần ngửa mặt lên trời thét dài, khóc ròng ròng, Diệp Phàm, tôn nhi của ta, thật là ngươi. Phụ thân. Bình một tiếng cửa phòng mở ra, từ dưới lầu nghe được Diệp Thiên Thần động tĩnh, Diệp Bá vội vã chạy vào. Phụ thân ngài thế nào? Nhìn xem phụ thân co quắp trên mặt đất, trong tay bưng lấy một người xa lạ ảnh chụp, nước mắt chảy ròng, Diệp Chiếm lấy gấp mà hỏi. Diệp Phàm, Bá Nhi, cháu của ta tìm được. Cái gì? Diệp Bá con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn một trái tim đều lạnh, bởi vì nhi tử, hai vợ chồng mặc dù không có ly hôn, có thể đã hơn 10 năm không có cùng phòng. Hắn thậm chí đã có chút nhớ nhung muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ, phụ thân, ngươi xác định? Diệp Bá tranh thủ thời gian nâng phụ thân, không thể tin được hỏi. Xác định? Ta xác định a. Diệp Thiên Thần nước mắt tuôn đầy mặt, ta tìm người làm hắn khí huyết gen kiểm tra, cùng chúng ta gia tộc huyết dịch so với, hoàn toàn nhất trí. Cứ việc chỉ là một cái kiểm tra báo cáo, không xác định nhân tố quá nhiều. Hắn không có tận mắt thấy, cũng có khả năng làm bộ. Nhưng là, Diệp Thiên Thần có cái này tự tin, không ai dám cầm chuyện này lừa hắn. Bởi vì tại đại hạ, không ai có thể chịu được lấy lửa giận của hắn. Cái này, cái này, cái này. Nghe nói, Diệp Bá cũng là một mặt không thể tin, hắn mở miệng nói, phụ thân, hắn ở đâu? Con trai của ta ở đâu? Những năm này hắn trôi qua có được hay không? Chúng ta muốn đem hắn nhận lấy a. Diệp Bá nắm thật chặt lão phụ thân tay, than thở khóc lóc. Từ hai tử xuất sinh hắn liền không có tận qua một cái phụ thân trách nhiệm. Thua thiệt, ấy nấy, yêu thương. Những thứ này hắn nghĩ gấp bội đền bù. Đúng đúng đúng, đem hắn nhận lấy. Thằng đến nghe được Diệp Bá nói Diệp Thiên Thần mới phản ứng được. Hiện tại Diệp Phàm nhưng vẫn là có chút nguy hiểm tính mạng. Hắn đem Diệp Phàm tình huống đơn giản cho Diệp Bá nói một tiếng, sau đó Diệp Bá khuôn mặt nghiêm túc. Con ta không thể chết. Nói xong, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Hiện tại, lập tức cho ta điều động toàn Đế Đô kho máu, tự cao hình máu cho hết ta điều đến Đế Đô. Máu không đủ liền đến Diệp gia, quất ta. Còn có ta. Diệp Thiên Thần ở một bên phụ họa một tiếng. Còn có, lập tức cho ta chuyến xuất phát, ta muốn đi Lăng Hải. Ta cũng đi, ta cũng đi a. Diệp Thiên Thần lao thủ nắm thật chặt nhi tử quần áo. Hai người một trái tim cũng sớm đã không khống chế nổi. Diệp Phàm tình huống hiện tại không có khả năng đến Đế Đô, bọn hắn lại đợi không được, chỉ có thể bọn hắn đi Lăng Hải. Nói chuyện điện thoại xong, hai người tranh thủ thời gian thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa ngồi lên xe, Diệp Thiên Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đối Diệp Bá nói, có nên hay không nói cho Tiểu Dung. Hắn nhìn xem nhi tử, bởi vì Diệp Phàm xuất hiện, bọn hắn một nhà rất có thể gương vỡ lại lành. Diệp Bá nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vẫn là trước tạm biệt, Diệp Phàm tình huống cũng không lạc quan. Hắn tự nhiên cũng nghĩ vợ chồng hai cái quay về tại tốt, nhưng bây giờ Diệp Phàm còn tại trong cấp cứu. Nếu quả thật có chút cái gì ngoài ý muốn, đây không thể nghi ngờ là đối Dương Dung lại một lần đả kích. Được. Diệp Thiên Thần gật gật đầu. Giờ phút này, ra hai cái chỉ hy vọng Diệp Phàm bình an. Đến, Trần Huyền há mồm. Ba ngày sau trong phòng bệnh, tam nữ ngay tại đối Trần Huyền cho ăn. Tam nữ thương thế cũng không nặng, ngày đầu tiên Hàn Băng Linh liền khôi phục hơn phân nửa, ngay sau đó Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm cũng có thể xuống giường hành động. Ngược lại là Trần Huyền, toàn thân đau là gan rung động, chỉ có thể nằm ở trên giường. Trần Huyền, cái này Diệp Phàm đến cùng ngươi có cái gì thâm cựu đại hận a? Nhất định phải giết chết chúng ta. Từ Quỷ Môn quan đi một chuyến, tam nữ hiện tại nhớ tới cũng là hai hùng kiếp vía. Mặc dù có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng, nhưng đối với giữa hai người ân oán cũng không cỡ nào hiểu rõ. Theo lý mà nói, Diệp Phàm chính là một cái học sinh chuyển trường, trước lúc này cùng các nàng cũng không gặp nhau, tại sao phải giết chết bọn hắn mới bằng lòng bỏ qua? Trần Huyền ung dung thở dài, vẫn là đừng hỏi nữa, các ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng Diệp Phàm nhất định là địch nhân là được rồi. Trần Huyền căn bản không có cách nào giải thích, chỉ có thể ở trong lòng nhà rảnh. Diệp Phàm muốn giải tỏa bản đầy đủ thánh thể nhất định phải cầm nữ chính xem như lô đỉnh. Nhưng bây giờ tam nữ cùng ta quan hệ không ít, chúng ta nhất định không chết không thôi. Trần Huyền đã đem tam nữ xem như người mình, có thể kết quả như vậy chính là hắn thành Diệp Phàm trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Vì tự thân cường đại, Diệp Phàm nhất định phải giết chết Trần Huyền, lại hoặc là tam nữ vứt bỏ Trần Huyền, quan tại Diệp Phàm ôm ấp. Nhưng bây giờ loại tình huống này xem ra, căn bản không thực tế khả năng đây là phản phái tự thân cựu hận giá trị. Tiểu tử, ta tới thăm ngươi. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị mở ra, Thương lão mang theo một cái túi hoa quả đi đến. Lão nhân này trên mặt tràn đầy tiêu dung, nhìn rất vui vẻ. Cũng là giờ phút này nhìn thấy lão nhân này, Trần Huyền đột nhiên nhớ tới võ thi. Cùng Diệp Phàm đối đầu thời điểm, hắn liền giết một con bạo liệt hùng, một đám phệ ảnh sói, mặc dù đã chứng minh thực lực, có thể mấu chốt là, võ thi nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành ta tờ mở sẽ không phải thi không đậu võ đạo đại học à. Nhìn xem Thương lão, Trần Huyền đột nhiên có ý nghĩ này. Chương 104. A Huyền võ thi thành tích cũng không lý tưởng, Trần Huyền lại không muốn đi cùng lão nhân này học y lại hoặc là đi nghiên cứu cái gì thập toàn đại bộ thang. Nhưng vấn đề là lúc trước cùng lão nhân này nói đều nói ra ngoài. Nếu như thi không đậu danh giáo, vậy thì phải cùng Khương lão đi học y thực sự không được cồn đạo đi. Trần Huyền chợt toát ra ý nghĩ này, mặt. Hắn là phản phái muốn cái gì mặt? Có thể nghĩ lại, lão nhân này cũng là cao thủ a. Tiểu tử ngươi trong mắt bay tròn chuyển cái gì đâu? Nhìn xem Trần Huyền một hồi cao mày, một hồi miệng méo cười trộm, một hồi lại sầu mi khổ kiểm, thật sự là quái gì? Ngươi sẽ không muốn cùng lão phu chơi xấu a? Khương lão nhìn chằm chằm Trần Huyền mở miệng nói ra. Ngươi thế nhưng là đáp ứng lão phu a? Khương lão quyết định cho tiểu tử này đánh lên dự phòng châm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Mặc dù ngươi là võ giả, có thể ngươi võ thi thành tích cũng không lý tưởng. Thậm chí, cho đến bây giờ còn không có trường học cho ngươi phát ra chính thức mời. Khương lão lần nữa nhấn mạnh một chút. Sau đó mặt mo cười thành hoa cúc, dựa theo ước định của chúng ta, ngươi hẳn là trở thành lão phu đệ tử. Đối với Trần Huyền, Khương lão hài lòng cực kỳ. Cái này hoàn toàn là chính là đóng cửa đại đệ tử tuyệt hảo nhân tuyển. Có thể viết ra độc vật luận, tự thân cảnh giới lại là võ giả, đơn giản có thể văn có thể võ. Nhân tài như vậy, cho dù là không có hoàn thành võ thi, hẳn là cũng sẽ đặc biệt chiều, có thể khoảng cách võ thi đã qua 3 ngày, 3 ngày này Khương lão một mực lưu ý lấy Trần Huyền tin tức. Hắn thật giống như thật bị lãng quên như vậy, không có bất kỳ cái gì một cái đại học cho hắn phát ra thư thông báo trúng tuyển. Khương lão cũng không quản được nhiều như vậy, cũng chờ không được thời gian dài như vậy. Người khác không muốn, hắn muốn. Trần Huyền trên mặt lộ ra một cái so cách đều khó nhìn tiêu dung, "Khương lão, việc này có thể hay không thương lượng một chút?" Ngài nhìn, ta là võ giả a. Dạng này cảnh giới, thiên phú đặt ở cả nước đều là đứng hàng đầu, cùng ngài học ý có phải hay không có chút? Ừm. Khương lão trừng mắt. Chuyện gì xảy ra? Người muốn bội ước? Tiểu tử thối. Khương lão lập tức đứng lên, việc này trước đó thế nhưng là chúng ta đã nói xong, ngươi bây giờ nghĩ không đồng ý rồi. Nghĩ hay lắm. Học y đi. Học y thế nào? Kiến thiết mỹ hảo đại hạ không phân cao thấp quý tiện, học y đồng dạng có thể đền đáp tổ quốc. Có thể học y cứu không được đại hạ a. Đột ngột một tiếng đột nhiên vang lên. Cửa phòng bệnh mở ra, một cái lao giả đi đến. Trương lão đầu. Trông thấy người tới, Khương lão lập tức mở to hai mắt, trong lòng một loại nồng đậm bất an trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Hoàn tay. Cảm giác tự mình đóng cửa đại đệ tử hết rồi. Quả nhiên, tại Khương lão oán hận trong ánh mắt, Trương hiệu trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, ngươi thật nhỏ ra hỏa, tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Trương, Phách Lối Trương, đương nhiệm Đế Đô Long Võ Đại học hiệu trưởng, ngươi có thể xưng hô ta là Trương hiệu trưởng. Ngài,
Ngài là từ đế đô tới?
Trần Huyền mở miệng hỏi.
Trương hiệu trưởng gật gật đầu, không sai, ta là cố ý cho các ngươi bốn cái tới.
Chúng ta bốn người.
Trần Huyền ánh mắt liếc nhìn phòng bệnh,
tự mình, Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm, còn có Diệp Phàm.
Ngài là muốn chúng ta bốn người đi ngài đại học?
Trần Huyền mở miệng hỏi.
Đó cũng không phải ta lần này mục đích.
Trương hiệu trưởng cười cười, trước nói hay không hắn một cái đại học có thể hay không nuôi nổi bốn một thiên tài, liền xem như chúng tuyển bốn người cũng không trở thành để hắn tự mình đi một chuyến.
Ý của ngài là?
Thật sự là không hiểu lão nhân này ý tứ. Trần Huyền mở miệng hỏi.
Trương hiệu trưởng cũng không nói lời nào, mà là từ trong ngực móc ra tam phong thư mời giao cho Trần Huyền, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm.
Trần Huyền mắt nhìn, cũng không phải là cái gì thư thông báo trúng tuyển, cái kia đỏ giấy dầu bên trên khảm nạm lấy lưu kim năm chữ to.
Thiên tài trại huấn luyện.
Trương hiệu trưởng giải thích nói, nơi này bao quát chính là đại hạ 20 tuổi trong vòng thiên tài xuất sắc nhất, nếu như các ngươi gia nhập, nó đem cho các ngươi sẽ là lợi ích to lớn.
Nhưng là,
Trương hiệu trưởng tiếp tục mở miệng nói, đây là bốn người các ngươi kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, ai cũng không thể cam đoan các ngươi có thể thành công hay không thông qua lần thi này nghiệm.
Ý của ngài là cái này cái gọi là thiên tài trại huấn luyện còn sẽ có nguy hiểm?
Trần Huyền hỏi.
Trương hiệu trưởng gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc mà chăm chú, là có khả năng mất mạng nguy hiểm.
Nghe nói, Trần Huyền, Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm ba người liếc nhau.
Cái này cái gọi là thiên tài trại huấn luyện là cái gì bọn hắn cũng không biết.
Có lớn lao kỳ ngộ.
Cái này hoàn toàn tựa như là cấp trên vẽ bánh nướng.
Mà lại, nghe Trương hiệu trưởng có ý tứ là bên trong còn có thể mất mạng.
Chỗ tốt không biết, nguy hiểm có thể mất mạng, cái này khiến ai đến một chút đều rất khó lựa chọn.
Một bên, Thương lão nhìn Trần Huyền do dự càng là mở miệng quyến rũ, theo ta thấy ngươi còn không bằng cùng ta đi học ý đi, tối thiểu nhất không có nguy hiểm.
Đúng vậy a.
Trần Huyền còn chưa mở miệng, Trương hiệu trưởng mở miệng nói ra, ngươi có thể không tham gia, ta cảm thấy cũng rất tốt.
Hắn nhìn về phía Trần Huyền một mặt không hiểu cười, tương lai đi làm cái nam y tá, hầu hạ bệnh nhân rất tốt.
Ngươi?
Thương lão nghe ra Trương hiệu trưởng lời nói bên trong đùa giỡn, một mặt tức giận.
Nhưng mà, Trương hiệu trưởng đã không nhìn hắn, quay đầu, hắn nhìn về phía ba người nói tiếp, các ngươi có tầm một tháng thời gian cân nhắc, một tháng sau không cần cho ta trả lời chắc chắn, có một cô đoàn tàu sẽ thông qua Lăng Hải. Nếu như các ngươi tham gia, liền mời lên xe.
Nói xong, Trương hiệu trưởng đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà vừa muốn đi ra ngoài, thân hình hắn đột nhiên một trận,
à, quên nói với các ngươi mặc dù là võ giả, có thể võ thi thành tích cũng không lý tưởng.
Nhất là ngươi, Trần Huyền.
Nếu như ngươi không tham gia, không có võ đạo đại học sẽ muốn ngươi.
Trần Huyền.
Đây coi như là
uy hiếp.
Tựa hồ ta không có lựa chọn bất quá, lão nhân này vì cái gì nói là chúng ta bốn người.
Trần Huyền nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê Diệp Phàm.
Con hàng này không đều thành người thực vật sao?
Chẳng lẽ lại Diệp Phàm còn có thể cứu?
Thật hy vọng hắn vẫn chưa tỉnh lại đúng.
Làm phản phái Trần Huyền không có một chút lương tâm đạo đức ranh giới cuối cùng.
Từ đạo hữu bất tử bần đạo.
Diệp Phàm muốn giết tín niệm của hắn ngay cả Trần Huyền đều cảm thấy kinh khủng.
Bất quá, dựa theo hiện tại trước mắt tình huống này đến xem, cho dù là Diệp Phàm tỉnh lại đối với hắn cũng không có một chút tính uy hiếp có thể nói.
Diệp Phàm lớn nhất át chủ bài chính là Võ Thánh Long Khê, nhưng bây giờ lá bài này cũng thành hắn.
Mặc dù Diệp Phàm còn không có đồng ý, nhưng bây giờ nói cho cùng hai người cũng coi là sư minh đệ, Long Khê vô luận như thế nào cũng không thể nhìn xem đồng môn tương tàn.
Về phần Long Khê sở tố sở vi, Trần Huyền mặc dù khó hiểu, nhưng bây giờ cũng là căn bản không hiểu rõ.
Từ hiện lộ ra võ đạo hư ảnh, Long Khê giống như lâm vào ngủ say, dù là Trần Huyền làm sao kêu gọi, cũng không chiếm được hồi âm.
Nói tóm lại, hiện nay dù là Diệp Phàm tỉnh, Trần Huyền đều cảm giác không có uy hiếp.
Dựa vào chính mình,
hắn dựa vào chính mình lấy cái gì cùng mình đấu?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đột nhiên đẩy ra,
lại là không nhận ra cái nào lao đầu đội vã đi đến.
Hắn đầu tiên là hướng trong phòng bệnh quét mắt một vòng, cùng Trần Huyền ánh mắt đối mặt thời điểm càng là hung tợn chừng Trần Huyền một mắt.
Sau đó, đợi nhìn thấy trên giường bệnh Diệp Phàm lúc, lão giả này kích động chạy tới.
Một cái chớp mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, "Ta tốt cháu trai a."
Chương 105.
"Tiểu tử ngươi đã có đường đến chỗ chết."
Trần Huyền cộng thêm tam nữ đều bị Diệp Thiên Thần động tác làm cho váng.
Trần Huyền càng là trừng mắt mắt to trực câu câu nhìn xem ghé vào Diệp Phàm bên giường Diệp Thiên Thần một mặt ngộp bức.
"Không phải, lão nhân này là ai a?"
"Cháu trai."
"Diệp Phàm không phải cô nhi sao?"
Dù là hồi ức nguyên kịch bản, Trần Huyền cũng không nghĩ tới nguyên trong sách có giới thiệu qua Diệp Phàm thân thế. Hắn hoàn toàn chính là tiêu chuẩn cô nhi bắt đầu. Song quyền đánh vỡ nhà chỉ có bốn bức tường nam chính, ở đâu ra cái gì người nhà?
Đương nhiên, nguyên sách Trần Huyền cũng không có xem hết, bởi vì quyển sách này vẫn chưa hết kết.
Làm một bản tiêu chuẩn đô thị cao võ hậu cung văn, Trần Huyền chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung hắn.
Vừa thối vừa dài.
Người chính là Trần Huyền.
Đang lúc này, ngoài cửa lại tiến đến một người.
Nhìn niên kỷ hơn 40 tuổi bộ dáng, một mặt uy nghiêm, cả người tản ra nồng đậm tức giận, cho dù là tra hỏi, đều để Trần Huyền có một loại đối mặt lãnh đạo cảm giác áp bách.
Ta là,
xin hỏi ngài là?
Trần Huyền hỏi một câu.
Đầu tiên người này tuyệt đối không phải Lăng Hải thành phố người, bởi vì Trần Huyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Tiếp theo, người này một mắt nhìn qua chính là thân ở cao vị cái chủng loại kia từ trong xương phát ra cảm giác ưu việt.
Cảm giác ưu việt này không biết mạnh hơn Trần Tứ Hải gấp bao nhiêu lần.
Ta là phụ thân của Diệp Phàm.
Diệp Bá mở miệng, chỉ là bình thường một câu lại làm cho Trần Huyền ngũ lôi oanh đỉnh một phát.
Tình huống như thế nào?
Tới một cái ra ra còn chưa đủ,
ngay cả phụ thân đều có rồi.
Trần Huyền cả người ở vào đứng máy trạng thái, đại não đã hoàn toàn không đủ dùng làm cái gì.
Đây là làm cái gì?
Tựa hồ là thấy được đám người nghi hoặc, Diệp Bá đơn giản giải thích một câu, Diệp Phàm là ta 18 năm trước mất đi nhi tử. Trần Huyền, Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh, cũng là bởi vì các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi, hiện tại Diệp Phàm mới biến thành như bây giờ. Diệp Ba thanh âm vẫn bình tĩnh, có thể mấy người vẫn là nghe được trong đó xen lẫn phẫn nộ. Xuống xe lửa về sau, ra hai cái ngựa không ngừng vó liền đi tới bệnh viện, bất quá hai người cũng không có lập tức đến xem Diệp Phàm. Vì sự tình vạn vô nhất thất, hai người lần này ở trước mặt rút máu kiểm tra, thẳng đến kiểm tra kết quả bày ở trước mặt, hai người lúc này mới tin tưởng Diệp Phàm chính là bọn hắn Diệp gia loại. Nhưng bây giờ thông qua bác sĩ trong miệng biết được Diệp Phàm thành người thực vật. Đôi này hai người đả kích không thể bảo là không lớn. Vừa mới mất mà được lại Diệp gia con trai trưởng, biến thành người thực vật. Ai có thể tiếp nhận? Cái nào gia gia có thể chịu đựng lấy loại đả kích này? Cái nào phụ thân có thể chịu đựng lấy loại đả kích này? Thanh toán. Đương nhiên muốn thanh toán. Làm đế đâu ngũ đại thế gia, làm Diệp Phàm thân nhân, hai người bọn họ tự nhiên muốn vì Diệp Phàm chỗ dựa. Vài chục năm chưa từng bù đắp thân tình, ngũ đại thế gia mặt mũi, nhất định phải tại Trần Huyền trên thân tìm trở về. Tiểu tử, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lúc này, ghé vào Diệp Phàm trên thân khóc một hồi, Diệp Thiên Thần cũng lau khô nước mắt đứng lên, hắn nhìn xem Trần Huyền một gương mặt mo vặn vẹo dữ tợn, người đang khi dễ Diệp Phàm, tại bắt nạt hắn thời điểm bên trong cũng có thể từng nghĩ tới hôm nay. Trần Huyền, không phải, lão đầu, ngươi cũng không nên ăn không răng trắng nói lời bịa đặt. Bắt nạt, ngươi cái mũ này cho ta chụp hoàn toàn không có đạo lý. Trần Huyền đoan uổng địa lớn tiếng hô lên, bí cảnh bên trong một màn các ngươi mặc dù không biết, có thể hiện trường tất cả mọi người có thể làm chứng. Rõ ràng là Diệp Phàm động thủ trước. Trần Huyền cũng coi là minh bạch, không nói trước Diệp Phàm cái này tiện nghi phụ thân cùng ra ra bối cảnh châu không như bức, vẹn vẹn đem cái này vô địa hướng trên người mình khẽ trụ, Trần Huyền cảm thấy cực kỳ giống ở kiếp trước người giả bị đụng lao ra ra lao nãi nãi. Diệp Phàm đều thành người thực vật. Việc này nếu là hắn bày ra chẳng phải là muốn chiếu cố cả một đời. Nói đùa a, hắn là phản phái. Chẳng lẽ lại nửa đời sau còn muốn cho Diệp Phàm bưng phân bưng nước tiểu? Đúng, không sai, là Diệp Phàm ra tay trước. Chúng ta thấy rõ ràng, việc này cùng Trần Huyền không hề có một chút quan hệ. Rõ ràng là nhà các ngươi Diệp Phàm năm lần bảy lượt trêu chọc chúng ta. Một bên, tam nữ liên tiếp mở miệng, nhìn hằm hằm Diệp Bá cùng Diệp Thiên Thần. Đánh rắm. Diệp Thiên Thần hét lớn một tiếng, ngươi làm ta mắt mở. Ngươi nếu là không cùng hắn động thủ, hắn chẳng lẽ lại sẽ nằm ở chỗ này? Hợp lấy tôn tử của ngươi muốn đánh ta, ta còn không thể hoàn thủ. Trần Huyền trừng to mắt nhìn xem Diệp Thiên Thần. Thật sự là câu tám đạo lý. Cái này lao đăng đơn giản hung hăng càn bái. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Trần Huyền cũng lười cùng hai nhân khẩu lưới chi tranh, mở miệng hỏi. Đòi tiền? Vẫn là điều kiện gì? Tiền. Nghe nói, Diệp Thiên Thần khí cười, hắn chỉ mình, ngươi thấy ta giống thiếu tiền bộ dáng sao? Các ngươi Trần gia cái kia hai cái thối tử, ngay cả cho lão tử sách giày cũng không xứng. Diệp Thiên Thần cuồng vọng đến cực điểm. Đối với mưu hại mình cháu trai Trần Hùng, hắn đơn giản tự nhiên hiểu rõ một chút. Bất quá, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thiên Thần cùng Diệp Bá liền không lại chú ý một cái tiểu thành thị gia tộc tôi. Loại tồn tại này, tại đế đô vừa quay đầu xuống dưới đều có thể đập chết hai cái, làm sao có thể cùng bọn hắn Diệp gia đánh đồng? Nghe Diệp Thiên Thần kiểu nói này, Trần Huyền quan sát tỉ mỉ một chút lao nhân này. Lao nhân này mặc dù không thèm nói đạo lý, có thể ánh mắt lăng lệ dò người, cái này cùng Diệp Bá nội liễm khác biệt, lao nhân này ánh mắt mang theo một cô bệ nghệ hết thảy khí thế. Phản phất thật cái gì đều không để vào mắt. Trần Huyền trong lòng lập tức trầm xuống xem ra Diệp Phàm cái này phụ thân cùng thân phận của gia gia cũng không đơn giản, Trần Huyền không tin bọn hắn không biết mình thân phận bối cảnh. Một cái Lăng Hải thành phố đại gia tộc, tăng thêm tự mình võ giả thân phận. Hú hồn, hai người này đối mặt còn không phải Trần Huyền một nhà, còn có hàng gia, Lý gia. Nhưng mà, cho dù là ba nhà liên thủ, người này vẫn là không thiếu sót chỗ e ngại, có thể thấy được cái này cái gọi là Diệp gia thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Trần Huyền đầu lập tức liền đau, cảm giác tự mình phản phất bị thế giới này nơi nhà vào. Thật vất vả tránh thoát nhân vật chính nguy cơ, võ thánh thành tự mình sư phụ, Diệp Phàm thành người thực vật, hiện tại lại xuất hiện một cái Diệp gia muốn thay Diệp Phàm tìm lại công đạo. Cái này cho kịch bản là đem mình làm tiểu nhật tử cứ vậy mà làm. Trần Huyền im lặng, trong lòng thật sâu bất đắc dĩ. Người muốn thế nào? Quay đầu nhìn Diệp Thiên Thần, Trần Huyền mở miệng hỏi. Sự tình đã phát triển thành dạng này, vô luận như thế nào, muốn nghe một chút Diệp gia dự định. Ta muốn các ngươi cho ta tôn nhi bồi mệnh. Nghe nói, Diệp Thiên Thần trợn mắt trừng trừng, thanh âm như là hồng trung rung động, chấn không khí đều ong ong chiến minh. Hắn hung ác ánh mắt quét ngang một vòng, Trần Huyền, Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh, mấy người tại hắn nhìn chăm chú chỉ cảm thấy sợ hãi. Lão gia tử, ngài khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo đi. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, trầm âm thanh mở miệng. Bá đạo? Diệp Thiên Thần cười lạnh, ta Diệp gia chính là bá đạo, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi lại làm gì được ta? Tiểu tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Dứt lời, còn không đợi Trần Huyền mở miệng, Diệp Thiên Thần khí thế đột nhiên biến đổi. Cái kia cố uy áp chỉ làm cho Trần Huyền cảm giác sắp ngạt thở. Chương 106. Không phải, bước ca môn thượng lưng núi. Cái này lao bước đăng rất mạnh. Thẳng đến Diệp Thiên Thần xuất thủ, Trần Huyền lúc này mới phát giác con hàng này điển hình là cao thủ. Cụ thể mạnh bao nhiêu không được biết, có thể bằng vào mượn uy áp, đều có thể ép đám người không kịp thở khí. Cố khí thế này dọa người, xa xa không phải phụ thân hắn Trần Tứ Hải phá không cảnh có thể so sánh. Ít nhất là cái tông sư. Trần Huyền trong lòng tê khổ điệp điệp, khá lắm, đây là khí vận chi thần khí vận quang hoàn à. Dù là đều thành người thực vật còn có thể phát triển thành như thế cầu hết kịch bản. Giờ khắc này, tại Diệp Phàm trước mặt, Trần Huyền cái này lúc trước tự xưng là thân phận bối cảnh như bức người phản phất thành một cái tiểu tạp làm mễ. Thiên Thần huynh mau dừng tay. Mọi người ở đây lập tức cảm giác muốn một mệnh ố hô thời khắc, cổng truyền đến gầm lên giận dữ.
Vừa mới rời đi, Trương hiệu trưởng cùng Khương lão đội vàng chạy về. Trương hiệu trưởng một thanh kéo qua Diệp Thiên Thần. Hô, khí thế vừa thu lại, Trần Huyền mấy người từng ngụm thở hổn hển. Thiên Thần huynh, ngươi làm cái gì vậy? Trương hiệu trưởng mở miệng chất vấn. Vừa rời đi bệnh viện hắn đã nhìn thấy hai người xuống xe, nhận ra Diệp Thiên Thần cùng Diệp Bá, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Còn tốt hắn gấp trở về kịp thời, bằng không Trần Huyền mấy người thật là muốn chết tại Diệp Thiên Thần trong tay. Trương hiệu trưởng biết rõ Diệp Thiên Thần là người, con hàng này làm người bá đạo dị thường, cực kỳ bao che khuyết điểm, coi trọng gia tộc thanh danh. Vì vừa mới tìm trở về cháu trai rất có thể không quan tâm. Làm gì? Ta muốn giết bọn hắn vì cháu của ta báo thù rửa hận. Diệp Thiên Thần một đôi mắt đỏ bừng dọa người. Hồ nháo! Trương hiệu trưởng hét lớn một tiếng, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tại phòng họp chúng ta thấy rõ ràng, hai người nói là giao đấu, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dẫn đầu khiêu khích. Ngươi dạng này quả thực là vô pháp vô thiên. Mặc dù động thủ thời điểm bọn hắn không có thấy rõ ràng, có thể Trần Huyền cùng Diệp Phàm chạm mặt thời điểm, bọn hắn nhìn rõ ràng. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, cùng nhau ném ra giám thị vòng tay. Chuyện kết quả mặc dù không hết nhân ý, nhưng tại mọi người nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là thiên tài ở giữa tranh đấu. Tiểu bối ở giữa sự tình, nếu là liên lụy xuất gia tộc bối cảnh, đôi này Trần Huyền mấy người tới nói không thể nghi ngờ là quá khi dễ người. Thì tính sao? Diệp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, ta muốn giết bọn hắn, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn ngăn đón ta? Dù là ngươi có thể ngăn đón ta nhất thời, ngươi còn có thể ngăn lại ta một thế? Diệp Thiên Thần trong lòng hạ quyết tâm vì mình tốt cháu trai xuất ngũ ác khí. Ta đích xác thực ngăn không được ngươi. Trương hiệu trưởng trầm giọng mở miệng, nhưng là, mấy người kia ngươi không thể giết, cũng giết không được. Phía trên đã quyết định, để bọn hắn ba cái tham gia thiên tài trại huấn luyện, là vị kia ý tứ. Ừm. Diệp Thiên Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn tự nhiên minh bạch Trương hiệu trưởng trong miệng vị kia là ai, hắn cũng minh bạch cái gọi là thiên tài trại huấn luyện là cái thứ gì. Bất quá, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ngươi xác định, đem bọn hắn mấy người cầm đi thiên tài kế hoạch còn chưa đủ, còn muốn gia nhập thiên tài trại huấn luyện. Trương hiệu trưởng gật gật đầu, lần này thiên tài trại huấn luyện không hề tầm thường, tất cả thiên tài hạt giống đều sẽ tham gia. Cái gì? Diệp Thiên Thần lần nữa kinh hãi một tiếng, sau đó lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Trong phòng bệnh không khí an tĩnh đáng sợ. Trần Huyền như là một cái bé ngoan đồng dạng không nói một lời. Trong lòng của hắn đối tên thiên tài này trại huấn luyện càng thêm hiếu kỳ. Lúc trước Trương hiệu trưởng cũng không nói gì, chỉ nói bên trong tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Hiện nay lại nhìn thấy Diệp Thiên Thần dạng này ngưng trọng, Trần Huyền đối tên thiên tài này trại huấn luyện càng thêm lo lắng. Mặc dù danh tự nghe thường thường không có gì lạ, nhưng làm sao cảm giác có mệnh đi mất mạng trở về đâu, mặc dù suy nghĩ cẩn thận không bằng tham gia liền lên không được võ đạo đại học, xem ra là khó giải. Nhưng vấn đề là dù là Trần Huyền không lên võ đạo đại học cũng có thể dựa vào hệ thống mạnh lên. Huống chi, bây giờ còn có một người võ thánh sư phụ, có nàng giáo dục, võ đạo đại học nhìn tựa hồ liền không quan trọng gì. Hắn chỉ bất quá ít một chút hệ thống bồi dưỡng cộng thêm tài nguyên thôi. Những thứ này cùng tướng mệnh so, không thể nghi ngờ là sống sót quan trọng hơn. Dù sao, hắn hệ thống là một cái sinh tồn hệ thống, còn sống liền có hy vọng. Thiên Thần huynh, Trương hiệu trưởng mở miệng lần nữa, ta hiểu tâm tình của ngươi, có thể sai không ở Trần Huyền mấy người trên thân, một cây làm chẳng nên non. Nhưng thế nhưng là bọn hắn không thành người thực vật ta. Diệp Thiên Thần gầm hét. Hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng vấn đề là dựa vào cái gì ba người đánh không lại hắn cháu trai, cuối cùng không tỉnh được hay là hắn cháu trai? Hắn cháu trai là xuất chúng nhất một cái, nhưng vì cái gì thượng thiên như thế bất công? Xét đến cùng, Diệp Thiên Thần trong lòng vẫn là không công bằng. Nếu như Diệp Phàm hảo hảo, hắn sẽ không cùng Trần Huyền mấy người so đo những thứ này, có thể Diệp Phàm bây giờ hôn mê, giữa bọn hắn mâu thuẫn không ngừng phóng đại. Ai? Trương hiệu trưởng cũng thở dài, mắt nhìn Diệp Phàm. Không thể nghi ngờ, Diệp Phàm là một thiên tài, mà lại là thiên tài xuất sắc nhất, nhưng bây giờ kết quả dạng này, lại có thể làm sao bây giờ? Hắn mở miệng nói, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu như Trần Huyền mấy người không tham gia trại huấn luyện ta sẽ không quản giữa các ngươi ân oán, là giết là sống ngươi tùy tiện. Nhưng nếu là bọn hắn đồng ý, ngươi không thể động. Trương hiệu trưởng nói ra điểm mấu chốt của mình. Một bên, nghe thấy lời này Trần Huyền trực tiếp tê. Cái gì gọi là giao cho ngươi xử trí? Là giết là sống tùy tiện. Hợp lấy không tham gia cái này cái gọi là thiên tài trại huấn luyện chính là chết thôi. Bước ca môn thượng lương núi thật sao? Mệt mỏi. Trần Huyền chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Ừm. Lúc này, một cỗ rét lạnh ánh mắt đánh tới. Ngay sau đó, Trương hiệu trưởng thanh âm vang lên, tiểu tử, cũng đừng các loại một tháng sau đó, hiện tại ngươi liền cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn, tên thiên tài này trại huấn luyện ngươi có đi hay là không? Trần Huyền mắt nhìn hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm Diệp Thiên Thần, cười khổ, ta tờ mờ có thể không đi sao? Nghe nói, Diệp Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh. Các ngươi đâu? Trương hiệu trưởng lại nhìn về phía Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Lạc. Hàn Băng Linh trước mắt chỉ có thuế phàm cảnh cửu phẩm, mặc dù là một thiên tài, còn không đủ tham gia tên thiên tài này trại huấn luyện. Lần này, Trương hiệu trưởng đến chỉ là vì kinh hãi bốn võ giả. Ta tham gia, ta cũng thế. Hai nữ liên tiếp lên tiếng, bây giờ tình huống rõ ràng, không tham gia tên thiên tài này trại huấn luyện ai cũng không gánh nổi các nàng. Một bên, Diệp Thiên Thần khí lợi hại hơn. Hắn thân thể đều đang run rẩy, cái kia nàng đâu? Cái kia nàng ta dùng có thể giết cho hạ giận đi. Diệp Thiên Thần chỉ vào Hàn Băng Linh nói. Hàn Băng Linh run lẩy bẩy. Cũng không thể. Trương hiệu trưởng lắc đầu, giữa các ngươi ân oán hết thảy muốn chờ trại huấn luyện kết thúc lại nói, kia là bị kia ý tứ. A. Nghe nói, Diệp Thiên Thần ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Đột nhiên, hắn quay người bổ nhào vào Diệp Phàm bên giường, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Ta tốt tôn nhi a, đáng tiếc ra ra không thể lập tức báo thủ cho ngươi. Chính khóc, Diệp Thiên Thần đột nhiên cảm giác Diệp Phàm giật giật, ngay sau đó, trong phòng tất cả mọi người nghe được Diệp Phàm thanh âm. Nước, nước, ta muốn nước. Một cái chớp mắt, Diệp Thiên Thần cùng Diệp Bá kích động toàn thân run rẩy. Bọn hắn Diệp gia bảo bối tỉnh. Chương 107. Xấu, cái này một đợt là sử thi cấp tăng cường. Bác sĩ, bác sĩ. Diệp Thiên Thần tranh thủ thời gian cho ăn cháu trai uống nước, mà Diệp Bá thì là ra ngoài lập tức tìm bác sĩ tới. Nguyên bản nhìn thấy ca bệnh bọn hắn một trái tim đều lạnh xuống dưới, bác sĩ nói Diệp Phàm tỉnh lại cơ hội rất nhỏ, thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Cũng không phải là bởi vì bên ngoài chữa bệnh trình độ không đủ, mà là tại Diệp Phàm trong tiềm thức hắn liền không muốn tỉnh lại. Nhưng bây giờ, kỳ tích, đơn giản chính là y học kỳ tích. Một lát sau, cho Diệp Phàm làm xong hệ thống đã kiểm tra, y sĩ trưởng một mặt chấn kinh mở miệng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại, cái này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ sợ hãi thán phục liên tục, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thiên Thần cùng Diệp Bá. Khả năng là thân tình tỉnh lại hắn. Ở một bên Trần Huyền, liên cả một cái lớn im lặng, mẹ nó, còn có thể làm như vậy. Nhận tổ quy tông còn chưa tính, hiện tại Diệp Phàm còn tỉnh lại. Hắn vừa cao hứng không có hai ngày a. Cầu thí thân tình, hoàn toàn chính là khí vận chi tử kinh khủng quang hoàn. Khu khu, đang nghĩ ngợi, một bên uống nước Diệp Phàm hò khan một cái. Hắn cũng không biết làm sao lại tỉnh lại, có thể là tín niệm. Không giết chết Trần Huyền bỏ qua tín niệm. Mặc dù bây giờ chúng bạn xa lánh có thể hắn Diệp Phàm chưa từng oán trời trách đất. Mệnh ta do ta không do trời. Dù là sư phụ rời hắn mà đi, dù là hắn một thân một mình, hắn đồng dạng có thể chứng minh tự mình, hắn đồng dạng có thể giết Trần Huyền. Tốt cháu trai, chậm một chút uống, đừng có gấp. Gặp Diệp Phàm bị hắt đến, Diệp Tiên Thần tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn một mặt tương chiều nhìn xem tự mình tốt cháu trai. Tỉnh lại liền chuyện gì cũng dễ nói. Đây là bọn hắn Diệp gia căn, Diệp gia hy vọng. Dù là lang bạt kỳ hồ 18 năm, hắn vẫn là không che giấu được hắn thực chất bên trong ưu tú gen. Một bên, Diệp Bá đồng dạng một mặt ý cười mở miệng, "Nhi tử, ngươi muốn ăn chút gì không? Cha cho ngươi đi mua." Nhìn xem trước mặt không quen biết hai người, Diệp Phàm nhíu mày. "Các ngươi ai vậy?" Hắn mở miệng hỏi. "Ta là gia gia ngươi, ta là ba bà của ngươi." Diệp Phàm thiếu điều một hơi không có đi lên, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn hai người. "Các ngươi có thể hay không sai lầm?" Diệp Phàm không thể tin được, hắn từ nhỏ đã là ở cô nhi viện lớn lên, trong đầu đối với thân nhân căn bản không có nhận biết. Mặc dù có khi cũng đang tự hỏi, có thể theo niên kỷ tăng trưởng, chậm rãi liền càng thêm quên lãng. Từ đạt được đại cơ duyên võ thánh về sau, hắn càng là không tâm tư nghĩ thân thế của mình, nhưng hôm nay, không có sai, không có sai. Diệp Thiên Thần hai người cái tranh thủ thời gian mở miệng. Tựa hồ là sợ Diệp Phàm không tin, Diệp Thiên Thần còn từ trong ngực móc ra kiểm tra kết quả. "Tốt cháu trai, ngươi nhìn, chúng ta chạy đồng dạng máu, gen tương tự độ cao đạt 99. 99. Ngươi chính là chúng ta Diệp gia loại a." Tiếp lấy hai người một câu tiếp một câu địa giảng thuật đầu đuôi sự tình, sợ Diệp Phàm sẽ không tiếp thu được. Túi đầu nhìn xem trước mặt kiểm tra báo cáo, Diệp Phàm thật lâu trầm mặc. Con ngươi đều nhanh tản ra. Khoa học không thể nghi ngờ, ta thật sự có nhà. Diệp Phàm không biết như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Hắn tự hỏi một trái tim không có chút rung động nào, chỉ có tại võ thánh truyền thụ đại cơ duyên, hay là đụng phải Trần Huyền lúc mới có một tia ba động. Mà bây giờ, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần. Bất chi bất giác Diệp Phàm nước mắt chảy xuống, "Gia gia, phụ thân, ai, ta tốt cháu trai, nhi tử." Trong lúc nhất thời, ra ba cái ôm ở cùng một chỗ, người gặp rơi lệ. Dù là thời khắc này, Trần Huyền cũng không khỏi vì trước mắt cảnh tượng này có chút cảm động. Nhưng mà một giây sau, hai người ánh mắt đan vào với nhau. Diệp Phàm đột nhiên lắc một cái. Trần Huyền. Nhìn xem Trần Huyền, Diệp Phàm cả người kích động dị thường. Hắn chỉ là một vị dùng tay chỉ Trần Huyền, điên cuồng điểm điểm điểm, toàn bộ khí đều nói không nên lời. Nhất là Trần Huyền trên cổ phối sức càng là thật sâu kích thích hắn. Rắc. Diệp Phàm đột nhiên một rút, lại trực tiếp nằm qua đi. Nhi tử, cháu trai, bác sĩ, đều nhường một chút. Rất nhanh, cứu giúp nhân viên xông vào phòng bệnh. Trái tim đột nhiên ngừng, mạch đập yếu ớt, chuẩn bị điện giật. Bành bành, tại mấy phát điểm kích liệu pháp về sau, Diệp Phàm một lần nữa tỉnh lại. "Gia gia, phụ thân." Một lần nữa mở mắt ra, Diệp Phàm thanh âm yếu ớt. "Tốt cháu trai ngươi nói, gia gia nghe đâu?" Diệp Thiên Thần tranh thủ thời gian mở miệng. "Cho ta thay cái phòng bệnh." Diệp Phàm khẩn cầu nói, hắn là thật không muốn nhìn thấy Trần Huyền, dù là một lần nữa tìm về nhà vui sướng đều xông không nhạt hắn đối Trần Huyền cửu hận. Vừa nhìn thấy Trần Huyền, hắn liền đến khí, ngực thở không được khí. "Tốt tốt tốt." Diệp Thiên Thần tranh thủ thời gian đáp ứng. "Phụ thân." Một bên, Diệp Bá mở miệng, "Bây giờ Phàm Nhi cũng tỉnh, ta nhìn không bằng đem Phàm Nhi tiếp vào Đế Đô. Đế Đô chữa bệnh trình độ không thể nghi ngờ còn cao hơn Lăng Hải mấy cấp bậc, càng quan trọng hơn là Diệp Bá không muốn cùng Nhi tử tách ra. Hắn sợ hơn nếu như chờ Diệp Phàm khỏi bệnh sẽ tiếp tục lưu tại Lăng Hải, mà chuyển đi Đế Đô, dù là đến lúc đó muốn đi đều khó khăn, mà lại Diệp Bá tin tưởng, thật đến Đế Đô, Diệp Phàm cũng sẽ không có muốn đi tâm tư. Cái này, Diệp Thiên Thần trầm tư một lát, hắn tự nhiên minh bạch Nhi tử tâm tư, cũng so với ai khác đều muốn Diệp Phàm đi Đế Đô, mà bây giờ Diệp Phàm tình huống, Diệp Phàm thân thể cũng không lo ngại, chỉ bất quá cần tĩnh dưỡng, nếu như muốn đi Đế Đô, ngồi xe lửa tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, các ngươi có thể bảo đảm đoạn đường này không có ngoại ý muốn phát sinh. Y Lệ sĩ trưởng đem Diệp Phàm tình huống hiện tại nói một chút. So sánh với Diệp Phàm có thể hay không ngồi xe, càng nghiêm trọng chính là trên đường đi nguy hiểm.
Đi đế đô lộ trình xa xôi, rời xa thành thị, hàng đầu đối mặt chính là ngoài thành yêu thú. Làm đại hạ duy nhất phương tiện giao thông, hàng năm đều có trên trăm lên tai nạn giao thông, mà khởi đầu người bồi táng chính là không biết yêu thú, có thể là cấp 1, cũng có thể là yêu thú vương. Ha ha, nghe nói Diệp Tiên Thần ngược lại là tuyệt không lo lắng. Hắn không quan trọng khoát tay áo, ta làm cái gì đâu, nguyên lai là cái này. Không nói trước hắn cùng Diệp Bá đều là nhất đẳng cao thủ, dù là hắn cùng Diệp Bá không xuất thủ, hắn cũng có 100 loại phương pháp để lần này lộ trình vạn vô nhất thất. Diệp Bá, gọi ngay bây giờ điện thoại, lập tức điều nhiệm 20 vị phá không cảnh đến hộ tống Tôn Nhi ta về nhà. Một bên Trần Huyền. Không phải, lão đầu, ngươi làm phá không cảnh là rau cải trắng đâu. Há mồm liền để 20 cái phá không cảnh đến Lăng Hải, chỉ vì hộ tống Diệp Phàm. Một bên Diệp Phàm càng là một bức. Chính mình cái này nhà giống như có chút như bức a. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, hai người lần nữa nghe được Diệp Thiên Thần bá khí thanh âm, mặt khác, đem võ thánh thần binh cho ta mời đến. Thần binh ở đây, ta nhìn cái nào không muốn mạng yêu thú dám xuống xã. Trần Huyền. Mặc dù không biết cái này võ thánh thần binh là cái thứ gì, có thể nghe liền như bức vô địch sâu tạc thiên a. Chưa phát giác minh lịch. Dù là từ danh tự đi lên suy đoán, Trần Huyền cũng biết đây không phải phàm vật, thậm chí, toàn bộ đại hạ đều không có mấy cái. Võ thánh, võ đạo ý chí bất tử bất diệt, bỏ mình ngoại trừ hồn quy thiên địa, còn có thể sẽ hóa thành khí linh, để thần binh đản sinh ra linh thức, thủ hộ gia tộc, làm gia tộc lớn nhất át chủ bài. Có thể có vật như vậy, đã đầy đủ nói rõ Diệp gia thói xấu. Nhìn xem đồng dạng mộng bức Diệp Phàm, Trần Huyền lộn xộn xấu, cái này một đợt là sử thi cấp tăng cường. Chương 108. Không muốn sống nữa. Gặp bác sĩ đồng ý, Diệp Thiên Thần ngựa không ngừng vó cho Diệp Phàm làm thủ tục xuất viện. Diệp Phàm là một khắc cũng không muốn tại phòng bệnh này chờ lâu. Một lát sau, trong phòng bệnh liền không có Diệp Phàm thân ảnh. Trần Huyền rốt cuộc khống chế không nổi trong nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi Trương hiệu trưởng, "Trương lão, lão nhân này là ai a?" Trương hiệu trưởng nhàn nhạt một câu, "Đế đô Diệp gia nghe nói qua không?" Trần Huyền cùng chúng nữ lắc đầu, trơ mắt nhìn Trương hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng cũng không ngoài ý muốn, dù sao người bình thường tiếp xúc không đến loại tầng thứ này, hắn mở miệng giải thích, "Diệp gia một đời trước một môn song võ thánh." Trần Huyền không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra chấn kinh thật sâu quanh quẩn trong lòng. Một môn song võ thánh hàm kim lượng bao gồm hết thảy, tiền tài, địa vị, thực lực. Dù là chỉ cần một võ thánh mang đến vinh dự cùng tài phú đều là không thể tưởng tượng, chớ nói chi là Diệp gia còn có hai cái. Bất quá, Trần Huyền nhạy cảm bắt lấy Trương hiệu trưởng trong miệng chữ. Một đời trước, cái này một đời trước tự nhiên không thể nào là đời ông nội, về phần đến cùng có bao nhiêu lão nhưng lại không biết. Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, cái kia, Diệp gia hai vị võ thánh hiện tại cũng khỏe mạnh. Đây là Trần Huyền quan tâm nhất một vấn đề. Không nói những cái khác, muốn thật sự là hai vị võ thánh còn sống, Trần Huyền thế nhưng là cầm Diệp Phàm một điểm chiều cũng không có. Dù sao đây là Diệp Phàm thân nhân, cũng không thể giống như Long Khê không hiểu thấu thu hắn làm đồ đi. Không có. Trương hiệu trưởng lắc đầu. Như vậy cũng tốt. Trần Huyền thở dài một hơi. Bất quá. Trương hiệu trưởng tiếng nói nhất chuyện. Ngài có thể hay không đừng thở mạnh. Trần Huyền mở to hai mắt chờ lấy. Trương hiệu trưởng tiếp tục mở miệng nói, hai vị võ thánh trong đó một cái đã sớm tại vài thập niên trước vẫn lạc, tự thân võ đạo ý chí dung nhập Diệp gia bảo đao bên trong, lột xác thành võ đạo thần binh, mà đổi thành một cái là bí mật. Võ thánh sống cùng chết không thể nghi ngờ có cách biệt một trời, cái này liên quan đến một cái gia tộc hưng suy. Khỏe mạnh chính là một cái gia tộc thịnh thế, cũng là toàn bộ quốc gia một phần lực lượng. Tử vong, mặc dù thời gian ngắn gia tộc sẽ không suy sụp, có thể quyền nói chuyện không thể nghi ngờ muốn hạ thấp không ít, đối quốc gia tới nói càng là một loại tổn thất. Diệp gia vị này võ thánh đã hơn 10 năm không hề lộ diện. Trương hiệu trưởng tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật đế đâu người đều biết, dù là Diệp gia võ thánh khỏe mạnh, chỉ sợ cũng là vẻ già mua hiện thị rõ, giấu hết đèn tắt chi thế. Nhưng vấn đề là, cho dù là tuổi già, dù là còn treo một hơi, đó cũng là võ thánh. Đây là võ đạo đỉnh phong. Võ giả giận dữ máu phun ra năm bước, càng đừng đề cập võ thánh. Nghe nói, Trần Huyền gật gật đầu, trong lòng rơi vào trầm tư. Nếu như nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm không ít, mặc dù Diệp Phàm hận hắn hận nghiến răng, có thể cũng không thể để một người võ thánh đến chơi hắn đi. Mặc dù cha hắn ra hắn cũng là thói xấu tồn tại, có thể so sánh với võ thánh áp lực tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Mà lại, mặc dù bây giờ Long Khê còn rơi vào trạng thái ngủ say, có thể luôn có tỉnh lại một ngày. Cái này mới quen tiện nghi sư phó chính là hắn bảo hộ. Xem ra, ta phải cố gắng tích lũy điểm sinh tồn giá trị hảo hảo hiếu kính sư phụ. Trần Huyền dự định đem Long Khê một mực cột vào bên cạnh mình. Hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biện pháp không thể nghi ngờ là đúc lại đục thân pháp. Một khi Long Khê tái hiện tiên địa, dù là Diệp gia có võ thánh lại có thể làm sao hắn? Bất quá đây là nói sau, dù sao hiện tại hắn ngay cả đúc lại đục thân pháp đều không có, mà lại hối đoái về sau, cũng phải nhìn Long Khê tu hành tốc độ có bao nhanh. Bất quá, đang nghĩ ngợi, Trương hiệu trưởng mở miệng lần nữa. Lại bất quá cái gì? Trương lão ngươi có thể hay không nói hết lời? Trần Huyền mở miệng nói. Trương hiệu trưởng cười cười, bất quá, mặc dù Diệp gia vị này võ thánh hơn 10 năm không hề lộ diện, có thể Dương gia võ thánh lại là thực sự khỏe mạnh. Dương gia võ thánh? Cái này cùng Diệp Phàm có quan hệ gì? Trần Huyền nhìn xem trưởng lão nghi ngờ nói. Diệp Phàm mẫu thân hắn họ Dương. Trương hiệu trưởng giải thích một câu. Một bên Trần Huyền, cho nên nói mẹ hắn nhà cũng có một vị võ thánh. Không sai. Trương hiệu trưởng gật gật đầu. Ta cam, hai vị còn sống võ thánh, một đạo võ thánh thần minh, cái này còn có để cho người sống hay không? Trần Huyền sinh không thể luyến. Nhưng mà lúc này, Trương hiệu trưởng tiếp tục mở miệng, mà lại. Trần Huyền, còn có mà lại. Mà lại cái gì?
lão nhân gia ngài ngược lại là trực tiếp kể xong nha. Đừng nóng nội nha, người trẻ tuổi. Trương hiệu trưởng cười cười, sau đó mở miệng nói, mà lại Diệp Phàm còn có một vị hôn thê, Thôi Gia. Cái này Thôi Gia a. Mắt thấy Trương hiệu trưởng còn muốn thở mạnh, Trần Huyền vội vàng hỏi, có phải hay không cái này Thôi Gia còn có một người võ thánh?
U, người vẫn rất thông minh. Làm sao ngươi biết? Đây không phải nói nhảm sao?
Trần Huyền gấp đều giống lên, cá tìm tôm, rùa đen tìm con rùa. Bọn hắn Diệp gia như thế thói xấu, có thể cùng Diệp gia thông gia, nhà này nhất định cũng không kém.
Ừm.
Trương hiệu trưởng gật đầu, nói cậu thả lý không cậu thả mở mở a. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đi một người võ thánh tàn hồn sư phụ, kết quả tới một đám. Là người a? Cái này kịch bản là người a?
Trần Huyền đã triệt để lòng như cho nguội. Chẳng lẽ lại đây là cùng nhân vật chính kinh khủng khí vận quan hoàn?
Vốn cho là Diệp Phàm sẽ chết tại cái này thứ nhất đại chương tiết, nhưng bây giờ, cái này đã không đơn thuần là sự thi cấp tăng cường. Cái này hoàn toàn chính là bụt. Làm cho lòng người ngọn nguồn không sinh ra một điểm ý niệm phản kháng.
Trương lão,
làm gì? Có thể giúp ta đem Diệp lão gia tử gọi trở về sao?
Ừm. Có ý tứ gì?
Để hắn làm chết ta?
Không muốn sống nữa.
Căn bản không muốn sống nữa.
Trương hiệu trưởng,
người chăm chú.
Trần Huyền tự nhiên là nói đùa.
Hắn chẳng qua là phát tiết một chút trong lòng áp lực mà thôi.
Hắn ngược lại là có thể một chết trăm xong, nhưng vấn đề là chết về sau đâu?
Một đám lựa chọn đứng tại hắn bên này nữ nhân làm sao bây giờ?
Cha mẹ của hắn làm sao bây giờ?
Tiểu đệ của hắn làm sao bây giờ?
Không nói trước những người này đến cỡ nào thương tâm, dù là mình coi như là chết Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua các nàng.
Tử vong cũng không thể giải quyết vấn đề.
Trốn tránh cũng giống như vậy.
Có thể mấu chốt là, bây giờ Trần Huyền đối Diệp Phàm là không có biện pháp nào.
Tại trở về Diệp gia về sau, có cường đại như vậy thân phận bối cảnh, Long Khê tác dụng bị trên phạm vi lớn suy yếu.
Mà so sánh với Diệp Phàm cưới tên lửa đồng dạng tăng lên, Trần Huyền hiện tại còn khổ cấp cấp mỗi ngày tích lũy lấy 100 điểm sinh tồn giá trị.
Cho dù là có học cũng không sánh nổi Diệp Phàm kinh khủng khí vận quang vôi a.
Đêm,
ý mắng.
Trần Huyền nhìn qua mông lung ánh trăng tờ dài.
Đinh,
chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 điểm sinh tồn giá trị.
Đột ngột, hệ thống thanh âm vang lên.
Mới đầu, Trần Huyền cũng không có làm chuyện, nhưng mà tiếp xuống một tiếng, trực tiếp để Trần Huyền hưng phấn lên chúc mừng túc chủ thành công sống qua thứ nhất đại chương tiết Lăng Hải Thiên. Ra tay trước thả sống qua thứ nhất đại chương tiết hệ thống ban thưởng, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Bởi vì túc chủ thành công sống qua thứ nhất đại chương tiết, hệ thống sẽ tiến hành đổi mới, ước chừng đổi mới 10 phút. Mời túc chủ kịp thời xem xét đổi mới nội dung.
Chương 109.
Hệ thống lớn đổi mới.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá kính đan một viên.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sinh tồn giá trị 1 vạn điểm.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh, vốn bán chi nhận xem xét hệ thống, liên tiếp 3 cái hệ thống ban thưởng để Trần Huyền lập tức chấn động.
Sống qua thứ nhất đại chương tiết ban thưởng có thể nói phong phú vô cùng.
Phá kính đan diệu dụng tự nhiên không cần nhiều lời, có thể cấp tốc giúp Trần Huyền đột phá trước mắt cảnh giới.
Bây giờ Trần Huyền đã bước vào võ giả, cũng chính là hóa cương cảnh.
Không giống với thuế phàm cảnh cửu phẩm, hóa cương cảnh chỉ có 4 cái tiểu cảnh giới:
sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn.
Mặc dù tiểu cảnh giới nhìn như ít, cần phải đột phá độ khó không biết so thuế phàm cảnh khó khăn gấp bao nhiêu lần.
Cho dù là thiên tư phi phàm võ giả, muốn đột phá chỉ sợ đều muốn đắm chìm trong đó mấy năm có thừa.
Nhưng bây giờ, bởi vì phá kính đan tồn tại, Trần Huyền có thể lập tức đột phá đến võ giả trung kỳ.
Khủng bố như vậy cảnh giới tăng lên, cho dù là Diệp Phàm cũng không sánh bằng.
Diệp Phàm điểm xuất phát mặc dù cao hơn Trần Huyền, có thể mấu chốt là tại Trần Huyền đạt được hệ thống về sau, cảnh giới tăng lên đã xa xa vượt qua Diệp Phàm.
Bây giờ, bởi vì lần này hệ thống ban thưởng, Trần Huyền càng là trở thành giới này thiên tài bên trong cái thứ nhất đột phá đến võ giả trung kỳ thiên tài.
Trần Huyền không chút do dự lập tức phục dụng phá kính đan.
Một cái chớp mắt, Trần Huyền có thể lập tức cảm nhận được thể nội khí huyết lần nữa lớn mạnh mấy phần.
Hô, một lát sau, Trần Huyền thở một hơi thật dài, nụ cười tự tin rào rạt ở trên mặt.
Cùng cảnh giới hắn chỉ kém Diệp Phàm một kia, nhưng bây giờ hắn cao hơn Diệp Phàm ra một cái tiểu cảnh giới.
Dù là lần nữa cùng Diệp Phàm giao thủ, Trần Huyền cũng có lòng tin đứng ở thế bất bại.
Ngay sau đó, Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía còn lại hệ thống ban thưởng.
1 vạn điểm sinh tồn giá trị, Trần Huyền hiện tại cũng không tính dùng, rút thưởng tỷ lệ càng ngày càng không hợp thói thường. Trước đó thậm chí 2 lần Trần Huyền rút chúng tạ ơn hân hạnh chiếu cố.
Bây giờ như thế một số lớn sinh tồn giá trị nơi tay, Trần Huyền tự nhiên muốn thận trọng nhu đồ.
Tức chiến lược tuy tốt, nhưng bây giờ mình đã là võ giả trung kỳ, đối đầu Diệp Phàm cũng đủ.
Mà lại cảnh giới tăng lên quá nhanh, Trần Huyền cũng sợ hãi gây cho người chú ý, phải biết hắn bây giờ còn đang dưỡng bệnh bên trong, nếu là lúc này đột phá đến liệt hải cảnh, chỉ sợ ngày thứ 2 thật đến bị bác sĩ nghiên cứu một chút.
Diệp Phàm thực lực uy hiếp mặc dù nhỏ, nhưng là hiện tại kinh khủng nhất là Diệp Phàm bối cảnh, Diệp gia quá thói xấu, Trần Huyền không thể không vì chính mình tìm một cái bảo hiểm.
Mặc dù Long Khê võ thánh tại Diệp Phàm bối cảnh trước mặt cũng không đáng chú ý, có thể tóm lại đây là một vị võ thánh.
Có cái này tiện nghi sư phó tại, Trần Huyền cũng coi là có chút lực lượng, Long Khê võ thánh còn tại ngủ say chờ nàng tỉnh lại không bằng trực tiếp cho nàng hối đoái đúc lại nhục thân pháp.
Trần Huyền trong lòng suy nghĩ,
đúc lại nhục thân giá cả đúng lúc là 1 vạn điểm, vừa và đủ.
Mà lại, Long Khê càng sớm tu ra nhục thân đối với hắn chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn.
Vẹn vẹn nương tựa theo một đạo tàn hồn, hoàn toàn đối kháng không được chân nhân võ thánh.
Cứ như vậy quyết định,
Trần Huyền trong lòng hạ quyết tâm, đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng hệ thống ban thưởng.
Thần binh, vốn bán chi nhận.
Tâm tùy ý động, thanh này hệ thống ban thưởng thần khí xuất hiện tại Trần Huyền trong tay.
Trông thấy cái này thần binh một cái chớp mắt, Trần Huyền con mắt lập tức mở thật lớn.
Không khác, chỉ là bởi vì cái này thần binh
vốn bán chi nhận thật không có có bức cách. Dao phay tiểu dáng, phía trên vết gì loang lổ, vết đao đừng nói sắc bén, đều tờ mở quyển lưỡi đao. Còn có mấy cái lỗ hổng. Trần Huyền thậm chí cảm thấy đến thứ này đều không chém nổi người. Càng mấu chốt chính là, cái này thần binh cùng mình khí chất hoàn toàn không tương xứng a. Ai đi ra ngoài đánh nhau mang một thanh dao phay a? Chỉ sợ móc ra một cái chớp mắt đối thủ đều muốn cười đến rụng răng. Ông, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân ghét bỏ, vốn bán chi nhận rất nhỏ run rẩy. Còn không đợi Trần Huyền kịp phản ứng, thức ăn này đao trực tiếp chống rông bay lên, tiến đến Trần Huyền gương mặt không ngừng ma sát. Dì sắt vị xông vào mũi, nhưng mà Trần Huyền hiện tại không có tâm tư so đo cái này. Hắn một lần nữa đem thức ăn này đao cầm vào tay, đánh giá cẩn thận. Thiên cấp thần binh, khí bên trong có linh. Trần Huyền trong miệng nỉ non, sau đó thân thể cũng hơi run rẩy. Đây là có thể đủ sánh vai võ thánh thần binh lợi khí. Trương Lão có lời, võ thánh sau khi chết ý thức nhập khí liền sẽ đản sinh ra linh thức, để binh khí lộ sắc thành thần binh cấp độ. Cái này thần binh thông linh, nhận chủ, càng mấu chốt là tự thân mang theo đủ loại thần thông. Những thứ này thần thông bình thường đều là võ thánh khi còn sống mạnh nhất võ kỹ, có thể trước mặt thanh này giao phay. Ngươi biết cái gì? Biết cái gì? Trần Huyền kích động nâng lên thức ăn này đao, cả người hưng phấn dị thường. Không thua gì võ thánh thần binh giao phay tự nhiên cũng thành Trần Huyền một lá bài tẩy. Nhưng mà thức ăn này đao mặc dù thông nhân tính, nghe hiểu Trần Huyền ý tứ, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Huyền tranh thủ thời gian xem xét hệ thống giới thiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống giới thiệu xuất hiện trong óc. Thiên cấp thần binh, vốn bán chi nhận, một thanh bề ngoài xấu xí thiên cấp thần binh, mặc dù vật lý công kích cũng không xuất chúng, nhưng phát thương kéo căng không có. Cái này không có. Trần Huyền một mặt dấu chấm hỏi, nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên phát hiện tại thức ăn này đao giới thiệu bên cạnh có ba cái chữ nhỏ có thể trưởng thành. Xem ra cần nhờ ta về sau khai quật thức ăn này đao tiềm năng. Trần Huyền thở dài, về sau liền bảo ngươi sẹo mục đi. Trần Huyền cho mình cái này thần binh đặt tên chữ. So sánh với cái gì như bức sâu tạc tiên vũ khí danh tự, Trần Huyền cảm thấy cái tên này càng phù hợp nó. Đinh, hệ thống đổi mới hoàn tất. Mời túc chủ kịp thời xem xét mới công năng. Đang nghĩ ngợi, hệ thống thanh âm vang lên. Trần Huyền lúc này mới thu hồi sẹo mụn xem xét lên lần này hệ thống đổi mới thứ gì. Xem xét hệ thống, sáng loáng hệ thống đổi mới nhật ký xuất hiện trước mắt. Lần này hệ thống đổi mới túc chủ nhân vật giao diện, hiện tại ngoại trừ công pháp có thể thêm điểm về sau, túc chủ cảnh giới có thể trực tiếp dùng sinh tồn giá trị tăng lên. Cái gì? Vừa mới nhìn thấy cái thứ nhất hệ thống đổi mới năng lực, Trần Huyền kích động toàn thân run lên. Dùng sinh tồn giá trị tăng lên cảnh giới. Cái này nhưng so sánh hắn rút phá kính đan muốn ổn thỏa nhiều lắm. Rút thưởng, chó đều không rút. Nếu như sinh tồn giá trị đủ lời nói, một ngày trở thành võ thánh cũng không phải không có khả năng. Trần Huyền lập tức tra xét nhân vật của mình giao diện, quả nhiên tại tự mình cảnh giới một hạng trông được đến có thể tăng lên tuyển hạng. Trần Huyền theo bản năng điểm một cái. Túc chủ trước mắt sinh tồn giá trị không đủ, tăng lên tới võ giả hậu kỳ cần 10 vạn điểm sinh tồn giá trị. 10 vạn? Nào đâu? Nhìn xem cái số này Trần Huyền trực tiếp mở bức. Chó đều không rút thưởng. Rút, về sau còn phải rút ra. Trông cậy vào dựa vào sinh tồn giá trị tăng lên cảnh giới, hắn sợ là không biết muốn sống đến đâu đời. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Huyền tiếp lấy nhìn xuống đi chúc mừng túc chủ, hiện giai đoạn túc chủ mỗi ngày sinh tồn giá trị tăng lên tới 200. Tốt. Đây mới là thực sự ban thưởng. Trần Huyền kích động cơ cơ quả đấm. Đừng nhìn chỉ là tăng lên 100 điểm sinh tồn giá trị, có thể góp gió thành bão, từ nay về sau hắn vô luận là rút thưởng vẫn là hối đoái đồ vật thời gian đều rút ngắn một nửa. Trần Huyền tiếp lấy đi xem đổi mới nhật ký. Hệ thống cửa hàng mới tăng thương phẩm bán, bao quát thể nghiệm thẻ, vĩnh cửu võ đạo thiên phú, chân quý đạo cụ. Mời túc chủ tự hành xem xét. Chương 110. Mạnh mẽ lên. Lại chi lăng lên Diệp Phàm Trần Huyền kiểm tra một hồi hệ thống thương thành. Quả nhiên chính như đổi mới nhật ký biết, trong thương thành nhiều hơn mấy cái phân loại. Đứng núi chịu sào, chính là võ đạo thiên phú một loại. Từ phía trên cấp tới đất cấp, hết thảy 4 cái loại lớn, trừ cái đó ra còn có thiên phú chủng loại. Thì như, lực lượng hình, tốc độ hình, phòng ngự hình, nguyên tố hình. Trần Huyền đại khái mắt nhìn, cấp cao nhất thiên cấp thiên phú chủng loại mỗi một cái giá bán đều không thua kém 10 vạn. Mặc dù giá cả cao có chút không hợp thói thường, có thể Trần Huyền suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao một cái xuất sắc võ đạo thiên phú có thể thật to tăng cường một người sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu hoàn toàn không phải võ kỹ, công pháp có thể sánh ngang. Mà lại, võ đạo võ kỹ công pháp đều là có rất nhiều hạn chế. Thì như Trần Huyền hiện tại sở học võ kỹ, lực lượng hình. Trần Huyền dùng nói quyền pháp tự nhiên là nguy cơ tăng gấp bội. Mà đổi thành Lý Kiếm Tâm loại kia tiên tiên kiếm đạo thánh thể, liền kém xa tít tắp Trần Huyền. Đây là khác biệt võ đạo thiên phú mang tới chênh lệch. Quyền pháp, thối pháp còn dễ nói, tóm lại người người đều có thể tu luyện, có thể như là một chút khác loại võ kỹ nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Không phải là bản võ đạo thiên phú người, những người khác muốn tu hành thật quá khó khăn. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái lực lượng hình thiên phú người, tiện tay bổ ra một tia chớp. Đây là võ đạo thiên phú bản chất khác biệt. Nhưng bây giờ, bởi vì hệ thống tồn tại, Trần Huyền lại thiếu đi tầng này hạn chế. Nhiều loại võ đạo thiên phú bản thân. Dù là ngâm lại Trần Huyền liền kích động toàn thân phát run. Ngay sau đó, Trần Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía thể nghiệm thẻ một cột. Đứng núi chịu sào, vũ thánh thể nghiệm thẻ 1 phút đồng hồ. Giá bán 10 vạn. Không có cái hở, sử dụng sau có thể miễn dịch một lần công kích. Giá bán 10 vạn. Tất sát nhất kích, đối mục tiêu sử dụng sau nhưng lập tức để mục tiêu tử vong, hồn phi phách tán giá bán 100 vạn. Trần Huyền không thể nghi ngờ lần này hệ thống mới ra tới thể nghiệm thẻ đồng dạng là cái thứ tốt. Vô luận là không có kẽ hở cùng tất sát nhất kích, đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Mấu chốt là phía trên còn không có cảnh giới hạn chế. bất luận cái gì cảnh giới đều có thể dùng, cũng có thể đối bất luận cái gì cảnh giới dùng, cho dù là võ thánh. Nhưng vấn đề là thứ này là duy nhất một lần, nhưng giá cả luận võ đạo thiên phú cũng đắt hơn. Một cái trước mắt, Trần Huyền cảm giác một ngày 200 sinh tồn giá trị vẫn là quá ít, không bằng đổi thành một ngày 1 vạn. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Trần Huyền lập tức không có hứng thú, hoàn toàn hối đoái không dậy nổi. Cũng liền trong đó có một chương dịch dung thẻ xem như tiện nghi. Một ngày 1000 điểm sinh tồn giá trị. Bất quá, dịch dung có cái dám dùng a? Trần Huyền nhả ránh một câu, lại nhìn về phía chân quý đạo cụ, đồ vật bên trong Trần Huyền bây giờ nhìn không hiểu, bất quá cẩn thận phỏng đoán hẳn là thiên địa linh bảo một loại. Đồng dạng, giá bán đắt kinh khủng. Thở dài, Trần Huyền trở về hiện thực. Mặc dù đổi mới xong hệ thống thương thành hay là hắn cái này nghèo bức không thể nhúng chạm, mà dù sao, nhiều mấy cái hy vọng, vô luận là võ đạo thiên phú vẫn là thể nghiệm thẻ, đều cho Trần Huyền lực lượng. Quật khởi, ca môn quật khởi. Trần Huyền một lần nữa phân chấn. Diệp Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một tòa thành. Từ bước vào đế đô trong nháy mắt bắt đầu, trong mắt của hắn liền mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nơi này nhà cao tầng xuyên thẳng bất tiêu, lâu thể không biết dùng cái gì chân quý vật liệu chế tạo, chiết xạ ra như mộng ảo vầng sáng. Mỗi cửa sổ trước đều có thể thoáng nhìn võ giả lúc tu luyện tán phát dị tượng, hoặc là lôi quang hồ quang điện lấp lóe, hoặc là lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Trên bầu trời còn thường xuyên có thể nhìn thấy võ giả mau chóng đuổi theo. Diệp Phàm biết những cái kia đều là phá không cảnh võ giả, cao thủ như vậy tại Lăng Hải thành phố cũng chỉ là mấy người, nhưng tại nơi này lại như là rau cải trắng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Thế nào tiểu Phàm, thích nơi này sao? Xe sang trọng chạy tại đường cái, Diệp Thiên Thần nhìn xem ghé vào cửa sổ xe trước tốt cháu trai mở miệng hỏi. Ừm, ta rất thích nơi này. Diệp Phàm thần sắc đều có chút ngại cứng. Nói cho cùng hắn chính là một cái vừa mới thành niên hài tử, dù là tính cách cỡ nào thành thục, nhưng khi một cái như mộng ảo tràng cảnh xung kích đại nào thời điểm, hắn vẫn là khống chế không nổi trong lòng mình rung động. Tốt tốt tốt. Nghe nói, Diệp Thiên Thần một gương mặt mo cười thành hoa cúc. Hắn sợ nhất Diệp Phàm không thích tòa thành này, bây giờ cũng coi là thở dài một hơi. Đoàn xe thật dài đi xuyên qua trên đường cái, nhìn không thấy cuối. Cho dù là đèn xanh đèn đỏ đều ngăn cản không được đội xe này tiến lên. Cái này bá đạo một mặt, để không ít giao lộ giao thông tê liệt. Có thể nhìn thấy, không có ai đi thúc giục, thậm chí ngăn ở ven đường xe cũng không dám vẫn còi. Tất cả mọi người biết, có thể sử dụng cái này phô trương xuất hành, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đắc tội. Ai vậy? Giả bộ như vậy bức. Diệp gia. Cái nào Diệp gia? Đế đô còn có cái nào Diệp gia? Đương nhiên là nhất thói xấu cái kia. Cái này Diệp gia là thế nào? Bình thường cũng không gặp từng có như thế lớn chiến trận a, đội xe này sợ là có mấy trăm chiếc. Cái này, ta cũng không biết. Hai bên đường phố, dừng lại mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem chính giữa một cỗ xe sang trọng bên trong móc đầu Diệp Phàm càng là đầy mắt hâm mộ. Mà giờ khắc này nhìn qua hai bên đường phố xì xào bàn tán người, Diệp Phàm cũng lần đầu cảm nhận được quyền thế mỹ diệu. Dù là có ngu đi nữa, hắn cũng biết gia tộc của mình cũng không đơn giản. Cái này phô trương không biết mạnh hơn Trần gia gấp bao nhiêu lần. Huống chi đây là đế đô, một quốc gia trung tâm, xa xa không phải Lăng Hải thành phố có thể so sánh. Diệp gia dám làm càn như vậy, có thể nghĩ thực lực khủng bố cỡ nào. Hiện tại Diệp Phàm lại nhớ tới đã từng hắn hâm mộ Trần Huyền sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Trần Huyền, giả thiếu gia thôi. Mà xem như Diệp gia bên trong con trai độc nhất hắn, về sau lại hẳn là A Phong con đâu. Diệp Phàm đã không nhịn được bắt đầu mơ màng. Đúng lúc này, xe sang trọng cũng chậm rãi dừng lại, Diệp Phàm lần thứ nhất thấy được nhà mới của mình. Kia là một tòa xa hoa đến cực hạn trang viên. Tường ngoài từ trắng loan đá cẩm thạch xây thành, tinh mỹ phủ điêu nói cái này võ thánh gia tộc truyền kỳ cố sự. Lâu chính trước là một mảnh khoáng đạt suối phun quảng trường, hai bên thì là trồng lấy quý báu linh thực. Không khí nơi này cho dù là hô hấp một ngụm, Diệp Phàm đều cảm giác được vô cùng hài lòng. To lớn trung ương suối phun bên trong có một tòa pho tượng, cao đẳng, gần đẳng, mười mấy mét. Đây là bọn hắn Diệp gia sáng tạo nhất đại, cũng chính là Diệp Phàm từng tầng ra. Diệp gia chân chính trụ cột. Phàm Nhi, đến nhà, cùng ra ra về nhà. Diệp Thiên Thần nhẹ giọng mở miệng, sau đó xuống xe, tự mình đỡ lấy tự mình tốt cháu trai ra cửa xe. Một đạo mấy trăm dài thảm đỏ trải tại Diệp Phàm chính dưới chân. Hai bên, mười mấy cái toàn thân áo đen, khí tức bất phàm võ đạo cao thủ, mười mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo người hầu chỉ làm cho Diệp Phàm lần nữa cảm thán Diệp gia quyền thế. Hắn nhẹ nhàng đạp ở màu đỏ trên mặt thảm. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người cúi đầu, cung kính mở miệng, cung nên thiếu gia về nhà. Diệp Phàm giật mình, cảm giác giống như nằm mơ, hắn nửa ngày không có chợt tới, thẳng đến Diệp Thiên Thần mở miệng, hắn mới thanh tỉnh lại. Không phải là mộng, là ta Diệp Phàm lại chi lăng. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, cố gắng lắng lại kích động trong lòng, nhưng vô luận như thế nào cũng lắng lại không được. Chương 111. Đến tiên ta có vị hôn thê. Phụ thân, gia gia, mẫu thân của ta đâu? Ban đêm đỉnh cấp gia hiến bên trong, Diệp Phàm hỏi nghi ngờ trong lòng. Toàn bộ hành trình chỉ có Diệp Thiên Thần cùng Diệp Bá bồi tiếp hắn, đến mức để Diệp Phàm không thể không nghĩ mẹ của mình còn ở đó hay không thế. Nghe nói, hai cha con lẫn nhau. Chẳng lẽ lại mẫu thân của ta nàng? Diệp Phàm trong lòng căng thẳng. Bây giờ nhân sinh của mình xem như đạt đến nhân sinh đỉnh phong, duy nhất không được hoàn mỹ vậy nếu không có nhìn thấy mẫu thân mình. Trong lòng của hắn lẩn lẩn có một tia thất lạc. Phàm Nhi, cũng không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ. Diệp Bá mở miệng nói. Tại xác định Diệp Phàm thân phận lúc, hắn liền đã thử liên hệ Dương Dung, nhưng cũng không có liên hệ với. Diệp Thiên Thần thở dài, mở miệng nói ra, Phàm Nhi, mẫu thân ngươi trên người bây giờ có chuyện khẩn yếu, nhất thời bán hội khả năng về không được. Cái gì chuyện khẩn yếu? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Cho dù là hắn đứa con trai này, cũng không thể dành thời gian gặp một lần sao?
Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phàm đối với Mâu Thân Dương Dung có một tia quán nghiệm. Ngươi cũng đã biết thiên tài trại huấn luyện. Diệp Thiên Thần hỏi một câu. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp Thiên Thần cười cười, sau đó mở miệng giải thích, Mâu Thân ngươi tại ngày này mới trong trại huấn luyện làm việc, nếu như ngươi muốn tham gia, hoặc là ngươi có thể nhìn thấy nàng. Mặc dù Diệp Phàm vừa mới trở về, Diệp Thiên Thần cũng không muốn Diệp Phàm rời đi chính mình. Nhưng làm lần này võ thi sinh bên trong xuất sắc nhất một cái, Diệp Thiên Thần vẫn là không muốn chậm trễ Diệp Phàm tiền đồ. Đem tự mình biết thiên tài trại huấn luyện tình huống nói một chút, Diệp Thiên Thần chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Vô luận đi hoặc là không đi, Diệp Thiên Thần đều duy trì tôn nhi của mình. Dù là không đi, Diệp Thiên Thần cũng tự tin, Diệp gia cho Diệp Phàm tài nguyên cũng sẽ không kém thiên tài trại huấn luyện một điểm. Cả nước đỉnh tiêm thiên tài sao? Nghe nói, Diệp Phàm rơi vào trầm tư. Chỉ là một lát, Diệp Phàm khinh thường cười cười, nhìn về phía mình phụ thân cùng gia gia, ta sẽ đi. Không chống chân là vì nhìn thấy mẹ của mình, càng là bởi vì Trần Huyền. Hắn biết, cái này cái gọi là thiên tài trong trại huấn luyện nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Trần Huyền. Vừa nghĩ tới Trần Huyền, Diệp Phàm trong lòng không nhịn được nộ khí ngay tại thiêu đốt. Hắn cùng Trần Huyền ở giữa thủ lớn hơn, mà bây giờ, thấy thế nào đến, hắn cũng là có thể kết thúc một đoạn này nghiệt duyên. Diệp Phàm không muốn người này còn sống tại trên đời. Trần Huyền còn sống một ngày, hắn liền ăn ngủ không yên. Tốt, không hổ là ta Diệp gia loại. Nghe nói, Diệp Thiên Thần trên mặt tươi cười. Đây mới là bọn hắn võ thánh gia tộc khí thế. Cho dù là thiên tài trại huấn luyện, nhà hắn cháu trai cũng là xuất sắc nhất một cái. Bất quá, khoảng cách thiên tài trại huấn luyện còn có một đoạn thời gian, ngươi có muốn hay không trước trông thấy vị hôn thê của ngươi? Diệp Thiên Thần mở miệng nói. Vị hôn thê? Diệp Phàm sững sờ, hắn còn có vị hôn thê? Cái này cái bản, làm sao cùng Trần Huyền trước đó đồng dạng? Đế Đô, thôi ra, thôi hiệu trưởng đem cháu gái của mình thôi Tâm Thanh kêu tới. Ra ra, ngài tìm ta. Dáng người cao gầy, giữ lại sóng vai tóc ngắn, hình dạng xuất chúng thôi Tâm Thanh đi vào thôi hiệu trưởng thư phòng. Tiểu Thanh, hắn trở về, muốn gặp ngươi một mặt. Thôi hiệu trưởng nhìn xem cháu gái của mình mở miệng. Nghe nói, thôi Tâm Thanh khẽ giật mình. Hắn tự nhiên minh bạch ra ra trong miệng hắn là ai. Đối với người bình thường tới nói khả năng không biết, cũng sẽ không biết Diệp Phàm đến. Nhưng đối với Đế Đô thượng tầng gia tộc, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Đối bọn hắn thôi ra càng là ảnh hưởng sâu xa. Chỉ là bởi vì, còn chưa lúc mới sinh ra, thôi Tâm Thanh cùng Diệp Phàm liền đã định ra hôn ước. Có thể mấu chốt ở chỗ, từ ký sự thời điểm nàng liền chưa thấy qua chính mình cái này cái gọi là vị hôn phu. 18 năm, nàng trở thành toàn bộ Đế Đô xuất sắc nhất thiếu nữ, đến mức đều nhanh muốn quên mình còn có một vị hôn phu tồn tại. Nhưng mà liền lúc này, Diệp Phàm trở về. Thôi Tâm Thanh trong lòng nói không nên lời tư bị gì. Tình cảm tự nhiên là một điểm không có, có thể nghĩ muốn hủy hôn nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vì việc hôn sự này là võ thánh chi ngôn. Hàm kim lượng không cần nhiều lời. Trong đó trình độ phức tạp càng là vượt quá tưởng tượng, vô luận phương nào từ hôn, đều muốn đối mặt với áp lực lớn. Hai cái đỉnh cấp thế gia, nói cho cùng cũng đều là muốn mặt mũi. Vô luận như thế nào, từ hôn loại này tình tiết máu chó không nên xuất hiện hai cái đỉnh cấp thế gia bên trong. Là hắn chủ động yêu cầu. Thôi Tâm Thanh mở miệng hỏi. Thôi hiệu trưởng gật gật đầu, không sai, là Diệp Phàm nói lên. Nghe nói, Thôi Tâm Thanh trầm mặc. Nàng không hiểu rõ Diệp Phàm vì cái gì muốn gặp nàng, là muốn quen biết nhận biết vẫn là có cái gì mục đích khác. Mặc dù chỉ là đơn giản gặp một lần, có thể Thôi Tâm Thanh cũng không muốn đi. Một là nàng bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm sao đi gặp Diệp Phàm. Cách ăn mặc tinh xảo như là ra mắt giống như hai người ngồi tại phòng ăn. Rất xin lỗi, Thôi Tâm Thanh cũng không thích phương thức như vậy. Hai là, nàng cũng không có thời gian, nàng còn tại cố gắng tu hành chuẩn bị chiến đấu thiên tài trại huấn luyện. Ra ra, xin ngài thay ta chuyển cáo hắn. Nghĩ nghĩ, Thôi Tâm Thanh mở miệng nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta thiên tài trại huấn luyện gặp. Nàng biết Diệp Phàm nhất định sẽ đi. Làm lần này thiên tài xuất sắc nhất, Diệp Phàm trong lòng kiêu ngạo, nàng cảm động lây. Nếu như tại thiên tài trong trại huấn luyện chính mình cái này vị hôn phu thật có thể để nàng lau mắt mà nhìn, có lẽ cái này hôn ước cũng không phải không thể tiếp nhận. Thiên tài trong trại huấn luyện gặp sao? Diệp gia, Diệp Phàm khỏe miệng treo lên một tia như có như không tiêu dung, à, ta cái này vị hôn thê còn có chút ý tứ. Vậy liền, chờ lấy bị ta chinh phục đi. Diệp Phàm tự tin mở miệng. Trước mặt hắn đặt vào Thôi Tâm Thanh tư liệu, làm Đế Đô thiên tài xuất sắc nhất, Thôi Tâm Thanh võ đạo tư chất tại toàn bộ đại hạ đều là cao cấp nhất tồn tại. Không linh thánh thể, có thể hóa khí máu trưởng không tinh thần lực kinh khủng siêu năng lực thiên phú người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, không linh thánh thể đồng dạng là giải tỏa Diệp Phàm võ đạo thánh thể lô đỉnh một trong. So sánh với Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Linh ba người, hiện nay Thôi Tâm Thanh tự nhiên trở thành Diệp Phàm hy vọng. Mà lại, lấy trước mắt tình thế đến xem, cầm xuống Thôi Tâm Thanh hẳn là vấn đề thời gian. Dù sao, đây chính là hắn đường đường chính chính vị hôn thê a. Trong lòng đắc ý, càng là thả lòng chưa từng có. Nghĩ lại, Diệp Phàm móc ra điện thoại. Đột nhiên, nhìn thấy sổ truyền tin bên trên danh tự, Diệp Phàm khẽ giật mình. Long Nhã. Nhìn thấy người này tên, Diệp Phàm lúc này sắc mặt âm xuống dưới. Hắn nghĩ tới sư phụ của mình Long Khê, bí cảnh bên trong một màn còn giống như ở trước mắt, Diệp Phàm lập tức khống chế không nổi trong lòng mình hỏa khí. Cùng Trần Huyền trở thành sư minh đệ. Nói đùa cái gì? Đã từng hắn có thể sẽ bởi vì Long Khê dao động, nhưng bây giờ, có được đỉnh cấp bối cảnh Diệp Phàm đem Long Khê đều không để vào mắt. Dù sao, gia gia hắn đã nói với hắn, bọn hắn bây giờ Diệp gia còn có một vị còn sống võ thánh. Cùng mình vị lão tổ này so sánh, Long Khê hoàn toàn không đáng chú ý. Dù là sư đồ quyết liệt lại như thế nào, bất quá, các ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Phàm trong mắt che lấp dọa người, Long Minh. À,
Vừa vặn ta hiện tại vẫn là Long Minh thiếu chủ, vừa vặn hành xử một chút thiếu chủ quyền lợi. Tiểu Vương, đưa ta đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ lại, Diệp Phàm kêu trong nhà một cái bảo tiêu, đưa tự mình chạy tới Long Minh tại trên mặt đất. Chương 112. Gặp lại A Mụ Mụ, đêm nay ta liền muốn đi xa, chớp mắt đã đi tới một tháng sau. Trong khoảng thời gian này Trần Huyền bệnh đã sớm tốt, hơn nữa còn góp nhặt dòng giá 2 vạn điểm sinh tồn giá trị, không được hoàn mỹ chính là cái kia tiện nghi sư phụ Long Khê còn không có thức tỉnh. Bất quá, Trần Huyền cũng không tâm tư suy nghĩ Long Khê vì sao lại ngủ say lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn bận bịu với bụi. Đương nhiên, cũng không phải là cùng tam nữ liếc mắt đưa tình, mà là tự mình thập toàn đại bổ thang rốt cục mở ra nguồn tiêu thụ. Mấy cái Lăng Hải thành phố xung quanh thành thị đã triệt để bị thập toàn đại bổ thang kinh khủng hiệu quả làm chấn kinh. Đơn đặt hàng như hoa tuyết đồng dạng bay tới. Kỳ thật hữu tâm người đã sớm phát hiện dị thường. Năm nay võ thi Lăng Hải thành phố thực lực tổng hợp so những thành thị khác mạnh lên một cái cấp bậc, ở trong đó có thiên tài không giả, có thể ngươi muốn nói đều là thiên tài, vậy căn bản không có khả năng. Nhất định có nguyên nhân, mà là nguyên nhân gì, cha được nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Lăng Hải thành phố chỗ xa xôi, muốn hướng càng xa thành thị phát triển nguồn tiêu thụ, không thể nghi ngờ cần càng nhiều nhân lực vật lực. Trong đó cao thủ thiếu thốn nhất. Mẹn mẹn nương tựa theo Bạch Linh Nhi một cái liệt hải cảnh muốn áp giải hàng hóa căn bản không thực tế. Dù là Trần Tứ Hải cái này phá không cảnh đều không an toàn. Cho nên, hiện tại Bạch Linh Nhi còn tại bốn phía mời chào liệt hải cảnh trở lên cao thủ. Từng cái sự tình xuống tới, đến mức hiện tại Bạch Linh Nhi bận bịu căn bản không gặp được bóng người. Bạch Linh Nhi cũng coi là mang theo một đám huynh đệ thành công truyền hình, mà lại bây giờ làm Trần Huyền thư ký, tại Lăng Hải thành phố cũng sẽ không có người làm khó dễ nàng. Từ khi ba nhà liên thủ, Tôn gia diệt vong, vẹn vẹn dựa vào một vị thành chủ phủ muốn chống lại ba nhà thật quá khó khăn. Thậm chí, ba nhà đã hoàn toàn đem cái này đánh xì dầu thành chủ ra không. Hiện tại Lăng Hải chính là ba nhà độc đại, mà ba nhà quan hệ kiên cố không tưởng nổi. Đến, Tiểu Lạc dùng nữa. Tạ ơn a di. Đến, Kiếm Tâm dùng nữa. Tạ ơn a di. Đến, Tiểu Linh dùng nữa. Tạ ơn a di. Rời đi Lăng Hải thành phố tiến về thiên tài trại huấn luyện đầu một đêm bên trên, ba nhà hội tụ Trần gia cùng nhau dùng cơm. Tuy là ban đêm, có thể Trần gia đèn đuốc sáng trưng. Bàn ăn bên trên, Tần Tố không ngừng cho tam nữ gấp thức ăn, nụ cười trên mặt căn bản không có khép lại qua. Làm người từng trải Tần Tố tự nhiên là nhìn minh bạch, tam nữ cùng Trần Huyền quan hệ trong đó đều không đơn giản. Cái này ba đứa hải tử có thể vì Trần Huyền không thèm đếm xỉa bệnh, cái này đã nói rõ hết thảy. Nhưng vấn đề là, lần này đến ba cái, thật đúng là để Tần Tố có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba cái cô nương đều tốt, hoàn toàn không biết làm sao tuyển, thậm chí đều muốn trở thành con dâu. Khổ não mấy ngày, Tần Tố sau đó cũng không muốn. Con cháu tự có con cháu phúc, nàng cũng không muốn quan tâm. Liền xem như một chút cưới ba cái lại có thể thế nào, bọn hắn Trần gia cũng không phải nuôi không nổi. Ngươi nếu là đặt ở nữ tính góc độ đi lên nói, Trần Huyền cái kia không thể nghi ngờ là cái lớn cặn bã nam. Nhưng nếu là đứng tại mẫu thân góc độ đi lên nói, con trai của hắn có thể quá tuyệt vời. Ưu tú như vậy con dâu một chút liền có được ba cái. Tần Tố đã nghĩ đến về sau con cháu cả sảnh đường vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. A Di, dùng nữa. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Bạch Linh Nhi đứng dậy cho nàng kẹp đồ ăn. Tần Tố đột nhiên sững sờ, nhìn xem mắt cười loan loan Bạch Linh Nhi đột nhiên cảm giác con dâu của mình giống như cũng không phải chỉ có ba cái. Đến, tiểu tử thúi, cùng ta uống một chén. Một bàn khác, Trần Huyền ngồi tiếp phụ thân, Lý Vệ Quốc, Hàn Thiên Cương, Hàn Lao gia tử uống rượu. Mấy chén xuống dưới, Lý Vệ Quốc sắc mặt có chút đỏ bừng, một thanh kéo qua Trần Huyền, ngươi, ngươi hôm nay cùng ngươi Lý Thúc nói thật, cái kia Lý Hùng một đầu cánh tay có phải hay không là ngươi nổ nát? Lý Vệ Quốc vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Huyền. Từ lúc biết Trần Huyền là võ giả về sau, hắn liền hoàn toàn không ngủ qua tốt cảm giác. Nghĩ đến tự mình từng tại Trần Tứ Hải trước mặt không ngừng khoe khoang mình nữ nhi, hắn liền mặt mo đỏ bừng. Nghĩ đến từng cọc Trần Huyền ở đây chuyện xấu, hắn thì càng là hiếu kỳ đến cùng có phải hay không tiểu tử này làm. Bây giờ, mặc dù chân tướng nhìn tựa hồ đã có đáp án, cũng không nghe được Trần Huyền chính miệng thừa nhận, hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Là ta. Trần Huyền cười cười, gật gật đầu, lúc ấy ta tiến vào bao xương cùng cái kia Lý Hùng đối banh một quyền, ai biết cái kia Lý Hùng như thế không trải qua đánh a. Trần Huyền tựa như nói dở nói, tiểu tử ngươi, ta lúc ấy liền biết 89/10 là tiểu tử ngươi. Lý Vệ Quốc cười cười, thiếu niên gia anh hùng a, ta nhớ được ngươi lúc đó là thuế phàm cảnh thất phẩm. Lợi hại a. Hàn lão gia tử cảm thán một tiếng, thuế phàm cảnh thất phẩm một quyền đánh nát võ giả cánh tay, phóng tới trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tứ Hải, ngươi cũng không biết tiểu tử nhà ngươi lợi hại như vậy đi. Đúng vậy a, ta cái này làm cha cũng không biết con trai của ta là một thiên tài. Bình thường ta còn mở miệng một tiếng phế vật, bây giờ xem ra ta này nhi tử là chuẩn bị đánh cha mình mà đâu. Trần Tứ Hải bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem con của mình mặc dù trong lời nói có oán trách, có thể trong mắt đều là vui mừng. Tiểu tử, cái kia một quyền đấm chết yêu thú cấp 1 chính là không phải ngươi. Lý Vệ Quốc lại nghĩ tới tự mình qua tay cái thứ nhất không thể tưởng tượng sự kiện, mở miệng hỏi. Cũng là ta. Trần Huyền mở miệng thừa nhận, lúc ấy ta cũng không muốn để Hàn Băng Linh biết là ta cứu được nàng cho nên mới ngụy trang một chút. Hàn Lao gia tử, Hàn Thúc. Đang nói việc này, Bạch Linh Nhi đi tới, nàng một mặt ấy náy mở miệng nói, kỳ thật chuyện này kẻ đầu têu vẫn là ta. Ai? Hàn Lao gia tử phất phất tay, sự tình đều đi qua, còn xách những thứ này làm gì, cạn ly rượu này, xóa bỏ. Dứt lời, một nhóm mấy người ngửa đầu làm rượu trong chén. Chính như Hàn Lao gia tử nói, sự tình đều đã đi qua, bọn hắn hiện tại bởi vì Trần Huyền đều đứng chung một chỗ, không có cựu hận.
Cái kia, đánh chết Tôn Trung Đào đây này. Lý Vệ Quốc hỏi tiếp. Đồng dạng là ta. Trần Huyền thành thị giang tay. Khá lắm, hợp lấy đây đều là ngươi làm. Mặc dù trước đó liền có suy đoán, nhưng hôm nay đạt được Trần Huyền căn cứ chính xác thực, Lý Vệ Quốc vẫn còn có chút không tiếp thu được. Đột nhiên, Lý Vệ Quốc đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn, hắn hạ giọng mở miệng nói, ngươi cùng thúc nói thật, trước đó chân ngươi bên trên dấu răng có phải hay không chúng ta nhà kiếm tâm cắn? Ngươi đây đều biết. Trần Huyền trừng to mắt nhìn xem Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc một mặt đắc ý, ngươi làm ta là người như thế nào? Ngươi Lý thúc ta thế nhưng là làm mấy chục năm hình sự chính xác, ngươi cái kia dấu răng xem xét chính là miệng nhỏ, miệng của nữ nhân. Kết hợp ta kinh người sức quan sát, ta một chút liền khóa chặt người hiểm nghi. Không đúng. Đang nói, Lý Vệ Quốc đột nhiên cảm giác vấn đề đi trễ. Cái này có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu. Trọng yếu thật sự là Lý Kiếm Tâm cắn. Con gái nàng vậy mà cắn Trần Huyền như thế tư mật bộ vị. Một cái chớp mắt Lý Vệ Quốc ánh mắt u oán. Cái gì cũng không muốn nói, đều tại trong rượu, Lý Vệ Quốc cùng Trần Huyền lại cạn một chén, đáp ứng thúc thúc, bảo vệ tốt nhà chúng ta Kiếm Tâm. Tiểu Lạc cũng nhờ ngươi, Trần Huyền. Hàn Thiên Cương cũng ở một bên mở miệng. Hắn hiện tại đối Trần Huyền là một điểm tính tình không có, con rể này đốt đèn LOG cũng khó khăn tìm. Yên tâm đi Hàn thúc, Lý thúc. Trần Huyền vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần ta không chết, hai người tuyệt đối sẽ không có việc. Linh. Đúng lúc này, Trần Huyền ba người điện thoại cộng đồng tiếp thu được một đạo tin tức. Đoàn tàu sẽ chỉ đỗ 10 phút đồng hồ, các ngươi nên lên đường. Chương 113. Cấm chỉ báo đoàn. Trần Huyền ngoại trừ. Trong màn đêm, dừng lại đoàn tàu phảng phất nằm rạp sắt thép cự thú, Trần Huyền ba người chỉ có một cái đơn giản ba lô liền ra khỏi thành. Sau lưng tòa này từ nhỏ đến lớn thành thị, lần tiếp theo gặp mặt không biết muốn qua bao lâu. Khả năng bọn hắn sẽ chết tại cái kia cái gọi là thiên tài trại huấn luyện, dù là còn sống, thiên tài trại huấn luyện kết thúc về sau, bọn hắn cũng sẽ được đưa đến đế đô. Giao thông không tiện, lại trở lại quê quán, không biết năm nào Hà Nguyệt. Quay đầu, cho dù là Hắc Dạ Trần Huyền cũng có thể cảm nhận được trên tường thành nhìn chăm chú ba người bọn hắn thân nhân. Cần phải đi. Thẳng đến một người mặc quân trang trung niên nhân mở miệng, ba người lúc này mới thu hồi suy nghĩ lên xe lửa. Tại người này chỉ dẫn dưới, ba người đi vào chỗ ngồi ngồi xuống. Xe lửa chậm rãi phát động. Trần Huyền đánh giá trong xe chẳng cảnh, lọt vào trong tầm mắt đều là cùng bọn hắn niên kỷ tương tự người trẻ tuổi. Trần Huyền biết đây đều là từng cái thành thị võ thi sinh, không thể nghi ngờ những người này đều là thiên tài, từng cái thành thị thiên tiêu, Trạng Nguyên. Dù là khuôn mặt non nớt, có thể trong mắt lại có không giấu được kiêu ngạo. Ngươi nói chúng ta sẽ bị đưa đến chỗ nào? Là một tòa thành thị. Lý Kiếm Tâm mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Trần Huyền lắc đầu. Dù là tại nguyên kịch bản bên trong Trần Huyền cũng không biết cái này cái gọi là thiên tài trại huấn luyện đến cùng là cái thứ gì. Tại nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm võ thi một tiếng hót lên làm kinh người về sau hoàn toàn chính xác gia nhập một cái gọi là thiên tài kế hoạch. Nhưng vấn đề là, cái này cái gọi là thiên tài kế hoạch chính là không để lại dư lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Cũng không có tên thiên tài này trại huấn luyện kịch bản tiểu đoạn. Kịch bản đã có xuất nhập. Trần Huyền cũng có thể lý giải, dù sao tại nguyên kịch bản trung võ thi đạt tới võ giả chỉ có hai người, một cái Diệp Phàm, một cái Thôi Tâm Thanh. Nhưng bây giờ, tại thập toàn đại bộ thang tác dụng dưới, chỉ là võ giả liền nhiều hơn ba người bọn hắn. Trừ cái đó ra, thuế phàm cảnh cựu phẩm võ thi sinh càng là nhiều hơn 10 cái. Mà lại, tại võ thi kết thúc sau thập toàn đại bộ thang liền đã bán đến Lăng Hải thành phố xung quanh thành thị. Trải qua một tháng thời gian, Lăng Hải thành phố xung quanh thành thị đã lục tục ngo ngoe có thuế phàm cảnh cựu phẩm đột phá đến võ giả thí sinh. Có thể nói, Trần Huyền thế hệ này võ thi sinh là toàn bộ đại hạ từ trước tới nay xuất sắc nhất một giới. Đến mức mới có tên thiên tài này trại huấn luyện. Mà lại, tên thiên tài này trại huấn luyện cánh cửa là 20 tuổi trở xuống, rất nhiều đã lên đại học thành võ giả giới trước ưu tú thí sinh cũng ở trong đó. Đương nhiên, những người này sàng chọn càng thêm nghiêm ngặt, nhưng không thể nghi ngờ, lại tới đây đều là thiên tiêu. Nói tóm lại, bây giờ Trần Huyền nghĩ nương tựa theo cảm giác tiên tri học, đã rốt cuộc không thể. Trần Huyền cùng đám người này đều là một mặt mộng bức trạng thái. Nhập ra tùy tục đi. Trần Huyền nhưng là lộ ra bình tĩnh, tên thiên tài này trại huấn luyện với hắn mà nói vẫn là việc nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Phàm. Hắn tin tưởng Diệp Phàm nhất định sẽ tới. Không sai, lo lắng cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Một bên Hàn Băng Lạc mở miệng nói, muốn thật sự là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba người chúng ta nghĩ đến cũng có thể có lực đánh một trận. Ừm. Lý Kiếm Tâm gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch Hàn Băng Lạc nói ngoài ý muốn là cái gì, ngoại trừ này thiên tài trại huấn luyện, lớn nhất ngoài ý muốn không thể nghi ngờ là Diệp Phàm. Bọn hắn thế tất sẽ đụng tới, mà lần này ai thua ai thắng còn có nói. Trong một tháng này, hai nữ tự hỏi võ đạo đều có không ít tiến bộ. Tiên Thiên Kiếm Đạo Thánh Thể Lý Kiếm Tâm tu luyện một môn gia truyền kiếm pháp, mà Hàn Băng Lạc cũng là tu luyện gia truyền công pháp Hàn Băng Quyết. Hiện tại các nàng công phạt thủ đoạn không biết luận võ thi lúc mạnh gấp bao nhiêu lần. Huống chi hiện tại Trần Huyền vẫn là võ giả trung kỳ, dạng này thực lực một cái ba người tiểu đội cho dù là Diệp Phàm muốn đơn thương độc mã đối đầu đều tuyệt không cơ hội thắng lợi. U, cái này còn chưa tới trại huấn luyện đâu liền nhặt được tiểu đoàn thể. Lúc này, khoảng cách Trần Huyền ba người vẹn vẹn cách lối đi nhỏ một người trẻ tuổi mở miệng. Người này một thân hàng hiệu, ánh mắt bất thiện tại Trần Huyền trên thân dò xét. Từ lên xe lúc hắn liền ánh mắt liền bị Lý Kiếm Tâm hai người hấp dẫn. Làm Lăng Hải thành phố giáo hoa, Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Lạc hình dạng tự nhiên là 10 phần xuất chúng. Cho dù ai đợi tại hai nữ bên người đều muốn chịu được người bên ngoài ước ao ghen tị. Bất quá, những người tuổi trẻ này mặc dù trong lòng đen ghét, có thể chí ít sẽ không nói ra. Chỉ là trước mắt người trẻ tuổi kia ngược lại là dẫn đầu nhịn không được, muốn lấy phương thức như vậy hấp dẫn chú ý của mọi người. Làm sao? Có ý kiến? Trần Huyền nhàn nhạt liếc qua người này. ngoại trừ Diệp Phàm hắn thật đúng là không đem nơi này thiên tài để vào mắt.
Hừ, hảo tâm khuyên các ngươi một câu. Người trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng. Trại huấn luyện này cuối cùng sẽ chỉ quyết ra 5 cái người thắng. Chỉ có 5 người mới có thể trở thành cuối cùng doanh gia, dù là các ngươi làm tiểu đoàn thể, có thể đối mặt ngàn năm một thở kỳ ngộ.
A, hắn cười lạnh một tiếng, cũng phải cẩn thận đừng bị người đâm đao. Hắn muốn so Trần Huyền ba người hiểu nhiều. Này thiên tài trại huấn luyện tựa như là một cái bày ở bọn hắn bọn này thiên kiêu trước mặt bảo dương. Có thể bảo dương bên trong tài bảo chỉ có 5 người có thể thu hoạch được. Thiên tài động nhân tâm, đối mặt ích lợi thật lớn trước mặt, kiên kỵ nhất đem tự mình phía sau lưng giao cho người khác. Cho nên, lần này đoàn tàu bên trên thiên tài đều rất ít giao tế. Có lẽ là bởi vì trong lòng cao ngạo, nhưng càng nhiều hơn chính là nguyên nhân này. Nghe nói, Trần Huyền ba người liếc nhau.
A.
Đối diện, người trẻ tuổi kia cười một tiếng, trên mặt đều là đắc ý thế nào. Tự mình bất quá là ném ra ngoài một tin tức, liền trực tiếp tan rã một cái tiểu đoàn thể. Ta tờ mở chính là thiên tài. Trương Thiếu Trạch trong lòng dương dương đắc ý bao đoàn. Căn bản không tồn tại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Thiếu Trạch tiếu dung đột nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy Trần Huyền ba người đang nhìn nhau một lát sau, không hẹn mà cùng cười. Ngươi sẽ cho ta đâm đau sao? Trần Huyền một mặt ý cười nhìn xem Hàn Băng Lạc. Ngươi cứ nói đi. Hàn Băng Lạc lườm hắn một cái. Trần Huyền cười ha ha một tiếng kéo Hàn Băng Lạc tay nhỏ, ta đoán ngươi sẽ không. Quay đầu, hắn lại nhìn về phía Lý Kiếm Tâm, đồng dạng cười hỏi, ngươi đây?
Ta sẽ, ta trực tiếp đâm chết ngươi.
Lý Kiếm Tâm giả bộ như hung tận bộ dáng mở miệng.
Tốt ta, vậy ta liền để ngươi đâm chết ta được rồi.
Nói, Trần Huyền một thanh ôm trầm Lý Kiếm Tâm. Mặc dù Lý Kiếm Tâm kháng cự một chút, có thể cuối cùng vẫn là giúp vào Trần Huyền trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Quay đầu, Trần Huyền cười Trương Thiếu Trạch dương lên đầu. Một bên, Trương Thiếu Trạch thấy cảnh này người đều choáng váng. Vốn cho là ba người chẳng qua là đơn giản bằng hữu quan hệ, nhưng bây giờ nhìn tới, tên chó chết này diễm phúc không cạn a. Trương Thiếu Trạch phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Ba người các ngươi đến từ cùng một nơi. Lúc này, Trần Huyền đối diện trên chỗ ngồi một cái một mực đọc sách thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu mở miệng hỏi.
Không sai, ba người chúng ta đều đến từ Lăng Hải thành phố.
Trần Huyền mở miệng trả lời. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, cái này một mực túi đầu thiếu nữ dung mạo so với bên cạnh Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm hai người lại không kém chút nào. Nàng có một trương làm cho người kinh diễm khuôn mặt nhỏ, lớn chừng bàn tay, da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ, tiểu xảo đến như là một cái bút bê sứ tinh xảo. Chương 114. Miêu Cương thiếu nữ, Miêu Tuyết ba người các ngươi là? Thiếu nữ một đôi mắt to quay tròn tại ba người trên thân không ngừng dò xét. Một cái còn dễ nói, hai người mỹ nữ như vậy đều đối Trần Huyền ôm ấp yêu thương, không thể không khiến Miêu Tuyết đối Trần Huyền thay đổi cách nhìn.
Ta là vị hôn thê của nàng.
Vị thiếu nữ này to gan nhìn chăm chú, Hàn Băng Lạc có chút thẹn thùng, một thanh bung ra Trần Huyền cầm tay, mở miệng trả lời một câu. Lý Kiếm Tâm càng là xấu hổ giận dữ không biết trả lời thế nào, cũng may nàng làm tới gần cửa sổ, đối diện chỉ có một cái Miêu Tuyết, chung quanh không có những người khác, bằng không nàng đều có thể xấu hổ chết. Nàng là hồng nhan chi kỷ của ta. Trần Huyền thay Lý Kiếm Tâm trả lời một câu. Nghe nói, Miêu Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Hàn Băng Lạc, không có một chút điểm khác biểu lộ, chính là ánh mắt tránh né không cùng nàng nhìn thẳng. Miêu Tuyết lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đây là lần đầu gặp một cái nam nhân tại tự mình bị hôn thê trước mặt thừa nhận tự mình có hồng nhan chi kỷ, mà chính cũng còn một mặt thoải mái tình huống. Có chút đổ bật ra. Miêu Tuyết quay đầu, nhìn về phía Trần Huyền buông tay, "Ngươi tốt, ta gọi Miêu Tuyết, đến từ Miêu Cương Thành."
"Ngươi tốt, ta gọi Trần Huyền."
Hàn Băng Lạc,
Lý Kiếm Tâm.
Ba người cùng Miêu Tuyết đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Bất quá nghĩ lại, Trần Huyền khẽ giật mình, "Ngươi nói ngươi gọi Miêu Tuyết, đến từ Miêu Cương Thành." Bị Trần Huyền cái này nhất kinh nhất xạ làm cho có chút ngượng bức, Miêu Tuyết mắt to nhìn xem hắn gật gật đầu, "Thế nào?"
"A, không có gì." Chính là cảm thấy ngươi cái tên này quá dễ nghe.
Trần Huyền trên mặt lộ ra một cái nụ cười không tự nhiên. Miêu Tuyết trừng to mắt nhìn xem hắn, "Miêu Tuyết,
em hay sao?
Rất phổ thông một cái tên tốt ta.
Người này sẽ không phải là cùng ta bắt chuyện a?"
Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết mắt to lập tức cảnh giác lên.
"Cặn bã nam,
10 phần cặn bã nam. Đã có hai cái đại mỹ nữ còn muốn thông đồng nàng. Đây là nhà hoa không có hoa dại hương." Miêu Tuyết thậm chí trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được vì Lý Kiếm Tâm, Hàn Băng Lạc hai vị mỹ nữ trô không đáng. Đi theo nam nhân như vậy đơn giản chính là mắt bị mù. Còn không bằng nàng chuyên tình đâu. Nhưng mà sau một khắc, Miêu Tuyết đột nhiên cảm giác nghe được thanh âm gì. Nàng chính là Miêu Tuyết, đến từ Miêu Cương thiên tài thiếu nữ, tự thân có được ngự cổ thánh thể bách hợp thiếu nữ.
Ừm.
Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết trừng to mắt.
Ai đang nói chuyện a?
Miêu Tuyết chỉ cảm thấy tự mình cả người nổi da gà lên. Thanh âm này tới quá kỳ quái, giống như đột ngột tại nàng trong đầu vang lên giống như, cũng không có thể là nghe nhầm, ngược lại là giống nàng nhìn trộm đến tiếng lòng của người khác đồng dạng. Miêu Tuyết nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện Trần Huyền trên thân. Thanh âm này có chút quen tai, giống như chính là cái này Trần Huyền thanh âm. Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết cặt làn mắt to lập tức trừng đến căng tròn. Nàng vì cái gì có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng? Mà lại, Trần Huyền vì cái gì biết nàng a? Nàng tự hỏi là Miêu Cương thiên tài xuất sắc nhất không giả, thế nhưng không tới nổi tiếng trình độ. Mà lại, cái này nam nhân còn biết.
Bách hợp.
Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đây chính là nàng trong đấy lòng bí mật nhỏ, cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua a. Hắn là thế nào? Tự mình bí mật bị người phát hiện, vẫn là một cái nam nhân, cái này khiến nàng hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Trong lòng càng là ngay cả đem Trần Huyền chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ. Một bên, Trần Huyền tự nhiên là không biết mình đã khiến cho thiếu nữ này chú ý trong lòng của hắn còn tại trầm tư.
Hỏng, lại đụng phải một cái Diệp Phàm lô đỉnh.
Cho tới bây giờ, Trần Huyền mới ý thức tới tên thiên tài này trại huấn luyện chỗ kinh khủng. Cái gì đều đừng nói nữa, cái này hoàn toàn chính là cho Diệp Phạm lượng thân chế tác yêu đương trại huấn luyện a. Mặc dù nguyên kịch bản bên trong cũng không có cái này trại huấn luyện bất luận cái gì tiểu đoạn. Có thể Trần Huyền biết rõ Diệp Phạm lô đỉnh, có thể làm Diệp Phạm lô đỉnh, những thứ này hậu cung nữ chính không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu. Càng mấu chốt chính là, làm hậu cung, không thiếu nữ chủ tuổi tác cùng Diệp Phạm tương tự. Nói cách khác, không đơn giản sẽ đụng phải Miêu Tuyết, khả năng ta sẽ còn đụng phải Diệp Phạm cái khác hậu cung lô đỉnh. Trần Huyền cả người nổi da gà lên. Diệp Phạm những thứ này lô đỉnh, đương nhiên hiện tại muốn đem Hàn Gia tỷ muội cùng Lý Kiếm Tâm ném ra ngoài, còn lại những thứ này cùng Trần Huyền không có nửa xu quan hệ. Nhưng vấn đề là, cùng Diệp Phạm có quan hệ cũng liền gián tiếp cùng Trần Huyền có dây dưa. Có lẽ từ một phương diện khác tới nói, những thứ này nữ chính hay là hắn địch nhân. Dù sao, các nàng có thể để cho Diệp Phạm thực lực nhanh chóng tăng lên sao a? Trần Huyền trong lòng thật lạnh. Diệp Phạm nguyên bản muốn từng bước đi chinh phục nữ chính, hiện tại tốt, một thiên tài trại huấn luyện trực tiếp cho hắn mất việc rồi. Trần Huyền không cũng không cho rằng Diệp Phạm không có cái này mị lực chinh phục mấy vị nữ chính. Dù sao con hàng này khí vận dọa người, võ thánh đều cho hắn cướp đi, còn có thể kéo ra tới một cái dọa người thân thế bối cảnh. Khí vận bản thân, Diệp Phạm luôn luôn bị nữ thần may mắn chiếu cố một cái kia ngoại trừ Miêu Tuyết còn có ai sẽ ở đâu Trần Huyền nghĩ đến, trong đầu hồi ức nguyên kịch bản đã có một cái nhân tuyển. Không thể nghi ngờ là đế đô vị kia thiên tài thiếu nữ, Thôi Tâm Thanh. Nàng là trừ Trần Huyền mấy người một vị khác võ giả, tự nhiên sẽ lần này trong trại huấn luyện. Mà lại, hiện tại vị này nữ chính cùng nguyên kịch bản bên trong còn có một thân phận khác. Diệp Phạm vị hôn thê. Tựa hồ trở thành Diệp Phạm lô đỉnh nhìn đã là ván đã đóng thuyền. Trần Huyền thở dài, tiếp lấy nghĩ đến. Nếu như nói, nếu là còn có ai sẽ ở lời nói, cái kia Long Nhã cũng hẳn là một cái khác, thì là vị này Long Diệu đại học xuất sắc nhất học sinh. Hắn chỉ so với Trần Huyền cao hơn một giới, tuổi tác tại 20 tuổi bên trong, mà lại làm Long Diệu đại học học sinh ưu tú nhất, nàng không có đạo lý không tham gia lần này tiền tài trại huấn luyện. Bất quá, đối với Long Nhã Trần Huyền nhưng là không thế nào lo lắng. Hắn biết Long Nhã là Long Minh người, mà bây giờ hắn có được võ thánh Long Khê, nói cho cùng là người một nhà. Chỉ cần cho thấy thân phận, Long Nhã hẳn là sẽ không cùng hắn đối lập. Một bên, tam nữ hiếm thấy trầm mặc. Ba người nhìn như giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì kỳ thật đều đang nghe Trần Huyền tiếng lòng. Đang nghe Miêu Tuyết là Diệp Phạm lô đỉnh lúc, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm lập tức ném đi một cái đồng tình ánh mắt. Lại là một cái muốn bị thải âm bộ dương đáng thương tiểu nữ. Hai người không tự giác thở dài. Bất quá nghĩ lại, hai người trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ. Bây giờ Miêu Tuyết còn không có gặp Diệp Phạm, cái kia có hay không có thể cải biến đây hết thảy? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Một bên, Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì Diệp Phạm căn bản không biết, cái gì lô đỉnh hoàn toàn không hiểu rõ. Thôi Tâm Thanh là ai? Long Nhã là ai? Ai? Miêu Tuyết thở dài, chỉ có thể về sau chậm rãi thử lý giải đây hết thảy. Diệu đang nghĩ ngợi, đám người cảm giác xe lửa đột nhiên ngừng lại. Lúc trước đón hắn nhóm lên xe vị kia trung niên sĩ quan đi tới, mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta muốn xuống dưới đi đón cuối cùng một nhóm võ thí sinh, tiếp xong, cùng nhau tiến đến trại huấn luyện. Đám người gật đầu, an tĩnh tại chỗ ngồi ngồi. Lần này bọn hắn cưỡi xe lửa tự nhiên là xe riêng. Xe riêng dựa theo cố định tuyến đường từ từng cái thành thị tiếp vào thí sinh cùng nhau đi tới trại huấn luyện, còn lần này là sau cùng một trạm. Đế đô. Cuối cùng một nhóm đến từ đế đô thí sinh sắp lên xe.